đã là như vậy cao tăng, sẽ hắn một hồi lại có làm sao? Tần Vân hóa thành một đạo quang hoa, một mạch đáp xuống khoảng cách hòa thượng cách đó không xa đỉnh núi. Tần Vân, vị đại sư này xin. Hòa thượng áo xanh chắp tay trước ngực, thái độ thành kính, A-di-đà Phật, bần tăng Kim Thiền Tử, nhiều thí chủ thanh tịnh, sai lầm, sai lầm. Kim Thiền Tử. Tần Vân rất là ngoài ý muốn. Như thế nào cũng không còn nghĩ đến, vị này người mặc màu xanh áo cà sa, nhìn qua không có bất kỳ cao tăng bộ dạng hòa thượng, lại là đại danh đỉnh đỉnh Kim Thiền Tử. Đời sau đường tăng cũng không nhắc lại, vốn là Tây Du một trong những nhân vật chính, đi về phía Tây đội ngũ to lớn hạch tâm. Hiện nay Kim Thiền Tử, thế nhưng lại như Lai Phật Tổ nhị đệ tử. Địa vị độ cao, tam giới hắn hữu, tươi có bao nhiêu người có thể so. Liền xem như đến thiên đình, Kim Thiền Tử đều sẽ nhận Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lễ ngộ. Để cho Tần Vân không nghĩ tới chính là, Kim Thiền Tử vậy mà lại đến ngăn con đường của hắn. Bởi vì cái gọi là, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Tần Vân cũng có thể không tin, Kim Thiền Tử thứ đại nhân vật này sẽ vô cớ tới. Chẳng lẽ là hắn nhúng tay hầu tử sự tình? Sự tinh phát. Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi trong lòng siết chặt. Thiên địa có quy tắc, Ngọc Đế Lao Quân cần thể diện, nhưng Như Lai. Tần Vân bỗng nhiên cảm giác có chút khó giải quyết, vị này đại Lao sẽ không phải lật bàn A. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng Tần Vân nhiều năm tu trì, đó cũng không phải là sửa không cầm. Tần Vân cố ý lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói, đại sư đúng là Thích Ca cao đồ, thất kính, thất kính. Kim Thiền Tử trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, kiếm tiên quá khen, sư tôn chính là trị thế chi tôn, có thể may mắn bái tại môn hạ, bần tăng tam sinh hữu hạnh. Cùng Tần Vân trong ấn tượng khác biệt, Kim Thiền Tử cũng không có Tần Vân trong tưởng tượng cao tăng như vậy, thì nộ không hiện vũ sắc. Ngược lại là rất hiền hòa, vui vẻ trực tiếp ngay tại trên mặt hiện lộ mà ra. Thấy vậy, Tần Vân không chỉ không có mảy may xem nhẹ, ngược lại đối Kim Thiền Tử có loại nhận thức hoàn toàn mới. Cùng đường tăng cũng đúng, nô tính cực nặng khác biệt, Kim Thiền Tử trên người ngược lại có loại phản phát quy chân cảm giác. Phật gia có cái thuật ngữ gọi là đúng như. Thực vị chân thực, hiện không phải là giả vọng, như vị như thường, biểu hiện không biến đến rời. Vị chân thực tại tất cả pháp, thường nếu như tính. Đúng như tại rất nhiều thời điểm, đến gần đại chỉ Như Lai bản tôn. Kim Thiền Tử loại này ca tính, vốn là Phật tính thâm hậu biểu hiện. Tần Vân không khỏi nghĩ đến, ban đầu ở Tam Tinh Động học nghệ thời điểm, sư phụ đã từng dạy bảo qua hắn, hoạt xuất chân ngã, không cần tận lực kiểm chế bản thân đích thực tính tình. Cái này nói một cách khác, kỳ thật cũng chính là đạo pháp tự nhiên. Đương nhiên, kính trọng thuộc về kính trọng, Tần Vân cũng không có quên, Kim Thiền Tử đứng sau lưng chính là Như Lai. Tần Vân, không biết đại sư một lần này mời là vì chuyện gì? Một vệt kim quang qua đi. Một tấm thiệp mời xuất hiện ở Kim Thiền Tử trong tay. A-di-đà Phật. Bần tăng lần này đến là đại biểu Phật tổ, mời kiếm tiên đi Linh Sơn thắng cảnh tham gia lễ Vu Lan, nhìn kiếm tiên có thể nể nang mặt mũi, đi Linh Sơn đến nơi hẹn. Lễ Vu Lan. Mời hắn. Tiếp nhận thiếp vàng thì mời, Thần Vân nét mặt cổ quái hết sức. Ngược lại là không nghĩ tới, vẫn còn có loại này triển khai. Như Lai Phật tổ sẽ không phải là chê hắn nhiều chuyện nhì, cố ý đem hắn cho đẩy ra a. Linh Sơn cùng nhân gian giới tốc độ thời gian trôi qua nhưng khác biệt, Linh Sơn chỉ mấy ngày. Thế gian khả năng chính là mấy năm. Tần Vân trong lòng run lên, Như Lai mời hắn đi Linh Sơn tham gia thịnh hội, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái này kỳ thật đã là mời rượu. Dùng Như Lai Phật tổ tại tam giới địa vị, mời người nào tham gia thịnh hội, tùy ý đuổi một cái tỳ khưu ni chạy trốn là được rồi. Cần gì phải phân công Kim Thiền Tử tới. Bản thân cái này đến gần đại biểu Như Lai một loại thái độ. Nếu là hắn không ăn, tiếp xuống khả năng chính là phạt rượu. Tần Vân nghiêm túc xem hết thiệp mời sau nói, tạ ơn Phật tổ coi trọng. Một lần này lễ Vu Lan, Vân sẽ làm đúng giờ đi hội. Nghe được Tần Vân lời nói, Kim Thiền Tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Thân làm Như Lai nhị đệ tử, Kim Thiền Tử từ trước đến nay đối Như Lai tâm tư phỏng đoán cực chuẩn. Một lần này Như Lai lại phân công hắn tới đưa thiệp mời, vốn liền cổ quái hết sức. Tần Vân là ai? Những năm gần đây tam giới nổi tiếng kiếm tiên, ở không lâu trước cầu mưa sự tình bên trong, biểu hiện cực kỳ dễ thấy, thậm chí dẫn tới thiên đình vị kia kết quả đầy tay. Nhưng là kể một ngàn nói một vạn, Tần Vân bất quá là một cái thái ớt tán số mà thôi, căn bản không cần Thích Ca như vậy để bụng. Nhìn thấy Tần Vân đón lấy thiệp mời, cũng hứa hẹn nhất định đúng giờ đến nơi hẹn, Kim Thiền Tử trong lòng đại hỉ. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, như thế rất tốt. Tần Vân thu hồi thiệp mời, lại hỏi, xin hỏi đại sư, một lần này lễ Vu Lan, đều có cái nào thần tiên tham gia? Kim Thiền Tử nhíu mày, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cùng những tông phái khác khác biệt. Phật môn thế nhưng là thích nhất đánh lời nói sắc bén. Đừng nhìn Tần Vân chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy, nhưng Kim Thiền Tử lại là nghĩ đến rất nhiều. Thần Vân đây là ý gì? Đơn thuần vẫn có cái nào thần tiên tham gia? Vẫn có ý tứ gì khác? Thí dụ như, lo lắng. Có ý tứ. Kim Thiền Tử càng ngày càng cảm giác trong đó có chút cổ quái. Có lẽ trong này còn có hắn không biết nội tình a. Nghĩ đến đây, Kim Thiền Tử hai mắt linh hoạt, càng cảm thấy hứng thú. Bất quá, đối với Tần Vân tra hỏi, Kim Thiền Tử hay là trực tiếp trả lời, Phật Tổ một lần này tuyên truyền giảng giải Đại Pháp, mời khắp tam giới đạo hữu, chủ yếu là Ngũ Đấu Tinh Quân, Hạ Bát Động U Minh Giáo Chủ, Thập Châu Tam Đảo Tiên Ông, Chú Thế Địa Tiên. Được nghe đến Kim Thiền Tử lời nói, Tần Vân trong lòng lập tức có cái phổ. Đều là chút tu vi không tính quá cao thần tiên, Thái Ất Thiên Tiên chiếm đa số, cho nên một lần này tuyên truyền giảng giải Đại Pháp, trên cơ bản chủ yếu là Kim Tiên Đại Đạo. Không thể không nói, thật sự chính là rất thích hợp hắn. Nghĩ đến đây, Thần Vân lập tức minh bạch Như Lai tâm ý. Trên cơ bản đại khái là nghe lời có kẹo ăn. Nghĩ đến đây, Thần Vân trong lòng vậy dễ dàng hơn. Nói một cách khác, trước mắt hắn làm tất cả, trên cơ bản còn tại Như Lai dễ dàng tha thứ phạm chủ. Cũng không biết, lần này Linh Sơn chuyến đi, lại có thể chút thu hoạch gì. Tần Vân khách sáo nói, làm phiền đại sư đi một chuyến, ta lại có tài đức gì. Lúc đó, ta nhất định đúng giờ đến nơi hẹn. Nơi này cách rời xa nhà của ta cũng không tính là quá xa, đại sư nếu là không chê, không bằng đi Hàn Xá ăn cơm chay. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực nói, như thế, bần tăng đến gần làm phiền. Tần Vân, hắn chỉ là khách khí một chút được không? Ngươi Như Lai nhị đệ tử, đến gần không bận rộn sao? Chương 98, Phật Pháp Hoa Mạc. Nơi này chính là Nam Thiệm Bộ Châu A, tốt một phái thịnh cảnh. Nhìn thấy kế thành phồn vinh cảnh tượng, Kim Thiền Tử nhịn không được chắp tay trước ngực, tụng một tiếng A-di-đà Phật. Tần Vân ngoài ý muốn, đại sư chưa từng đến Nam Thiệm Bộ Châu nhìn qua. Kim Thiền Tử, ngược lại là tới qua mấy lần, bất quá, mỗi lần đều cũng đằng vân giá vũ, nhìn không quá rõ ràng. Ngọc Đế hứa hẹn Nam Thiệm Bộ Châu mưa thuận gió hòa vô bệnh vô thai 10 năm. Nam Thiệm Bộ Châu dân chúng thời gian đích thật là tốt hơn quá nhiều, trên mặt mỗi người đều cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Rong chơi tại dạng này bầu không khí bên trong, đích thật là một loại hưởng thụ. Tần Vân vẫn còn tốt, Kim Thiền Tử lại là nhận lấy cự đại trùng kích. Quả là nhân gian nhạc thổ, cùng Tây Mưu Hạ Châu có khác nhiều. Là như thế nào khác biệt pháp? Tây Mưu Hạ Châu khắp nơi Phật Quốc, người người đều là tin Phật, nhưng yêu ma quỷ quái cũng nhiều. Tần Vân ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới. Lại có thể từ Kim Thiền Tử trong miệng nghe được mấy câu nói như vậy. Hắn vốn đang cho rằng, Kim Thiền Tử sẽ rất tị hiểm những cái này đây. Cùng Nam Thiệm Bộ Châu tường hòa so sánh, Tây Mưu Hạ Châu đích thật là yêu ma hoành hành, loạn không phải chỉ là một chút. Tần Vân, dùng linh sơn mạnh, hẳn là có thể đem yêu ma quỷ quái quốc tận A. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, không phải không thể vậy thực không vì vậy. Sư phụ từng nói, tam giới hữu tình chúng sinh, đều có tồn tại đạo lý. Tuy là yêu ma chỉ cần nguyện lắng nghe Phật Pháp, cũng có thể siêu thoát bể khổ chứng thành Bồ Đề. Nhân loại cùng yêu ma tại Phật trong mắt, không khác nhiều. Thần Vân nhíu mày, lời nói này coi như không quá nghe được. Yêu ma có thể tin Phật đặt Phật? Chưa có. Nhân loại có thể tin Phật đặt Phật? Tuyệt loại. Nhân loại kia cùng yêu ma tại Phật trong mắt như thế nào lại không khác chút nào? Kiếm tiên sinh ra là làm người, tất nhiên là đứng ở nhân loại trên lập trường. Yêu ma ăn thịt người, người lại làm sao không lần ăn huyết thực? Nhân loại kia tin Phật đặt Phật lại có gì ích? Phàm là tín đồ, ngã Phật đều có che chở. Thần Vân không nói gì, không tiếp tục xâm nhập cái đề tài này. Kim Thiền Tử lô gờ ý cờ, kỳ thật chính là kẻ tin ta, được sống mãi bộ kia. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng là không tính sai. Ngươi không cúng bái thần linh thần dựa vào cái gì bảo hộ ngươi. Thần nhân tầm đó trên bản chất cũng là một loại lợi ích trao đổi. Huống chi, những cái này vốn dĩ cũng không phải Kim Thiền Tử có thể giải quyết. Trên đường đi có chút yên tĩnh, Kim Thiền Tử chỉ là yên lặng sử dụng con mắt quan sát đến hết thảy trước mắt. Bởi vì Tần Vân tại kế thành lớn như vậy tên tuổi, lần này Tần Vân về nhà rất điệu thấp, từ đầu đến cuối không có hiển lộ dáng người, bởi vậy tại kế thành cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Về đến nhà về sau, Tần Vân đầu tiên đi thăm viếng phụ mẫu. Khi biết Tần Vân trở về sau, phụ mẫu đều vô cùng vui vẻ, nhưng ở Tần Vân dưới sự yêu cầu, đều cũng không có lộ ra. Bởi vậy, liền xem như Xương Quốc Vương thứ đám người, tuyệt đại đa số cũng không biết Tần Vân trở về. Bất quá, nhìn thấy Tần Vân bên người đi theo Kim Thiền Tử, cha mẹ vẫn là rất là ngoài ý muốn. Tần Quy nhìn số mắt Kim Thiền Tử đầu trọc, muốn nói lại thôi nhiều lần, vẫn là không nhịn được hỏi, ta xem vị thiếu niên này mặt từ thiện tâm, sao nhận được khôn hình? Là nhận được oan không thấu, thì Vân ca nhi ngươi giải hoàn sao? Được nghe đến mẫu thân mà nói, Tần Vân lập tức nhịn không được cười lên. Chính là Kim Thiền Tử cũng nhịn không được chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng A-di-đà Phật. Phu nhân quy an, bần tăng trên đầu không phát, chỉ là quy ý ý, muốn đi tam thiên phiền não ti, cũng không phải là phạm tội và gặp hình phạt. Nghe được Kim Thiền Tử lời nói, thần quy càng không thể hiểu. Thân thể tóc ra, bị trang mẫu, không dám phá hoại, hiếu chi thủy giã. Huống chi, cạo đầu tóc liền có thể đi phiền não. Ta không nhìn thấy được a. Bị Tần Quy hỏi như vậy, Kim Thiền Tử cũng không giận, mà là kiên nhẫn giảng giải lên. A-di-đà Phật, phu nhân nói đúng lắm, quy y cũng không thể diệt hết phiền não, nhưng giống như là đi hiếu đạo, từ muốn từ không tới có bắt đầu, quy y chỉ là biểu quyết tâm, muốn đi phiền não thứ ban đầu. Tần Quy gật đầu, trong lòng có giờ lơ đễnh. Nếu quy y vô dụng, nàng kêu lại vì sao muốn quy y ỉa. Cạo tóc. Tần Quy vừa nghĩ tới bản thân đầu hói hình tượng, lập tức cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, quá xấu. Nhìn đến cái này cái gì A-di-đà Phật cũng vô dụng, còn không bằng nhiều bái bái đạo môn thiên tôn đây. Tần Quy không biết là, trong nội tâm nàng xuất hiện những ý nghĩ này thời điểm, Kim Thiền Tử lông mày đều cũng nhăn lại nhăn. Tần Quy quan sát không đến, nhưng Tần Vân lại là lưu ý đến. Thà tâm thông. Thiên thai thông. Tần Vân ẩn và không phát. Mặc kệ Tần Quy trong lòng nghĩ thế nào, mặt ngoài lại phi thường nể tình, dù sao Kim Thiền Tử là Tần Vân mang về khách nhân. Vân Ca Nhi, còn có vị này. Tiểu sư phó, các ngươi đều khổ cực, ta đây đi chuẩn bị ngay đồ ăn cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Tần Vân, mẹ, chuẩn bị một chút cơm chay là có thể, Kim Thiền Tử đại sư không ăn thức ăn mặn, giống như là tỏi, hành tây, rau hẹ loại hình mùi vị tương đối trọng, đều hoàn toàn không muốn thêm. Đây đều là rất cơ bản, là chi tiết, chỉ cần du nở dê tâm vậy không có vấn đề gì, Tần Quy tự nhiên đầy miệng đáp ứng. Mẫu thân rời đi sau, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, đối Tần Vân biểu đạt cảm tạ. Loại này được tôn trọng cảm giác, vô luận là ai cũng phi thường hưởng thụ. Tần Vân, đại sư hẳn là sẽ tha tâm thông A. Bị Tần Vân tóm gọn, Kim Thiền Tử mặt không đỏ tim không đập. Sai lầm, sai lầm, người xuất gia không nói dối, vừa mới tự tiện sử dụng thần thông, là bẩn tăng không phải. Tần Vân, mẹ ta tính tình ngay thẳng, nhưng bản tính thiện lương. Hắn đối Phật, Phật Pháp, vốn liền hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên sẽ không có cái gì phỉ báng chi ý, nếu có chỗ đắc tội, còn muốn đại sư không muốn để vào trong lòng. Kim Thiền Tử, kiếm tiên quá lo lắng, chân Phật há lại sẽ dung không được mảy may phỉ báng. Tần Vân gật đầu. Thiện. Tần Vân mặc kệ chân Phật có thể hay không dung hạ được phỉ báng, hắn chỉ để ý phụ mẫu có sao không. Tần Vân không có lo lắng, nhưng Kim Thiền Tử ngược lại nổi lên nghi ngờ. Kiếm tiên, Nam Thiệm Bộ Châu đều là không chỉ có Phật. Tần Vân liễu lưới, Kim Thiền Tử đây là ý gì? Muốn tại Nam Thiệm Bộ Châu truyền giáo? Bất quá, Tần Vân nhớ kỹ Phật giáo đông truyền, thời gian sớm nhất cũng phải đợi đến lượng hắn A. Huống chi, hiện tại Nam Thiệm Bộ Châu chính là đạo môn nhất thời điểm hưng thịnh. Kim Thiền Tử muốn truyền đạo cũng có thể không có dễ dàng như vậy. Tần Vân, không biết, hiện nay Nam Thiệm Bộ Châu sử dụng Phật Pháp hoang mạc để hình dung, vậy không quá đáng chút nào. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, biểu tình từ bi chi tượng, A-di-đà Phật, đây là bẩn tăng chi tội vậy. Đây chính là cái gọi là thực tín đồ sao. Cùng Kim Thiền Tử ngắn ngủi ở chung, để cho Tần Vân đã rất khó đem hắn coi là đời sau đường tăng. Đời sau đường tăng, Phật Pháp có 102 đại đường, nhưng trên bản chất nhưng thật ra là quan. Tác phong làm việc, quan lão gia diễn xuất nặng vô cùng. Và vị này Kim Thiền Tử, cho Tần Vân cảm giác lại càng thành kính. Đối với Phật Pháp đông truyền, Tần Vân ngược lại là không có ý kiến. Tại bất luận cái gì thời điểm, lũng đoạn cũng không biết có kết quả tốt, cho Nam Thiệm Bộ Châu những đạo sĩ này, tiên thần một chút cạnh tranh áp lực cũng tốt. Tần Vân, đại sư muốn truyền giáo, cũng có thể không có dễ dàng như vậy, Nam Thiệm Bộ Châu tín phụng đạo môn là một mặt, nhưng càng nhiều lại là tín phụng tổ tông. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, khuôn mặt thành kính, nói, tạ kiếm tiên thiện ý nhắc nhở, ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân, bần tăng tự sẽ một bước một cái dấu chân, để cho Phật Pháp lần vẩy toàn bộ đông thổ địa phương. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Vân thậm chí tại Kim Thiền Tử trên người, thấy được vô tận quang huy. Đây không phải pháp thuật quang mang, mà là bản thân một loại giác ngộ chi quang. Kim Thiền Tử, A-di-đà Phật, bần tăng biết được sư phụ vì sao phái ta tới đông thổ cho kiếm tiên đưa thiệp mời, tán dương ngã Phật Như Lai. Tần Vân im lặng, có loại muốn che mặt cảm giác. Như Lai chính là để cho ngươi đưa một thiệp mời, cần gì phải cưỡng ép đưa cho chính mình thêm nhiều như vậy hí. Thêm hí tăng thêm, làm không tốt liền đem bản thân cho thêm đến trong hố đi. Chương 99, Kim Thiền Tử truyền giáo. Đối với Tần Vân trở về, Xương Quốc quân phủ rất ít người biết, nhưng cái này cũng không trở ngại Xương Quốc quân phủ trắng trợn chúc mừng. Mặc dù rất nhiều hạ nhân cũng không biết vì sao chúc mừng, nhưng chủ gia cố ý, bọn hạ nhân tự nhiên vậy không có ý kiến gì. Lần này bởi vì không có lộ ra ý nghĩa, Tần Vân phi thường khiêm tốn, và mang một cái đại quang đầu Kim Thiền Tử, lại là đưa tới chú ý của mọi người. Thế là, Kim Thiền Tử đến gần liên tiếp hướng đám người giải thích, hắn cũng không có bị khôn hình, quy y cũng chỉ là Phật môn khứ trừ tam thiên phiền não ti phương pháp tu hành. Đối với cái này, đám người rất là ngoài ý muốn. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này đổ bỏ Phật môn, nhập giáo lại còn muốn trước đi quy y. Cái này không trúng. Cái này không trúng. Đối với thân thể tóc ra điểm ấy, Nam Thiệm Bộ Châu nam nữ đều cũng nhìn cực nặng. Được nghe đến muốn xuất ra quy y, đám người đầu tiên là đối cái này cái gì Phật môn đánh cái đại đại. Kim Thiền Tử truyền giáo hành trình còn chưa có bắt đầu, đến gần đầu tiên tại Xương Quốc quân phủ mũi dính đầy cho. Bất quá, Kim Thiền Tử cũng không giận. Vô luận là ai đối Phật môn, đối Phật Pháp cảm thấy hứng thú, Kim Thiền Tử đều nguyện ý chăm chỉ không ngừng cách nói. Kim Thiền Tử ra nở dê nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất nhiều người đều giống như nghe cố sự một dạng, rất cảm thấy thú vị. Bất quá, Kim Thiền Tử vẫn là nhìn hiện ra, nơi này tuyệt đại đa số nguyện ý nghe hắn thuyết pháp, hầu như đều là nghe cái mới mẻ, tán gẫu, giết thời gian mới là hạch tâm mục đích. Dù là như thế, Kim Thiền Tử vậy vẫn như cũ. Như thế để cho đám người đối cái đầu hói này hòa thượng, có một chút đổi mới. Tại Xương Quốc quân phủ nếm qua cơm chay qua đi, Kim Thiền Tử đến gần đưa ra cáo tử. Một kiện thanh ý áo cà sa, một căn thiền trượng, một cái bát đồng vu, một đôi giày cỏ. Một phái khổ hạnh tăng bộ dáng. Nhìn xem Kim Thiền Tử một mình đi xa bóng lưng, Tần Vân đối với Kim Thiền Tử truyền giáo, đông nhiên có chút mong đợi. Công tử, ngài trở về. Nói chuyện là long nữ, nàng tóc đen mềm mại, không màng danh lợi xuất trần, trên mặt mang mỉm cười. Chỉ là nhìn thấy Tần Vân trở về, đến gần vui vẻ không thôi. Nhìn thấy long nữ ánh mắt, Tần Vân trong lòng ấm áp, nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Long nữ nở nụ cười xinh đẹp, công tử nói đùa, phu nhân và tất cả mọi người đối với ta rất tốt, như thế nào lại vất vả. Ngược lại là công tử một lần này đi địa phủ đến nơi hẹn, nhưng có gặp được cái gì khó xử sự tình. Nhìn thấy long nữ khao khát biểu lộ, Tần Vân nghĩ nghĩ, lập tức đem địa phủ gặp phải một số việc êm tai nói. Được nghe đến Tần Vân tại địa phủ ngẫu nhiên gặp hầu tử, long nữ đôi mắt đẹp ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà lại trùng hợp như vậy. Đối với hầu tử, long nữ đây chính là ấn tượng càng là khắc sâu. Bản lĩnh cao cường không nói, còn cùng công tử là kết bái chi giao, hào khí căn vân. Nhưng được nghe đến hầu vương ngoại ý muốn bị câu hồn, long nữ đôi mắt đẹp rất đỗi kinh ngạc. Địa phủ phán quan nàng vậy quen biết một hai cái, đều cũng là rất tốt thúc thúc, một lần này làm việc lại thế nào như vậy sơ sẩy. Nghe tới Tần Vân thi triển diệu kế, là hầu vương xả được cơn giận, nhưng lại đấu và bất phá về sau, long nữ đôi mắt đẹp càng là nổi lên ánh sáng, sùng bái không thôi. Không hổ là công tử, làm việc luôn luôn như vậy chu toàn. Xương Quốc quân phủ độ lớn khổng lồ, mấy vào mấy có ở giữa. Diện tích thậm chí bao quát một hai đầu đường phố. Liền xem như tại hiển quý tụ tập kế thành, cũng là nhất đẳng gia đình giàu có. Giả sơn, đình đài, lầu cát, nhà thủy tạ. Khắp nơi đều là thịnh cảnh. Cùng phổ thông nhân gia theo đuổi đeo vàng đeo bạc khác biệt, nhà giàu sang kỳ thật càng thêm coi trọng xuân có bách hoa hạ có nguyệt, thu có gió mát đông hữu tuyết. Hoa viên phồn hoa như gấm, chi thảo khắp nơi, hương thơm sông vào mũi, tràn đầy yên tĩnh cùng tường hòa. Mặc dù là nhà mình, nhưng nhân sinh cảnh ngộ bất đồng. Lại nhìn phía dưới lại có một phen kiểu khác mùi vị. Tần Vân cùng long nữ hai cái đi sóng vai, mặc dù giảng thuật cố sự bỏ bớt đi đại lượng nguy hiểm bộ phận, nhưng long nữ vẫn như cũ nghe được kinh tâm động phách. Nàng cũng không còn nghĩ đến. Chỉ là đi địa phủ đến nơi hẹn, vậy mà lại mọc lan tràn nhiều như vậy chi tiết. Nhìn thấy long nữ thỉnh thoảng vui vẻ, thỉnh thoảng lo lắng, thỉnh thoảng sợ hãi, Tần Vân trong lòng không khỏi có chút xúc động. Bất chi bất giác tầm đó, long nữ dĩ nhiên trở thành hắn tin cậy nhất người. Bởi vì đầy đủ khiêm tốn, cho nên, những ngày này Tần Vân trong nhà, lại là hiếm thấy hưởng thụ ra yên ti nhờ. Bất quá, Tần Vân mục đích của chuyến này mấu chốt vẫn là cho người nhà dùng Phật Pháp bảo vệ. Nên hiển lộ thân phận thời điểm, vẫn phải là hiển lộ. Hiển lộ thân phận về sau, Xương Quốc quân phủ đến gần lập tức lâm vào một mảnh cuồng nhiệt. Bất quá, dù sao có kinh nghiệm lần trước giao hấn, lần này ứng đối ngược lại là ung dung rất nhiều. Làm được nghe đến Tần Vân muốn cho Xương Quốc quân phủ đám người bảo vệ chúc phúc, từng cái đều cũng hưng phấn phi thường. Cùng Phật mẫu khác biệt, Xương Quốc quân phủ đám người, đối với Tần Vân đây chính là 100% tín nhiệm. Tần Vân bảo vệ lên, đây chính là đơn giản hơn rất nhiều. Dù sao số người có chút nhiều, hoàn toàn bảo vệ cũng cần một chút thời gian. Thời gian nhoáng một cái, một tháng liền đi qua. Cho Xương Quốc quân phủ bảo vệ sự tình, lại là rốt cục đến đoạn kết. Mỗi cái tiếp nhận Tần Vân bảo vệ người, từng cái đều cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Người thiếu niên vẫn còn tốt, cảm giác còn không thâm. Mà những cái kia đã có tuổi, càng là từng cái tâm tình kích động. Bọn họ vốn là được nhờ ăn vào tiên dược, kéo dài tuổi thọ mấy năm, vốn cho rằng đây đã là cực hạn. Ngược lại là không nghĩ tới, trải qua Tần Vân như vậy nhất hộ cẩm, lại là lần thu hoạch được đại phúc duyên. Một chút đã có tuổi người, nếp nhăn trên mặt đều cũng tan ra rất nhiều, thậm chí đều có lòng tin lại thêm một nhi bán nữ. Cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên? Đây chính là... Bất quá, làm Tần Vân lựa chọn công khai thân phận thời điểm, vậy nhất định không có khả năng sẽ ở Xương Quốc quân phủ mỏi mòn chờ đợi. Cho tất cả mọi người ra chỉ qua về sau, Tần Vân tìm một thời cơ, lần nữa cùng người nhà cáo biệt. Bất quá, cùng lần trước so sánh, lần này lại thiếu chút thương cảm. Nhất là phụ mẫu, tất cả đều cũng cảm nhận được Tần Vân tâm thái đã xảy ra một chút biến hóa. Chỉ cần cha mẹ người thân con ở tô nở ta y, cái này Xương Quốc quân phủ đến gần vĩnh viễn là Tần Vân ra. Giống như lần trước, lần này Tần Vân vẫn là lựa chọn trước hết để cho Long Nữ sống nhờ trong nhà. Long Nữ mặc dù không có ý kiến, nhưng Tần Vân vẫn là bức thiết cảm nhận được, hắn cần sớm ngày tìm được một chỗ phúc địa, mở ra một tòa đạo phủ. Tài lữ pháp địa, tài lữ pháp đều có, một chỗ đạo tràng nhưng cũng ắt không thể thiếu. Rời nhà về sau, Tần Vân cũng không có lập tức rời đi kế thành. Đối với Kim Thiền Tử tại kế thành truyền đạo tình huống, Tần Vân vậy thật quan tâm. Thời gian cũng đi qua một tháng, ngược lại là rất muốn biết rõ, tại trong một tháng này, Kim Thiền Tử truyền đạo nhật trình, lại tiến hành đến một bước kia. Gặp lại Kim Thiền Tử thời điểm, Tần Vân lại là giật nảy mình. Tần Vân vốn cho rằng Kim Thiền Tử một tháng trước khổ hạnh tăng hình tượng đã đủ keo kiệt, ngược lại là không nghĩ tới hiện nay Kim Thiền Tử, lại là càng khó coi. Chỉ thấy Kim Thiền Tử tăng ý rắp rưởi, một thân dơ bẩn, không chỉ có làn da biến thành đen, thân hình vậy gầy đi rất nhiều. Nếu không phải là quen biết Kim Thiền Tử, Tần Vân cũng hoài nghi ra hỏa này là cái nào chùa miếu bị xa lánh tiểu hòa thượng. Nhìn thấy Tần Vân, Kim Thiền Tử giống như là gặp cứu tinh, một phát bắt được Tần Vân tay nói, Tần thí chủ, ngươi cuối cùng đến xem bần tăng, trên người mang tiền sao. Chúng ta đi trước tiệm cơm tế tế ngũ tạng miếu A. Tần Vân, đường đường Kim Thiền Tử, như lai Phật tổ nhị đệ tử, thế nào đến gần trộn lẫn thê thảm như vậy đây? Phải biết, đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Một đường đi về phía Tây 14 năm, cũng có thể thủy chung đều là một cái trắng trắng mập mập non hòa thượng A. Tiệm cơm. Kim Thiền Tử cầm một căn đùi gà, đến gần ăn nhiều ăn liên tục, không có chút nào thèm quan tâm tăng nhân hình tượng. Đợi Kim Thiền Tử ăn no rồi, Tần Vân lúc này mới lên tiếng, đại sư, vì sao như thế nghèo túng? Gầy gò Kim Thiền Tử hai mắt tỏa ánh sáng, bần tăng phong ấn pháp lực, tứ phương truyền giáo giảng đạo, đói bụng đến gần hóa duyên, khát đến gần uống một chút nước giếng, buồn ngủ rồi đến gần ở trên mặt đất và ngủ, một tháng này có đại thu hoạch. Nhìn thấy nghèo túng nhưng hai mắt sáng lên Kim Thiền Tử, Tần Vân rất là ngoài ý muốn. Nhất thời lại không phải nói cái gì tốt. Nhưng dạng này Kim Thiền Tử, đích thật là quang mang một vạn trượng. Kim Thiền Tử, về phần vì sao sẽ như vậy nghèo túng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Tần thí chủ ngài. Bởi vì ta. Tần Vân ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu. Chương 100, Kim Thiền Tử tiểu trí tuệ cùng miếu thờ hoàn thành. Sơ lược nghe Kim Thiền Tử nhắc lên, Tần Vân lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Kế thành, là Tần Vân thôn tử, kiếm tiên danh nghĩa càng là lưu truyền rộng rãi, thâm thụ dân chúng tin cậy. Nhất là lần này cầu mưa sự tình, để cho kiếm tiên tại kế thành dân chúng trong lòng thâm căn cố đế. Cùng tín phụng chưa từng nghe nói qua Phật, đám người tự nhiên càng muốn tín phụng Tần Vân nhiều như vậy lần hiện thánh kiếm tiên. Kim Thiền Tử khắp nơi vấp phải trắc trở đúng là bình thường. Tần Vân, đại sư dự định chuyển sang nơi khác truyền giáo sao? Kim Thiền Tử lắc đầu, trên mặt ngược lại biểu hiện càng thêm thành kính, truyền giáo lại có thể e ngại khó khăn. Như hôm nay đối mặt khó khăn túi đầu, sau này cũng sẽ chỉ nhiều lần túi đầu. Nghe cái này, Tần Vân không ai đánh giá. Bởi vì, Kim Thiền Tử cách làm, rất khó sử dụng đúng sai hai chữ đi ước định, cuối cùng vẫn chỉ là nhìn vấn đề góc độ khác biệt mà thôi. Tần Vân, cái kia đại sư vì sao lựa chọn tự phong pháp lực? Có pháp lực cùng không ai pháp lực, truyền đặt giáo đến hiệu quả nhất định sẽ hoàn toàn khác biệt. Thượng sĩ nghe đạo, cần mà đi, trung sĩ nghe đạo, nếu như như vòng, hạ sĩ nghe đạo, cười to, không cười không đủ để làm nói. Cùng chống rông cao xa Phật so sánh, phàm nhân tự nhiên là càng thêm nguyện ý tin tưởng thần tích. Điểm này tại Khẩn Na La Bồ Tát truyền đạo thời điểm, đến gần thể hiện rất rõ ràng. Để cho kẻ trộm thế gia con cháu A chuồn mất không còn trộm cạp tờ, để cho lưu manh A đao không còn đánh nhau, để cho di nữ A xấu hổ không còn làm di nữ. Đừng nhìn Khẩn Na La Bồ Tát tự thể nghiệm truyền đạo thành công, nhưng trên bản chất vẫn là bởi vì có Phật Pháp bên người. Cho A chuồn mất tiếp tục tay gãy cũng tốt, cho A đao báo ngộng cũng được, trên bản chất đều là hiền thánh. Kim Thiền Tử có như vậy cổ hủ sao? Tại Tần Vân trong nhận biết, Kim Thiền Tử cũng không phải là loại này cổ hủ hòa thượng A. Kim Thiền Tử lao đi khỏe miệng mỡ đông nói, A-di-đà Phật, phong ấn pháp lực chỉ là bần tăng cùng đạo môn, thần linh làm ra một cái ước định mà thôi. Nhìn thấy Kim Thiền Tử hời hợt nói ra câu nói này, Tần Vân trong lòng khó tránh khỏi có chút chấn động. Một cái ước định, ngắn ngủn bốn chữ, lại làm cho Tần Vân thấy được Kim Thiền Tử một lần này truyền giáo sau lưng khó khăn chắc trở. Tần Vân, không ai pháp lực, tại kế thành lại không có tín đồ cơ sở, đại sư nhưng có thượng sách. Kim Thiền Tử, có. Tần Vân, cái gì thượng sách? Kim Thiền Tử vẻ mặt nghiêm chỉnh, hết sức nghiêm túc, một khỏa phật tâm. Tần Vân, nhìn xem dạng này Kim Thiền Tử, Tần Vân càng không biết nên đánh giá như thế nào. Tần Vân nghĩ nghĩ, lấy ra một túi vàng bạc. Đại sư, những cái này lộ phí liền xem như ta một chút tâm ý à, cầu chúc đại sư sớm ngày chuyển giáo thành công. Nhìn thấy Tần Vân đưa tới lộ phí, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, biểu đạt cảm tạ. Kiếm tiên tâm ý, bần tăng ngại ngùng mà nhận. Bất quá, những tiền tài này lại là nhiều lắm, như kiếm tiên hữu tâm, đến gần tặng ta một đao tệ a. Nghe được Kim Thiền Tử lời nói, Tần Vân không khỏi chấn động trong lòng. Đại sư chẳng lẽ là dự định từ mỗi cái tín đồ trên người lấy một đao tệ, sau đó dựa vào cái này tiền sửa chùa miếu, chế tạo kim thân. Muốn xây dựng một tòa chùa miếu, cần có tiền tài cũng không phải một con số nho. Kim Thiền Tử muốn từ từng cá nhân trên người hóa đến một đao tệ, đó thật đúng là một cái đại công trình. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, gương mặt mỉm cười, tràn đầy quan huy. Cũng vậy. Thần Vân chắp tay trước ngực, dùng Phật môn phương thức đáp lễ. Đại sư nghị lực kinh người, Thần Vân bội phục. Kim Thiền Tử, A-di-đà Phật, không dám nhận kiếm tiên đại lễ. Tiểu tăng không ai sư phụ đại trí tuệ, không thể để cho Phật quang phổ chiếu, cũng chỉ có một bước một cái dấu chân. Kim Thiền Tử lời nói, không khỏi để cho Tần Vân nhớ tới Như Lai bảy bố. Dứt bỏ thanh kiến, Như Lai đích thật là có đại trí tuệ. Từ phát dương Phật pháp kết quả nhìn, Như Lai mưu đồ tuyệt diệu rất rất nhiều. Tại uy mắng chỗ hạ cờ, để cho Phật pháp nhảy lên trở thành cùng đạo môn sánh vai cùng đại giáo. Nhưng Kim Thiền Tử tiểu trí tuệ, nhưng cũng để cho Tần Vân bội phục không thôi. Cái này có lẽ mới thật sự là Phật A. Nó không phải là bị cung phụng tại chùa miếu tượng bùn, mà là một loại nhân sinh, một loại tin tưởng và ngưỡng mộ, một bước một cái dấu chân. Tần Vân, đại sư tiểu trí tuệ, trong mắt của ta vậy là chân chính đại trí tuệ. Mong ước đại sư sớm ngày công thành. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, thái độ thành kính. Hai người lại nói trong chốc lát, Kim Thiền Tử đưa ra cáo tử. Liên cung đến lúc tiêu sái đồng dạng, đi vậy tiêu sái hết sức. Trên người rõ ràng người mặc rách nát tăng y rỉ, nhưng Tần Vân lại giống như là thấy được chân Phật. Nói thực ra, Kim Thiền Tử loại này giác ngộ, Tần Vân là tuyệt đối không có. Cùng Kim Thiền Tử loại này đại trí tuệ đại nghị lực so sánh, Tần Vân gặp chuyện càng ưa thích sau khi dùng thế tư duy đến giải quyết vấn đề. Nếu bàn về kết quả, Tần Vân loại này làm việc phương pháp khẳng định càng hiệu suất cao hơn. Nhưng nếu là đem Kim Thiền Tử hành động xem là một loại nhân sinh, Kim Thiền Tử giác ngộ cảnh giới, lại là muốn so Tần Vân rất cao nhiều. Nói như thế nào đây? Tần Vân nhân sinh xử thế thái độ càng thế tục hóa, và Kim Thiền Tử tại trên bản chất lại càng giống là một cái tu hành giả. Cả hai thật đúng là không cách nào bàn về cái cao thấp. Ngay tại Kim Thiền Tử rời đi không lâu, Tần Vân lại là bỗng nhiên cảm giác linh hồn một trận nhảy nhót. Không chỉ có như thế, bên hai còn vang lên một trận có chút huyên náo tiếng vang. Những âm thanh này tựa như từ xa xôi chân trời truyền đến, nhưng lại dường như sâu trong linh hồn vang lên. Cẩn thận cảm giác về sau, Tần Vân lúc này mới nghe được một chút thưa thớt tiếng vang. Kiếm tiên Tần Vân. Tế. Phía sau thanh âm, Tần Vân có chút nghe không rõ ràng, nhưng trước mắt lại thấy được một mảnh người ta tấp nập. Và Tần Vân bản thân, lại giống như là đi tới một chỗ miếu thờ. Đủ loại cảm ứng linh linh tinh tinh, bảy liều tám gót, Tần Vân cuối cùng là hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thân hình ẩn giật về sau, một đạo kiếm quang lóe lên, Tần Vân lại là đi tới ngoại ô một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, người người nhốn nháo, khắp nơi đều là tự phát mà đến tín đồ. Người dẫn đầu, là mấy ông lão, uy vọng rất cao, hẳn là phụ cận mấy cái thôn xóm Lý Chính, tông tộc tộc trưởng. Và đám người vị trí đứng, lại là một tòa mới khánh thành không bao lâu miếu thờ. Miếu thờ đại môn phía trên, thình lình treo một cái bảng hiệu, phía trên dùng Yến Quốc văn tự viết ba chữ lớn kiếm tiên miếu. Ba lúc này, Tần Vân chỗ nào vẫn không rõ, đây là kiếm tiên miếu hoàn thành, đại gia ở trong này tiến hành thỉnh thần nghi thức. Nói là kiếm tiền miếu, nhưng kỳ thật bên trong vẫn còn lớn, cũng có chút giống dựa vào núi, ở cạnh sông xây dựng đạo quan, thiền viện. Nhìn thấy chỗ này miếu thờ, Tần Vân trong lòng không khỏi có chút an tâm cảm giác. Thế thiên qua đi, thì là thỉnh thần tế văn. Một đạo lại một đạo rườm rà hệ thống qua đi, cầm đầu đầu tóc có chút hoa dâm lão giả hô lớn, nghỉ, xin kiếm tiên quý vị. Lão giả hô xong, mấy cái đốt hương tắm rửa đi qua đại hán đến gần dơ lên một pho tượng hiện ra, dự định hợp lực đem tựa nở dê thần mang lên trên bệ thần. Tần Vân theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy tựa nở dê thần hình dáng. Tựa nở dê thần cũng không biết xuất từ vi nào pho tượng đại sư tay, điêu khắc vậy mà ngoài ý liệu sinh động. Ánh mắt lộ ra hiền lành, nhưng vì lưng đeo trường kiếm, hiền lành bên trong lại không mất trang nghiêm. Chỉ là nhìn xem tôn thần này giống, Tần Vân đến gần có thể cảm nhận được tín đồ môn lòng thành kính. Vẫn là câu nói kia, thượng sĩ nghe đạo, cần mà đi, trung sĩ nghe đạo, nếu như như vòng, hạ sĩ nghe đạo, cười to, không cười không đủ để làm nói. Nếu đã tới nơi này, tự nhiên vẫn là muốn hiển lộ một chút thần tích. Tần Vân tâm niệm vừa động, thi triển một cái vận chuyển pháp môn. Cần mấy cái đại hán hợp lực mới có thể mang nổi tựa nở dê thần, ngay trước tất cả tín đồ trước mặt, trực tiếp đến gần vững vững vàng vàng rơi vào trên bệ thần. Cái này thần tích một màn, ở đây tất cả tín đồ, tất cả đều từng cái hưng phấn hết sức. Cùng nhau quỳ xuống dập đầu, hô to kiếm tiên hiển linh. Tần Vân nghĩ nghĩ, vung tay háo, kiếm tiên miếu chung quanh đến gần tất cả đều bao phủ tại một mảng thần quang. Tất cả đắm chìm trong thần quang bên trong bách tính, tất cả đều được lợi, mỗi người đều cũng thể sát tinh thần thư sướng. Một chút tín đồ trên người chìm kha, đều cũng bởi vì cái này tiên quang, thu hoạch được cực lớn cải thiện. Chương 101, Hoành nguyện cùng công đức. Đắm chìm trong mảnh này hào quang bên trong, mỗi cái tín đồ đều được chỗ tốt không nhỏ, thế là đông đảo tín đồ cũng liền càng thành kính lên. Về sau, lại là một trận càng thêm to lớn tế tự. Cùng lúc trước so sánh, một lần này thậm chí càng chính thức một chút, thậm chí còn có kế thành huyện lệnh tự thân lên phía trước, niệm tụng tế văn. Tuy chỉ là một cái huyện lệnh, nhưng đại biểu ý nghĩa, lại là hoàn toàn khác biệt. Huyện lệnh hôn tụng tế văn, thì đại biểu quan phương tán thành kiếm tiên tế tự là chính thần tế tự. Như quan phương không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể là tà thần dâm tự. Tại huyện lệnh niệm xong tế văn nha y mà tờ, Tần Vân lập tức đến gần cảm nhận được kiếm tiên miếu trở nên có chút bất đồng. Tin tưởng và ngưỡng mộ hội tụ, càng thần thánh. Niệm lực phát ra quan mang, nhiều tơ quan huy, mê mê mang mang, có một tia bất hủ chi ý. Đây chính là lòng người cầu khẩn sức mạnh sao. Tần Vân lần đầu thẳng như vậy xem cảm nhận được lòng người tín ngưỡng huyền diệu, cũng không quái Phật tranh một nén nhang. Bất quá, tại cảm thụ đến chỗ tốt đồng thời, Tần Vân vậy cảm nhận được một phần đại nhân quả. Thần linh hưởng thụ chúng sinh cung phụng, tự nhiên cũng đúng chúng sinh phải có trách nhiệm. Cảm giác được phần này đại nhân quả, Tần Vân không khỏi nghĩ tới rất nhiều. Hiện nay, cái này đầy trời thần Phật đối với tín đồ, đều là đem hắn xem như giao hẹn, một đám lại một an hiếp thu hoạch. Đối với chúng sinh cầu nguyện, lại là phần lớn không nhìn, buông xuôi bỏ mặc. Thời gian ngắn còn tốt, nhưng tích lũy tháng ngày, về sau nếu là trả không được lại muốn như nào. Ba lúc này, Tần Vân trong đầu đống nhiên có một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Là một phần ân tình lớn đến thực sự còn không lên thời điểm, được thi ân người có lẽ sẽ quỵt nợ, và quỵt nợ phương pháp tốt nhất lại là tiêu diệt tân nhân. Đây là thiên địa có tuổi thọ nguyên do. Nếu là như vậy phỏng đoán mà nói, vậy liền quá tối đen. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Vân phỏng đoán, có phải hay không chân tướng cũng vô pháp lấy được nghiệm chứng. Từ ngắn hạn nhìn, phần này nhân quả cùng tin tưởng và ngưỡng mộ cầu khẩn mang đến chỗ tốt so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần là cái bình thường thần linh, đại khái đều biết làm suất lựa chọn giống vậy. Nhưng là, Tần Vân xuất thân không có thần Phật thế giới, đối với cái này phần cực kỳ bé nhỏ nhân quả cảnh cáo, lại là tương đối coi trọng. Chỉ đòi hỏi không bỏ ra, cái này cùng hút máu sâu mọt lại khác nhau ở chỗ nào. Lấy với dân, dùng tại dân, cái này có lẽ mới là vương đạo. Tần Vân nghĩ đi nghĩ lại, sau đó ở trong lòng đọc thầm. Thiên địa làm gương, Vân hưởng thụ chúng sinh tế tự cùng cung phụng, tất ngang nhau phụ dưỡng. Không tranh, không tham. Dứt khoát, không tranh phù hoa, không tham thần vị, dứt khoát hôm nay quyết. Phàm ta tín đồ, tất nhận ta hội tụ tín ngưỡng phụng dưỡng cùng bổ dưỡng, phàm ta tín đồ, tất nhận ta hội tụ tín ngưỡng che chở. Đọc thầm xong lập miếu căn bản đại nguyện về sau, Tần Vân nghĩ nghĩ về sau, vung vẩy ống tay áo, kiếm tiên miếu thờ trước cửa thuận dịp nhiều đôi câu đối. Thanh sơn miếu về sau lập, xuân tới thích hợp làm thiên thu họa, nước biết trước cửa lưu, gió nổi lên tốt đánh vạn cổ cầm. Nhìn thấy kiếm tiên trước miếu tự dưng xuất hiện một bộ câu đối, đám người chỗ nào còn không biết đây là kiếm tiên láo ra lại hiển linh. Chúng tin chúng càng kích động, nội tâm càng là thành kính. Nhưng là, ngâm tụng bức này câu đối, chúng tin chúng lại là có chút mơ hồ, không biết kiếm tiên láo ra vì sao sẽ tại kiếm tiên cửa miếu, điêu khắc phía dưới dạng này một bộ câu đối. Xem bức này câu đối, không đại nguyện, không khuyên nhủ, không chúc khuyên. Kỳ thai. Quái lạ. Nhưng cái này nhưng lại không trở ngại chúng tin chúng viên kia thành kính cầu xin chi tâm. Phàm nhân không biết là, ngay tại Tần Vân đọc thầm lời thề thời điểm, thiên địa lại là có chỗ giao cảm. Không biết bao nhiêu thần tiên, trong lòng dâng lên vẻ cổ quái cảm giác. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút bực bội. Thần tiên phần lớn tu tâm dưỡng tính thanh tâm quả dục không nhiễm bụi bặm. Giống như là loại này không lý do tâm phiền ý loạn, càng là dẫn tới chúng thần chưa từng có coi trọng. Tu vi càng là cao thâm tiên Phật thần, thể ngộ thì càng khắc sâu. Có thể chẳng biết tại sao, bọn họ lại vẫn cứ tìm không thấy nguyên nhân. Cái này khó tránh khỏi dẫn tới tam giới chúng tiên Phật thần một trận kinh hãi. Càng làm cho tam giới rất nhiều đại thần cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, thiên địa lại có công đức lớn hạ xuống. Điều này sao có thể? Hiện nay, thiên địa trật tự hoàn thiện, lại không có đại thai kiếp, liền xem như có công đức, đó cũng là rất lẻ tẻ công đức, tại sao có thể có thâm hậu như vậy công đức hạ xuống? Đừng nói là bình thường tiên thần, liền xem như Ngọc Đế, Lão Quân, Như Lai bậc này đại năng, cũng không khỏi nhíu mày. Tam giới đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có đại năng thử nghiệm truy tung công đức hạ xuống quy tích, dự định truy tung chuyện trích lân phiến trảo. Đáng tiếc, tất cả cố gắng tất cả đều thất bại. Cái này khiến tam giới đông đảo tiên Phật trong lòng càng là không khỏi bao phủ lên một tầng mây đen. Bất quá, loại này đại công đức, khẳng định có nơi hội tu. Chỉ cần tại tam giới khắp nơi tìm công đức thâm hậu người, luôn có thể tìm được một chút manh mối, rất nhiều đại năng nhao nhao bắt đầu tính toán lên. Đương nhiên, những cái này Tần Vân cái này kẻ khởi xướng, lại là hoàn toàn không biết được. Làm rộng lượng công đức hạ xuống, thậm chí đem hắn chìm ngập thời điểm, Tần Vân lúc này mới hậu chi hậu giác. Nhìn thấy cái kia số lượng cao công đức, Tần Vân hoàn toàn kinh trụ. Công đức, những cái này Tần Vân cho tới bây giờ cũng không thiếu. Được Châu Tử Tôn làm Tần Tử, Tần Vân có công đức nhiều, liền xem như Điệu Tàng Vương Bồ Tát đều cũng mắt khác đối đãi. Nhưng là, cùng vừa mới hạ xuống công đức biển so, Tần Vân trước kia những cái kia công đức, quả thực giống như là hạt gạo chi quang. Đây cũng quá khoa trương. Nhớ tới trước đây không lâu lời thề, nhìn nhìn lại trước mặt cái này kinh người công đức, Tần Vân trong lòng một trận kinh nghi bất định, tâm cảnh đều có chút thất thủ. Trong lòng tạp niệm bộc phát, cấp thiết muốn lưu lại những cái này công đức. Tiền tài động nhân tâm A. Trong lòng kịch liệt dãy rủa, một lần lại một lần hít sâu về sau, Tần Vân lần nữa mở mắt ra, ánh mắt cũng biến thành thanh minh. Mà thôi, nếu như cũng đã lập xuống hoành nguyện, lại có thể đổi ý. Tần Vân đem vừa mới lấy được rộng lượng công đức, toàn bộ truyền bá vẩy ra ngoài. Những cái này công đức giống như là hiểu rõ Tần Vân tâm niệm một dạng, số lớn pháp tắc bắt đầu xen lẫn. Tại thời khắc này, Tần Vân lại là cảm thấy kiếm tiên miếu tất cả quy tắc đều tại được một lần nữa sửa. Tại pháp tắc được sửa nha y mà tờ, Tần Vân trong óc chúng rượu chi môn vậy bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Vân liền bị vô tận pháp tắc toái phiến thôn phệ. Không chỉ là chúng rượu chi môn, ngay cả trong Nghê Hoàn cung từ trước đến nay yên lặng, giống như là một cái không hỏi thế sự lao đại gia hỗn độn trùng, vậy mà cũng có phản ứng. Làm. Kèm theo một tiếng du du trùng mình, giống như chơi ý đất mở ra, Tần Vân thức hải thoáng chốc thì trở thành một phiến hỗn độn. Có ý tứ chính là, Tần Vân Nghê Hoàn cung bên trong, vậy mà bắt đầu cùng kiếm tiên miếu một dạng, đồng bộ bắt đầu đan đủ loại pháp tắc. Nhất thời, Tần Vân thức hải bắt đầu xuất hiện lột xác to lớn. Bản hỗn độn mông lung, tiên khí lượn lờ, có chút nhìn ở không do ràng Nghê Hoàn cung, lại là lần nhiều hơn một loại pháp tắc. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được pháp tắc, nhưng có cái này đạo pháp thì về sau, Tần Vân lại là cảm giác tâm linh trước đó chưa từng có thư thái. Thời gian trôi qua, giống như trong nháy mắt, nhưng lại giống như là trải qua vạn năm. Đợi Tần Vân lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong ánh mắt lại là nhiều tơ minh ngộ. Cái này nhiều hơn một đạo pháp tắc, nhìn như huyền ảo, nhưng trên bản chất đến gần giải thích một cái chí lý, lấy với dân, dùng tại dân. Nói đơn giản một chút, chính là thiên địa công nhận Tần Vân hoành nguyện, dùng pháp tắc hình thức xác nhận xuống tới. Ngay sau, tín đồ tin tưởng và ngưỡng mộ kiếm tiên, sẽ cho Tần Vân cung cấp tin tưởng và ngưỡng mộ, nhưng tín ngựa nờ dê lư cờ cũng sẽ toàn bộ phụng dưỡng trở về. Tần Vân có đòi hỏi có bỏ ra, mọi thứ đều là ngang nhau, Tần Vân lại hưởng thụ đến tín ngựa nờ dê lư cờ chỗ tốt đồng thời, cũng sẽ không được cái này đại nhân quả khấu nhiễu. Để cho Tần Vân cảm giác càng thú vị chính là, tại Nê Hoàn cung nhiều cái này đạo pháp thì về sau, não hải lại là thêm ra vô số thanh âm. Nhưng Linh nghe được mấy cái này thanh âm, lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiễu cùng gánh vác. Cùng lúc đó, Tần Vân não hải tại kế kim quang, thanh quang, hồng quang thắng tướng về sau, lại xuất hiện đạo thứ tư thắng tướng. Chương 102, Linh Sơn đi. Bạch quang vần quanh, vô cấu không tì vết, dung nhập kim thanh hồng tam quang bên trong, phi thường không thấy được. Đạo hạnh không đủ thâm hậu, thậm chí đều cũng quan sát không đến. Nhưng chính là như vậy một đạo bạch quang thắng tướng, lại là bao dung tất cả. Bạch quang thậm chí không ngừng thẩm thấu, chậm rãi sáp nhập vào ba vị trí đầu đạo thắng tướng chi quang bên trong, để cho ba đạo thắng tướng quang mang vậy hòa làm một thể. Tại thời khắc này, Tần Vân nội tâm chưa từng có trong suốt, thần mà minh chi. Đối với cái này đạo thắng tướng ý nghĩa, lại là lần có một loại khắc sâu hơn thể ngộ. Bạch quang thắng tướng có lẽ không có phía trước ba loại sắc thái lóa mắt, nhưng lại lần nữa nện vững chắc cơ sở, cho Tần Vân tương lai sáng tạo ra vô hạn khả năng. Ngay sau, Tần Vân nếu là minh ngộ cái khác thắng tướng, cũng sẽ bị cái này bạch quang thắng tướng sở quản hạn, từ đó từng bước đồng hóa làm một thể. Tần Vân không khỏi nghĩ tới Như Lai Kim Quang, Ma La Ô Quang, cùng Lao Quân Tử Khí. Tuy chỉ là một đạo quan mang, nhưng lại bao dung vạn pháp. Mà hiện tại, có cái này bạch quang thắng tướng dung nhập, Tần Vân thắng tướng chi quang lại có hướng phương diện này chuyển hóa một khả năng nhỏ nhoi. Thiên địa công đức quá cường đại, hiện nay Tần Vân thực lực làm sao chỉ cường đại gấp đôi. Nếu là gặp lại Si Vu cùng Ma La, coi như không thể chiến thắng, có thể tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật. Một lần này thu hoạch, Tần Vân mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Cam lo nở dê, cam lo nở dê, quả nhiên có bỏ mới có được. Giữa thiên địa, tạo hóa chi diệu, có khi cũng thật là không cách nào phỏng đoán. Lại quan sát ngôi miếu này vũ, mới nhìn phía dưới, thường thường không có gì lạ, cũng không rất chỗ kỳ lạ. Vậy chỉ có Tần Vân cái này kẻ khởi xướng, mới có thể thật sự hiểu miếu thờ huyền bí. Bởi vì cái này phương quy tắc cải biến, nho nhỏ một ngôi miếu, lại giống như là một cái không nhìn thấy bàn quay, tự thành tuần hoàn. Tại Tần Vân trong cảm giác, thậm chí có thể nhìn thấy số lớn tâm niệm chi quang dung nhập, miếu thờ mỗi một chỗ cũng bắt đầu lột xác. Trăm ngàn năm về sau, chỗ này miếu thờ có lẽ khắp nơi đều tràn đầy thần tính, chân chính trở nên bất hủ a. Nếu thiên địa như vậy khẳng khái, vậy hắn vậy lại nhiều cho tín đồ môn một chút quà tặng a. Tần Vân tay khẽ vẫy, tâm kiếm bồ đề đến gần phân ra một cái kiếm ảnh phân thân, trực tiếp sáp nhập vào tựa nở dê thần bên hông treo trường kiếm. Cái này kiếm ảnh phân thân dùng tín đồ niệm lực duy trì, làm có cần thời điểm sẽ hiển lộ thiên địa, để tin chúng môn cản một lần kiếp nạn. Nếu có yêu ma quỷ quái, cũng có thể để tin chúng môn cung cấp một chút che chở. Bất quá, để cho Tần Vân đều không nghĩ tới là, ở cái này kiếm ảnh phân thân dung nhập tựa nở dê thần vỏ kiếm trong nháy mắt, Tần Vân trong óc lại là xuất hiện số lớn hình ảnh. Tần Vân nhìn thấy, lại là cái này miếu thở hoàn thành quá trình. Có tiền xuất tiền, không có tiền xuất lực, có kỹ thuật xuất kỹ thuật, có sức lực xuất lực ý. Nho nhỏ một cái miếu thở, lại là kế thành vô số dân chúng một mảnh khẩn thiết chi tâm đổ vào mà thành. Tuổi tác nhỏ nhất, thậm chí còn vừa mới học được bước đi. Nhưng chính là như vậy một cái tuổi nhỏ hài tử, nhưng như cũ cố chấp dựa vào khí lực của mình, cho ngôi miếu này vũ tăng thêm một khối nền tảng. Không chỉ có như thế, Tần Vân thậm chí còn chứng kiến một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, là ngôi miếu này vũ lấy ra bản thân tiền quan tài. Nhìn thấy những hình ảnh này, Tần Vân trong đầu cũng không khỏi có chút rung động. Tiểu dân tuy nhỏ, nhưng một trái tim lại cao xa. Tại thời khắc này, Tần Vân lại là đỗng nhiên có chút minh bạch Kim Thiền Tử vì sao muốn sử dụng phương pháp ngu nhất hoàng pháp kiến miếu. Phương pháp nhìn qua đần, nhưng sở hoàn thành miếu thờ, nhưng cũng là thiên địa rộng lớn lớn miếu thờ. Là chân chính lòng người kéo tới. Nguyên lai, Kim Thiền Tử theo đuổi, hắn tại bất chi bất giác tầm đó, liền đã có được. Tại thời khắc này, Tần Vân lần nữa vô hạn cảm kích lúc trước hắn làm ra quyết định. Khó khăn nhất cô phụ là thâm tình. Một tòa nho nhỏ miếu thờ, lại là để cho Tần Vân nghĩ tới rất rất nhiều. Lòng người kéo tới. Là một cố đáng sợ sức mạnh, lòng người đồng lòng, Thái Sơn rời thật đúng là không phải ăn không nói vô ích. Kế thành bách tính đồng lòng xây dựng một ngôi miếu đều có như vậy kỳ tích, người kia tâm kéo tới phía dưới sáng lập cái khác tạo vật đây. Hạ triều năm đầu, đại vũ phân chia thiên hạ là Cửu Châu, làm cho Cửu Châu châu mục cống hiến thanh đồng, rèn đúc Cửu Đỉnh, đem cả nước Cửu Châu danh sơn đại xuyên, vật kỳ dị điêu khắc tại Cửu Đỉnh chi thân, dùng nhất đỉnh biểu tượng một châu. Cửu Đỉnh rèn đúc quá trình lại là tề tụ thiên hạ đồng, lại là tuân theo quân vương ý chí, pha y chăng cũng có vô hạn vĩ lực. Đại vũ cùng đời sau thiên tử nhưng khác biệt, mặc dù không phải tam hoàng ngũ đế, nhưng địa vị nhưng cũng không thể so tam hoàng ngũ đế thấp bao nhiêu. Hán trị thủy công tích, càng là trói lọi sử sách. Tần Vân ánh mắt tham thảm, chính muốn nhìn xuyên Cửu Châu. Như Tần Vân nhớ không lầm mà nói, hiện nay Cửu Đỉnh giống như ngay tại Hàm Dương. Chẳng qua đáng tiếc, Tần Vân cũng không có khả năng nhìn rõ tam giới pháp nhãn. Tự nhiên cũng không có khả năng nhìn xuyên tam giới. Miếu thờ hoàn thành thỉnh thần nghi thức cùng đã hoàn thành, số lớn tín đồ nhao nhao rời đi, chỉ có số ít thành tín đồ đốt hương cầu nguyện người nhà vô bệnh vô thai. Từng kia từng sợi tín niệm chi lực, không ngừng hướng miếu thờ hội tụ, và miếu thờ bản quay lại phụng dưỡng tầm bổ, tất cả tự thành tuần hoàn. Phồn hoa qua đi luôn luôn không, nhưng đây mới là sinh hoạt chân thực. Là thời điểm đi Linh Sơn đi hội. Tần Vân bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp từ miếu thờ bên trong biến mất. Vài ngày sau, cưới một đầu trâu đen Tần Vân thoải mái nhàn nhã đi tới dưới chân Linh Sơn. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy cái kia Linh Sơn. Đỉnh ma trời cao bên trong, căn tuân theo tu di mạch. Khéo léo phong sắp xếp, quái thạch so le. Bên dưới vách núi cỏ ngọc kỳ hoa, khúc kính bên cạnh tử chi hương huệ. Tiên vượn hái quả vào rừng đào, lại như lửa đốt vàng, bạch hạc hy tu nở dê lập đầu cảnh, hoàn toàn giống khói nâng ngọc. Thải phượng song song, thanh loan đối đúng. Thải phượng song song, ngày xưa nhất minh thiên hạ thụy, thanh loan đúng đúng, đón gió rượu múa thế gian hiếm. Lại gặp cái kia hoàng sâm sâm kim ngói điệt viên ương, minh màn trướng gạch màu bảy mã não. Đông một nhóm, tây một nhóm, tất cả đều là nhụy cung châu khuyết, nam một vùng, bắc một vùng, không được xem bảo các chân lâu. Thiên vương điện bên trên thả hào quang, hộ pháp đường tiền phun tử diễm. Phù đồ thắp hiện, ưu bát hương hoa chính là thắng nghi thiên đường, vân nhàn giác ban ngày trưởng. Hồng trần không đến chư hết duyên, vạn kiếp không lỗ lớn công đường. Chỉ là xa xa nhìn qua linh sơn, đến gần có thể cảm nhận được cái kia không nói hết thịnh cảnh. Linh vụ phiêu miểu, thiên ai ngàn trượng. Chỉ là hít sâu một cái, đến gần đống cảm giác thân tâm du vui mừng dáng điệu huyền chuyển. Mảnh đất này giống như là có được vô tận thần tính, sẽ sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, cái kia linh sơn thánh cảnh treo cao tại thiên cung, thả vô lượng quang, giống như là đứng lặng tại vĩnh hằng hư không, tràn ra bất hủ thần tính. Động thiên phúc địa, tiên nhân chỗ ở, Tần Vân cũng không phải không đi qua. Kỳ lạ nhất thuộc về tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, và Long Cung thì thuộc về rồi rào nhất, về phần Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động thì là Thập Châu Tổ Mạch, đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng là, những cái này cùng Tu Di Sơn Linh Sơn Thánh Cảnh so sánh, vậy liền hoàn toàn không phải một cấp bậc. Không hổ là Phật Tổ cùng chư Phật Bồ Tát La Hán chỗ ở. Nhìn xem dạng này Linh Sơn Thánh Cảnh, hóa thành châu đen giao ma vương lại là dĩ nhiên quên nói. Ngược lại là không nghĩ tới, hắn sinh thời, vẫn còn có cơ hội tới Linh Sơn đi một chuyến. Tuy là dùng tọa kỵ thân phận, nhưng giao ma vương vẫn như cũ cảm nhận được trước đó chưa từng có vinh quang. Để tỏ lòng tôn kính, từ Linh Sơn dưới chân bắt đầu, Tần Vân liền không có lại ngồi cưỡi tọa kỵ. Nhưng đi tới không lâu, lại là có đại lượng ưu bà tắc, ưu bà di, hòa thượng, ni cô đến đây nên đón. Chương 103, Như Lai cách nói. Tần Vân tại tam giới, nhiều lắm chỉ có thể coi là nhân tài mới nổi, nhất là ở không có hiển lộ sư thừa điều kiện tiên quyết, gặp được trong tam giới nổi tiếng từ xưa thần tiên, phần lớn đều cần cầm vãn bối lễ. Nhưng là, đi tới Linh Sơn về sau, lại là nhận lấy trên cùng nhất lễ ngộ. Vừa mới đến, số lớn ưu bà tắc ưu bà di hòa thượng ni cô đến gần đến đây nên đón, cho đủ lễ ngộ. Tại bị đưa đến Đại Lôi Âm tự sơn môn về sau, lại có kim cương đến đây nên đón. Cái kia kim cương mang theo Tần Vân cùng giao ma vương chuyển qua một sơn môn về sau, lại là báo cùng nhị sơn môn bốn đại kim vừa mới. Tại bốn đại kim vừa mới hướng dẫn dưới, nhưng lại đến tam sơn môn. Tại tam sơn môn, bốn đại kim vừa mới lại báo tại đánh đặt thần tăng. Đến đây, Tần Vân cùng giao ma vương mới xem như chân chính đến Đại Lôi Âm tự hạch tâm. Hậu thế có đôi lời gọi là không phải tráng lệ không thể trọng uy, đang trải qua Linh Sơn ba cái này đạo môn nhà về sau, Tần Vân lại là bản thân cảm nhận được cái gì gọi là đỉnh cấp thế lực ngang tàng. Phô trương, độ lớn, phong cách, đều là đại khí bằng bạc. Tại Linh Sơn chỗ như vậy, Tần Vân tâm tại bất chi bất giác bên trong, liền đối Phật kính trọng. Ở chỗ này, lại là sớm đã tụ tập dưới một mái nhà. Chỉ thấy 8 Bồ Tát, 4 Kim Cương, 500 La Hán, 3.000 Nhất Đế, 11 Đại Diệu, Thập Bát Giả Lam thình lình xuất hiện. Không chỉ có như thế, còn có đông đảo tam giới nổi danh thần tiên, vậy sớm ngày đến. Thí dụ như, hải ngoại tam tiên đảo Thọ Tinh, Đông Hoa Đế Quân, Ngũ Đấu Tinh Quân. Đương nhiên, càng nhiều hơn là một chút khuôn mặt xa lạ. Mỗi cái thần tiên diện mạo không đồng nhất, hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc mi thanh mục tú, hoặc phong độ phiên thiên, hoặc hành vi riêng biệt, nhưng đều cũng một bộ thanh khí, tự mang một cỗ phong lưu vận độ. Rất rõ ràng, đây đều là tam giới những cái kia có danh tiếng thần tiên. Tần Vân từng cái kiến lễ, và chúng thần tiên vậy rất dễ nói chuyện, đối Tần Vân cũng phi thường khách khí. Ngược lại là không có cái gì xem thường, sau đó được trang bức đánh mặt sự tình phát sinh. Bởi vì Tần Vân là tiểu bối, tại tam giới được nghe qua Tần Vân tên thần tiên có lẽ không ít, nhưng thực sự được gặp Tần Vân ngược lại là số ít. Một liên hệ tính danh qua đi, chúng thần tiên đợi Tần Vân đến gần càng khách khí. Tần Vân tuy là tiểu bối, nhưng mấy cao y này thần tiên, cũng không có phân biệt đối xử xa lánh Tần Vân ý nghĩa. Hoặc có lẽ là, Tần Vân có thể được mời tham gia cái này Phật hội, chúng tiên thần vậy tự giác đem Tần Vân xem như cùng cấp bậc tồn tại đối đãi. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, cùng Tần Vân cố ý kết giao một dạng, chúng thần tiên cũng đều có kết giao Tần Vân ý nghĩa. Rất nhanh, Tần Vân đến gần dung nhập vào những cái này thần tiên. Chỉ thấy mấy cao y này thần tiên, hoặc cao đàm khoát luận, hoặc đánh cờ, hoặc đàm huyền luận đạo, được không tiêu sái. Trà trộn trong đó Tần Vân cũng lớn bị cảm nhiễm, tâm cảnh đều đi theo tiêu giao lên. Trong đó vẫn còn có mấy cái thần tiên tại biện pháp, ông nói ông có lý bà nói bà có lý. Chính là Tần Vân nghe, vậy mở rộng tầm mắt. Ngược lại là không nghĩ tới, mấy cao y này thần tiên nao động vậy mà như vậy huyền bí. Trong đó vẫn còn có một cái thần tiên, cầm trong tay một cán ngũ sắc viết, tự xưng cũng có thể tận ôm thiên hạ tài hoa. Phàm nhân chỉ cần trong ngộng quan sát được cái này viết, liền có thể văn ý như suối tuôn, từ đó thành tựu nhất đại văn trường phong lưu khôi thủ. Về phân họa trung tiên, hắn đến gần càng có ý tứ. Hắn vậy yêu thích viết văn chi đạo, chẳng qua lại không có dùng một khoản tận trang thiên hạ tài hoa, hắn lại gọi một bức họa tận sơn hà, tái tạo thế giới. Vẽ mặt trời thiên căn hạ, vẽ sông lớn quần quận chảy về hướng đông, một vẽ ôm tận thiên địa vạn vật, một vẽ mấy lần thiên cổ phong lưu nhân vật. Để cho Tần Vân dở khóc dở cười là, họa trung tiên lại còn vẽ mấy tấm tranh mỹ nữ. Trong đó còn bao gồm mẫu đơn tiên tử, bách hoa tiên tử, hàng nga tiên tử. Chúng thần tiên tay mắt lanh lẹ, mang phê phán tâm tình, đem cái này mấy tấm tranh mỹ nữ cho tịch thu. Để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, cái kia có nhất chi ngũ sắc viết thần tiên. Lại còn kín đáo đưa cho Tần Vân một bộ. Họa trung tiên bệnh thiếu máu. Họa trung tiên mấy lần điên cuồng ám chỉ, để cho đại gia trả lại hắn tranh mỹ nữ. Sau đó, đám người nói hiệu nói vượng, không hề đề cập tới. Tranh mỹ nữ? Cái gì tranh mỹ nữ? Chưa nghe nói qua. Như thế nào lăng không nói xấu bọn họ những cái này thần tiên? Đổi đề tài, đến gần chuyển đến âm luật và văn chương. Mấy cái am hiểu sâu đạo này thần tiên cao đàm khoát luận, gọi là một cái đặc sắc. Đương nhiên, cũng có không thi cờ hờ đánh cờ cùng âm luật người mà ra phản bác, đều cũng đối với mình chỗ vui hảo đồ vật khen không dứt miệng. Tần Vân sư tòng bồ đề tổ sư, sở học tội nguồn, cộng thêm đi lên sau này thế đủ loại kiến thức, rất nhanh liền tại chúng thần tiên bên trong soát đủ mặt. Về phần Phật giáo đông đảo đại năng, vậy toàn bộ trình diện, cũng không còn nói cái gì mặt mũi phô trương, từng cái đều rất hiền hòa. Ngay cả Quan Thế Âm, Văn Thủ Bồ Tát những cái này Bồ Tát, đều cùng được mời mà đến chúng thần tiên trò chuyện rất vui vẻ. Toàn bộ Linh Sơn một phái vui vẻ hòa thuận. Đương nhiên, nếu muốn bàn về huyền bí, còn muốn thân thuộc Phật tổ đặt trong sân bảo buồn. Trong chậu có kỳ hoa trăm dạng, dị quả muôn vàn, quả thực là huyền dị hết sức. Buồn là bạo buồn, hoa là kỳ hoa, tuy là so sánh với Thiên Cung Vương mẫu vun trồng cỏ ngọc đều cũng không kém chút nào. Cũng không biết qua bao lâu, kèm theo một trận kim quang, sau đó lại là đầy trời điểm lành. Đại chúng gặp, tất cả đều quy thân tuần lễ, Tần Vân vậy đứng dậy theo. Lúc này ở giữa, chỉ thấy Như Lai tụ Khánh Vân Sương mù rực rỡ, leo lên kim sắc liên thai, thẳng ngồi xuống. Chỉ thấy, Thùy Ai đầy trời trúc, hồng quang cầm giữ Thích Ca. Phương Tây gọi đệ nhất, vô tướng Pháp Vương Môn. Một phen khách sáo về sau, Như Lai liền bắt đầu tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Nhất thời, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Huyền vượn hiến quả, mi hiệu ngầm hoa, linh quy nâng thọ, tiên hạc cầm chi. Ngày ngày nở hoa, lúc nào cũng quả quen, tập tĩnh quy chân, tham thiền quả chính. Bất diệt bất sinh, không tăng không giảm. Tiên hà phiêu miểu theo lui tới, nóng lạnh không xâm không nhớ năm. Như Lai tuyên truyền giảng giải kim tiên đại đạo, lại là để cho đang ngồi thần tiên từng cái say mê, người người quên mình. Bởi vì cái gọi là, đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường không bằng danh sư giờ ngộ. Giống như là Như Lai loại này đại năng cách nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngay cả Tần Vân cũng không khỏi say mê trong đó. Từ Tam Tinh Động học thành trở về, Tần Vân vẫn là lần đầu nghe được như vậy cao diệu đại pháp. Cùng trước kia sở học cấn chứng với nhau về sau, càng là suy luận, trước kia rất nhiều chỗ không rõ cũng nhất nhất sáng tỏ thông suốt. Mặc kệ như thế nào, Như Lai tài học, đó là thật học cứu thiên nhân. Đôi câu vài lời tầm đó, liền có thể làm cho người ta cảm thấy vô hạn thể ngộ. Càng làm cho Tần Vân cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, được nghe đến Như Lai cách nói, Tần Vân lại chưa phát giác nhớ lại tại Tam Tinh Động sư phụ một lần cuối cùng giảng đạo bên trong đôi câu vài lời. Nhưng chính là những cái này đôi câu vài lời, lại là thâm hợp kim tiên đại đạo. Trước kia, Tần Vân còn nghe không hiểu nghĩ không ra, nhưng phối hợp Như Lai tuyên truyền giảng giải kim tiên diệu đạo, Tần Vân lại là bắt đầu lĩnh ngộ được trong đó một chút chí lý. Đến đây, kim tiên đại đạo huyền bí lại là hướng Tần Vân triển khai trích lân phiến trảo. Tần Vân chưa bao giờ nghĩ đến, sư phụ sớm tại một lần cuối cùng giảng đạo quá trình bên trong, đến gần nói qua kim tiên đại đạo chí lý. Nghĩ đến đây, Tần Vân lại là lần thể ngộ đến sư phụ nỗi khổ tâm. Đem sư phụ sở tuyên truyền giảng giải đại đạo cùng Như Lai sở tuyên truyền giảng giải chí lý ấn chứng với nhau về sau, Tần Vân sáng tỏ thông suốt, trong hai mắt càng là tràn đầy vô tận sáng suốt. Đã như đến đạo vận dẫn tới chúng diệu chi môn cộng minh về sau, Tần Vân hai mắt càng là sáng lên thần mang, vô tận trí tuệ cùng diệu lý từng cái tại hai mắt tầm đó chạy xuôi. Ngay cả Như Lai đều cũng ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn về phía lột sắc bên trong Tần Vân. Chương 104, Thiên Nhãn Thông. Tuyên truyền giảng giải đại pháp đối với Như Lai mà nói, không thể bình thường hơn được. Người nghe có khải ngộ, có đại thu hoạch, đối Như Lai mà nói vậy không cảm thấy kinh ngạc. Hoặc có lẽ là, nghe hắn tuyên truyền giảng giải đại pháp và không có bất kỳ thu hoạch, đây mới là đối với hắn chân chính vũ nhục. Đến Như Lai loại này cấp bậc, pháp cùng thuật đã sớm không phải bọn họ truy cầu ở chỗ đó, lý niệm được công nhận, đạo thống bị phát dương quang đại, đây mới là bọn họ xem trọng. Nhưng là, hắn mới bắt đầu cách nói không bao lâu, liền trực tiếp đốn ngộ, dẫn tới hắn thuyết pháp pháp vận tất cả thuộc về bản thân, cái này đối Như Lai mà nói cũng không nhiều gặp. Hào một thiên tài, Như Lai cũng không có che giấu ý nghĩa, lập tức bắt đầu tăng lớn pháp vận nghiêng. Nhất thời, kim quang tràn ngập, hồng quang vận đạo. Đầy trời Phật vận, ở toàn bộ đại lôi âm tự chảy xuôi. Phật âm thiện sướng kèm theo trận trận lôi minh, dẫn tới chúng thần Phật nguyên thần cộng hưởng, không biết bao nhiêu tiên thần trận có giác ngộ, biết thêm không ít. Bên trong đại lôi âm tự, mấy vị Bồ Tát rất là ngoài ý muốn. Tới nghe đạo đều là chút thái ớt hàng ngũ, tuyên truyền giảng giải đại pháp cũng là kim tiên đại đạo, bàn về quy cách hẳn là chỉ có thể coi là trước Phật tiểu hội. Nhưng Thích Ca hiển lộ Phật vận, lại rõ ràng vượt ra khỏi quy cách này. Một phen dò xét đời sau, mấy cái Bồ Tát ánh mắt tất cả đều rơi xuống đang ở đốn ngộ Tần Vân trên người. Mấy cái Bồ Tát ánh mắt tương đối, trao đổi lẫn nhau một phen, từng cái đều cũng trở nên có chút ngoài ý muốn lên. Thì ra là thế. Thật sâu dạy Phật tính. Người này cùng Phật môn có quan hệ gì? Đối với Tần Vân, biết được sớm nhất thuộc về tại Quan Thế Âm Bồ Tát. Trước kia, nàng chưa bao giờ đem Tần Vân cùng Phật môn liên hệ tới. Hiện tại nhìn thấy Tần Vân thanh thế này, lại là không phải do bọn họ không suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, cùng ở trong đại lôi âm tự Bồ Tát, La Hán, Tiết Đế, Già Lam, tất cả đều đối Tần Vân mắt khác đối đãi, nhìn Tần Vân làm nửa cái người một nhà. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Như Lai cách nói cũng không ngư nở dê xâm nhập. Chữ nào cũng là châu ngọc, diệu lý xuất hiện, đạo cùng ly xen lẫn, để cho đại lôi âm tự càng thần thánh. Ngay cả Linh Sơn thánh cảnh bên trong một chút còn chưa mở ra linh trí động vật, đều riêng cái im lặng, đoan trang liệt ngồi, mắc vận may lớn. Về phần Tần Vân, lúc này càng là dòng chơi tại vô tận diệu lý bên trong, trên mặt vậy bất chi bất giác lộ ra nụ cười. Nhịp tim, hô hấp, huy hệ tờ di cờ hở, linh hồn, cũng bắt đầu cùng Như Lai thuyết pháp Phật vận cộng minh. Nhất thời, Tần Vân thân thể, huyết nục, cốt cách, linh hồn, đều cũng tại Phật pháp cộng hưởng bên trong thu hoạch được rèn luyện cùng thăng hoa. Nhất là Tần Vân linh hồn, càng giống là tới đến vô thượng Phật quốc, thấy được rất nhiều không thể nói nhưng cũng chân thực tồn tại chí lý. Dòng chơi tại loại này vô tận diệu đạo bên trong, Tần Vân thậm chí đều quên thời gian. Về phần Tần Vân nguyên thần, nhưng cũng đang loại này cộng hưởng bên trong rửa sạch duyên hoa, trở nên càng tinh xảo đặc sắc. Nê hoàn cung bên trong, cái kia số lượng cao tinh thần nhiệm lực, thậm chí đều cũng bởi vì đối với Phật pháp lĩnh ngộ làm sâu sắc, mới bắt đầu ngưng kết thành từng khỏa xá lợi tử. Bất quá, bởi vì Tần Vân tu luyện hạch tâm công pháp đại phẩm thiên tiên quyết là cũng Phật cũng đạo công pháp, coi trọng Phật đạo cân bằng. Cho nên, những cái này ngưng kết mà thành từng khỏa xá lợi tử tồn tại không bao lâu, đến gần cũng đều tiêu tán trở lại như cũ thành đại phẩm thiên tiên quyết độc hữu chân lực. Dù là như thế, trải qua phen này lột xác, Tần Vân tu vi vẫn thu hoạch được tiến bộ cực lớn. Đợi cho một cái lột xác mấu khớp đời sau, Tần Vân nguyên thần lại là chấn động, lần đầu nên đón một lần đại lột xác. Chỉ thấy, đó cùng Tần Vân giống nhau như lúc nguyên thần, lại là bắt đầu nghịch sinh trưởng, trở nên so Tần Vân non nớt một chút, giống như nhỏ một tuổi. Nhưng chính là nho nhỏ này lột xác, lại là để cho Tần Vân đi lên một đầu trước đó chưa từng có tiền đồ tươi sáng. Bởi vì, Tần Vân đã bắt đầu đi đến đem nguyên thần rèn luyện làm đứa bé sơ sinh con đường. Mà cái này thình lình chính là đặt vào kim tiên đại đạo dấu hiệu. Tần Vân đều không nghĩ đến. Một lần này lễ Vu Lan, hắn thật đúng là đi lên con đường này. Vốn cho rằng đây chính là một lần này lễ Vu Lan thu hoạch cực hạn, lại là không nghĩ tới hoàn thành lột xác linh hồn, giống như là một cái mở ra thân thể chìa khóa bảo tàng. Linh hồn nhìn qua chỉ là so nguyên bản nhỏ một tuổi, nhưng Tần Vân trong mắt thế giới lại là hoàn toàn khác biệt. Tần Vân mở hai mắt ra, chỉ thấy Như Lai cách nói, đầy trời kim hoa bay loạn, hư không bên trong xuất hiện vô tận Phật ảnh. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Vân lại giống như là thấy được Như Lai tại quá khứ, nhiều lần tuyên truyền giảng giải đại pháp tràng cảnh. Thấy được trước đây là cơn khắp cả đại lôi âm tự pháp cùng ly. Bầu trời, đại địa, thu mục, đóa hoa, thậm chí là một viên ngói một viên gạch, đều cũng khắc lây trước đây một trận kia trận tuyên pháp tư nở dê ly tư nở dê ti. Nhất là coi Tần Vân sau đầu liên tiếp hiện ra kim thanh đỏ trắng tứ quang chi về sau, Tần Vân hai mắt càng là đột nhiên hiện ra hai vệt thần quang. Ở nơi này hai vệt thần quang chiếu dọi phía dưới, bên trong đại lôi âm tự không biết treo bao lâu Phật chuông lại là đột nhiên vang lên. Kèm theo một tiếng sấm rền đồng dạng trung minh, bên trong đại lôi âm tự Phật vận trong nháy mắt bị dẫn bạo. Nhất thời, vài tôn Như Lai cùng Linh Sơn chúng Phật hư ảnh hiện hiện, như mặt trời, tựa như núi ngọn núi, hư không đứng lặng, nói thiền cách nói, vang lên vô tận Phật âm cùng thiện sướng. Vô tận Phật vận chảy xuôi, như bích sóng đại dương bao la, trong nháy mắt đem toàn bộ đại lôi âm tự bao phủ. Phàm là tham gia lễ Vu Lan thần tiên, từng cái biết thêm không ít, đạo hạnh đều thu được một chút tiến bộ. Liên ở trận Bồ Tát La Hán, vậy từng cái có chỗ lợi, trong hai mắt lộ ra giác ngộ chi quang. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, tự nhiên còn muốn thuộc về Tần Vân. Ba lúc này, đại lôi âm tự vô tận diệu lý, tất cả đều hướng Tần Vân hai mắt tụ đến. Tần Vân hai mắt hào quang rực rỡ, giống như hai cái mặt trời nhỏ, để cho chúng thần Phật đều cảm thấy có chút lóa mắt. Ba lúc này, ngồi ngay ngắn liên thai phía trên Như Lai dừng lại cách nói, cũng không nghĩ đến Tần Vân có thể gây nên như vậy phản ứng dây chuyền. Xếp bằng ở hư không rõ ràng là quá khứ hắn và chư Phật, nhưng Như Lai lại là khó tránh khỏi có chút không nói gì. Cái này Tần Vân, cũng thật là đi đến chỗ nào cũng không biết cô đơn lạnh lẽo a. Nhìn xem hai mắt hảo quang rực rỡ Tần Vân, nắm niêm hoa chỉ Như Lai không khỏi miệng tụng A-di-đà Phật. Hắn cũng không nghĩ đến, Tần Vân vậy mà có thể kích phát đại lôi âm tự góp nhặt nhiều năm Phật vận. Không chỉ có là một lần này tham gia Phật sẽ tiên thần có đại thu hoạch, ngay cả Linh Sơn chúng thần Phật đều cũng biết thêm không ít. Cái này một vào một ra tâm đó, Tần Vân một lần này nghe giảng, cũng là không thiếu hắn nhân quả gì. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả cũng không tệ. Có những cái này Phật vận, Linh Sơn thực lực tổng hợp cũng nên lại lên một tầng nữa. Lần này lễ Vu Lan, tất cả mọi người sẽ là người thắng. Về phần lớn nhất người thắng, lại thuộc về Linh Sơn cùng Tần Vân. Lại tu thành thiên nhãn thông, ngược lại là duyên phận không nhỏ. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Nhìn thấy Tần Vân hai mắt lột xác hoàn tất, Như Lai cũng không khỏi lần nữa tán thưởng. Thiên nhãn thông, tha tâm thông, thiên thai thông, thần túc thông, số mệnh thông, để lọt tận thông được xưng là Phật môn lục thần thông. Nhưng là, cái này lục thần thông liền xem như tại Phật môn, vậy cực kỳ khó được. Và thiên nhãn thông, tại lục bên trong thần thông đều cũng đứng hàng phía trước, Bồ Tát La Hán đều chưa hẳn hữu duyên học được. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này Tần Vân lại có như vậy duyên phận. Nếu không phải Tôn Ngộ Không việc quan hệ hắn đại bố cục, Như Lai đều muốn vạch trần đoạn này nhân duyên. Cũng được. Gặp Tần Vân cùng chúng tiên thần Phật tất cả đều ngộ đạo hoàn tất, ngồi ngay ngắn đài sen Như Lai lại là đạo, một lần này lễ Vu Lan cách nói như vậy kết thúc, A Na giả diệp có thể đem bảo buồn bên trong kỳ hoa dị quả vải tán, người người đều có thiện quả. Được nghe đến Như Lai lời này, chúng nghe giảng tiên thần nhao nhao đại hỉ, từng cái đều đứng dậy đứng thẳng, không người hướng Như Lai Phật tổ ngỏ ý cảm ơn. Có thể khiến cho Như Lai đều cũng lấy ra biểu diễn kỳ dị hoa quả, tự nhiên đều cũng không phải là cái gì phàm phẩm. Hảo tạo hóa, hảo tạo hóa. Một lần này lễ Vu Lan, mọi người thu hoạch thế nhưng là so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ngay cả Tần Vân đều cũng không ngoại lệ. Tới tham gia Phật sẽ trước đó, Tần Vân nghĩ rất nhiều. Còn lo lắng có thể sẽ bị châm vào cái gì, nhưng tham gia lần này lễ Vu Lan đời sau, Tần Vân lại là bản thân cảm nhận được Phật môn đại tông khí phái. Tất cả đều không nói lời nào, nhưng Tần Vân lại là minh bạch Phật tổ muốn biểu đạt tất cả. Chương 105, ở trong núi 7 ngày. A Na giả để giải rắc những bông hoa lạ và những trái cây kỳ lạ, Tần Vân vận khí không tệ, nhận được một gốc thiên sơn tuyết liên, một mai kỳ lân quả. Nhất là kỳ lân quả, càng là toàn thân trong suốt, tinh xảo đặc sắc, dáng dấp giống như kỳ lân, chỉ là ngửi một ngụm, đều làm cho hắn cảm giác thể xác tinh thần thư thái. Phải biết hắn thế nhưng là đạp vào kim tiên đại đạo tồn tại. Nghe họa trung tiên giới thiệu, cái này kỳ lân quả chỉ có kỳ lân xào huyệt có thể sinh trưởng, cực kỳ chân quý. Liền xem như tiên thần muốn tìm được, đều cũng phi thường không dễ dàng. Nếu là lấy ra luyện đan, vậy thì thật là không có gì thích hợp bằng. Liền xem như không so được bàn đảo, nhân sâm quả, có thể tuyệt đối là tiên quả bên trong cực phẩm. Như vậy tiên chân cực phẩm, liền xem như thần tiên tìm được, cũng sẽ cực độ coi trọng. Ngược lại là không nghĩ tới, Linh Sơn vậy mà trực tiếp vải phân phát cho chúng tiên thần. Cũng thật là tài đại khí thô. Vì Tần Vân kích phát Linh Sơn Phật lý nội tình, đông đảo thần tiên đều xem như thiếu Tần Vân một phần nhân tình. Thế là, trong thời gian kế tiếp, chúng thần tiên nhao nhao hướng Tần Vân lấy lòng, mời Tần Vân khứ đạo trưởng của bọn họ gặp mặt. Đối với cái này, Tần Vân biểu hiện khách khí, vô luận lớn nhỏ thần tiên, đều cũng tất cả đều cho đầy đủ lễ ngộ. Về phần đi hội, vậy cũng chỉ có thể thay thời gian. Đối với cái này, chúng tiên thần vậy tỏ ra là đã hiểu. Dù sao đối với thần tiên mà nói, tuổi thọ kéo dài, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Nhất thời, Tần Vân tại chúng thần tiên bên trong mắt duyên dã trở nên tốt hơn. Từ biệt các lộ thần tiên về sau, Tần Vân lại là khứ Linh Sơn đặc biệt an trí tọa kỵ chỗ Linh Giao Ma Vương. Tần Vân vốn cho rằng Giao Ma Vương trong lòng khả năng có hạm nhi gây khó dễ, ngược lại là không nghĩ tới Giao Ma Vương hồng quang đầy mặt, tâm tình tốt giống còn rất không tệ. Tần Vân, ngươi tâm tình không tệ a? cũng có thể có chuyện tốt gì. Giao Ma Vương, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia.
Tần Vân, a, có gì mà vui?
Giao Ma Vương, lão gia đi đến Kim Tiên Đại Đạo, tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Nghe được Giao Ma Vương lời nói, Tần Vân vậy cười ha ha lên. Đừng nhìn Tần Vân tại Kim Tiên trên đường lớn mới vừa vặn bước ra một bước, nhưng đại biểu ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Tam giới thái ớt không ít, nhưng Kim Tiên lại lắc đắc không có mấy. Bất kỳ một cái nào đi đến Kim Tiên tuyệt đỉnh tồn tại, đó đều là tam giới có mặt mũi đại nhân vật. Nếu nói trước kia cho Tần Vân làm thú cưới, Giao Ma Vương khả năng còn có chút khỏi bị mất mặt. Nhưng bây giờ, Giao Ma Vương lại không có phần này khúc mắc. Tần Vân tiến bộ quá nhanh. Nghĩ Giao Ma Vương cùng Tần Vân lần đầu giao thủ đến bây giờ, mới qua bao lâu a? Hắn dậm chân tại chỗ, cơ hồ không có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng Tần Vân lại đi lên Kim Tiên Đại Đạo, Địa Tàng Vương Bồ Tát lấy tiểu hữu tương xứng ngang hàng luận giao, Như Lai Phật Tổ lễ Vu Lan thượng khách. Quả thực không dám tưởng tượng. Trăm ngàn năm quá khứ, Tần Vân lão gia này có thể đi tới một bước nào, hắn thật đúng là đoán trước không đến. Bên trên Linh Sơn Thơ Ý Điểm, vì phải biểu thị lễ kính, tất cả mọi người đi bộ đi lên, phía dưới Linh Sơn nhưng là không có chú ý nhiều như vậy. Gặp chúng tiên thần hoặc đẳng vân giá vũ, hoặc cưới tọa kỵ, Tần Vân vậy trực tiếp cưới Giao Ma Vương rời đi Linh Sơn. Phía dưới mắt Linh Sơn, phóng tầm mắt nhìn tới lá cây khô héo, một mảnh tiêu điều, ngược lại để Tần Vân có loại hoảng hốt cảm giác. Linh Sơn bốn mùa như mùa xuân, lúc nào cũng hoa nở, ngày ngày quả quen. Nhưng dưới chân Linh Sơn, lại là ngày mùa thu chính to lớn, trong không khí đều cũng rỉ ra một tia ấm lãnh, để cho Tần Vân có loại không biết tuế nguyệt hoảng hốt cảm. Thần Giao, một lần này Linh Sơn nghe pháp, đi qua bao nhiêu thời gian? Giao Ma Vương suy nghĩ một chút nói, cụ thể có bao nhiêu thời gian, ta cũng không biết, nhưng ở trong núi lại là ăn đến hơn 30 ngừng lại cơm chay. Tăng nhân coi trọng không phải không lúc ăn, cũng chính là giữa trưa qua đi, đến gần không ăn gì nữa. Giao Ma Vương ăn hơn 30 ngừng lại cơm chay, người kia ở giữa chẳng phải là đã qua 15-16 năm. 15-16 năm. Cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu sự tình. Hầu tử coi như không phản phía dưới thiên. Chỉ sợ cũng tại thiên đình coi không ít ngày giờ bật mã ôn. Nghĩ đến đây, Thần Vân không khỏi lắc đầu. Nên đến, cuối cùng vẫn là muốn tới. Hầu tử có hầu tử vận mệnh, hắn cuối cùng cần một mình khứ đối mặt. Tại Linh Sơn, bất quá là một trận tiểu hội thời gian, nhưng nhân gian lại không biết đi qua bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Tần Vân lần đầu có ở trong núi 7 ngày, trên đời đã ngàn năm thời gian sai chỗ cảm. 15-16 năm, cũng không biết phụ mẫu thế nào. Tần Vân, Thần Giao, chúng ta hồi Nam Thiệm Bộ Châu. Đúng. Trở thành châu đen Giao Ma Vương lòng bàn chân hiện ra một đa mở mây sương ngủ, không bao lâu, đến gần chở Tần Vân đi tới Nam Thiệm Bộ Châu. Vào tới Yến Quốc đời sau, Tần Vân cho Giao Ma Vương lần nữa thả cái đại trưởng giả. Giao Ma Vương vui vô cùng, đối phần này làm việc càng hài lòng. Thêm một cái chỗ rửa không nói, mấu chốt là còn không biết bị hạn chế tự do. Tần Vân, Linh Sơn Thánh Cảnh ngươi cũng đã gặp qua, ngươi lần này đi nhất thiết không thể làm sàng làm bậy. Bằng không thì, coi như thần Phật không thu ngươi, ta cũng cái thứ nhất thanh lý môn hộ. Giao Ma Vương trong lòng run lên, bận bịu vô bộ ngực cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm tùy ý làm bậy. Về phần ăn thịt người cái gì, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Vân người đại lão này ra dù sao cũng là người, Giao Ma Vương điểm ấy vẫn có thể nhìn thấu. Hắn cũng không biết Tần Vân lúc nào triệu hoán hắn, một khi trên người nhiều yêu tinh khí. Đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Đối với Tần Vân, Giao Ma Vương càng ngày càng kính sợ. Nhìn thấy Giao Ma Vương bộ dáng, Tần Vân rất hài lòng. Ngươi lần này đi cũng có thể nhiều tu thiện quả, như biểu hiện không tệ, lão gia đặc biệt vì ngươi giảng đạo, giúp ngươi vượt qua thai kiếp. Nghe được Tần Vân lời nói, Giao Ma Vương lập tức đại hỉ, liên tục ngỏ ý cảm ơn. Độ kiếp, đây chính là một mực vắt ngang ở hắn đỉnh đầu đại sơn. Ngược lại là không nghĩ tới, lão gia vậy mà cho hắn một cái như vậy bảo hộ. Vẫn may lớn. Được nghe đến Giao Ma Vương cảm kích, Tần Vân gật gật đầu. Quả nhiên, đại bổng thêm cà rốt mới thật sự là ngự hạ chi đạo. Tất cả giao phó xong về sau, ẩn hình về sau Giao Ma Vương hóa thành một con giao long, trực tiếp chui vào trời cao, lần nữa trở về Bắc Hải. Một thân một mình hành tẩu tại kế thành con đường bên trên, Tần Vân lại là có loại phảng phất giống như cách thế cảm giác. Vừa đi 15-16 năm, trước đây Yến Quốc đều cũng làm cổ. Thành trì vẫn như cũ, còn có thể nhìn ra trước đây hình dáng. Nhưng là, mất đi thủ đô địa vị, kế thành lại là cởi ra quá nhiều sát thái. Toàn bộ thành thị tối tăm mờ mịt, cũng không còn trước đây đường hoàng. Tuế nguyệt pha tạp, có không nói hết tang thương. Trên đường phố, các loại người đi đường hoặc nhàn nhã, hoặc bận rộn, tựa như cùng trước kia không khác chút nào. Nhưng Tần Vân hay là cảm nhận được trước đó chưa từng có không thạo. Trước đây, Yến Quốc vương công quý tộc,
phần lớn thích mặc áo lam. Một bộ trang phục màu xanh lam, không biết đã phổ ra bao nhiêu huy hoàng cùng phong lưu. Nhưng bây giờ, thang đấu tiểu dân trang phục biến hóa không lớn, vẫn là một thân màu xám áo gai. Nhưng là lại khó nhìn thấy mặc áo lam vân quý, thay vào đó thì là một mảnh đen. Quần áo vẫn như cũ lộng lẫy, đủ loại hình dáng trang sức vậy vẫn như cũ tinh mỹ, nhưng lại không phải Tần Vân quen biết cái kia thế giới màu xanh lam. Hắc sắc, là một loại trang nghiêm túc mục nhan sắc, phố xá khó tránh khỏi có vẻ hơi thưa thớt. Chỉ có con đường rộng rãi kia, một chút thưa thớt Yến quốc chữ cổ, còn chứng kiến Yến quốc thủ đô trước đây huy hoàng. Nhưng là, mất đi thủ đô địa vị, kế thành lại giống như là mất đi linh hồn, cũng không còn trước đây tâm khí nhi. Tại mặt đất, tường thành, trên phòng ốc, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút năm đó đại chiến lưu lại dấu vết loang lổ. Cho dù đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ còn như nói năm đó trận chiến kia thảm liệt. Càng làm cho Tần Vân có chút phiền muộn là, xem khắp toàn bộ phố xá, lại là không thể tìm được một khuôn mặt quen thuộc. Ngay cả trước đây vang bóng một thời kiếm tiên bài mỹ thực, hiện tại cũng phần lớn không thấy tung tích. Tiến nhân, không đúng, đúng tại sinh hoạt phẩm vị, người Tần có bản thân riêng biệt lý giải. Tại thời khắc này, Tần Vân trong lòng không khỏi có chút thẫn thờ. Kế thành, còn thừa lại thứ gì? Tại phố xá bên trên đứng lặng sau một hồi lâu, Tần Vân bước ra bước chân, từng bước một hướng trong trí nhớ xương quốc quân phủ đệ đi đến. Sau nửa canh giờ, đứng ở pha tạp mục nát xương quốc quân phủ đệ cửa ra vào, Tần Vân đông nhiên có chút sợ hãi. Chương 106, từ đầu đến cuối. Xương quốc quân phủ đệ, cuộc sống xa hoa, trước đây Yến quốc cao cấp nhất quý tộc hào môn. Mặc dù nghĩ tới Tần Diệt Tiến sẽ cho trong nhà tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng là Tần Vân nhưng cũng không nghĩ tới lại về ra, đầu tiên nhìn thấy lại là như vậy pha tạp suy bại cảnh tượng. Trấn trạch lưỡng con sư tử đá vẫn còn, nhưng sư tử đá sớm không còn trước đây ánh sáng lộng lẫy. Trước đây gọn gàng đại môn, vậy cởi ra vốn có sát thái, trở nên ảm đạm vô quang. Trước cửa thưa thớt, khô diệp khắp nơi, chỉ có mấy con chim tức tại khoái hoạt lanh lợi. Mọi người trong nhà cũng còn tốt sao? Là bị rời chỗ ở đến Hàm Dương, hay là Tần Diệt lục quốc, Sơn Đông lục quốc vương công quý tộc hoặc bị giam cầm, lưu vong, hoặc bị cưỡng ép rời vào Hàm Dương khống chế lại. Điểm này, Tần Vân là có hiểu biết. Nhưng Tần gia lại là có chút khác biệt, bởi vì Tần gia có Tần Vũ Dương. Tần Vân nỗi lòng tạp nham, nhưng vẫn là đầy cõi lòng hy vọng. Thứ nhất, Tần Vân biết được đệ đệ gọi Tần Vũ Dương đời sau, đến gần không chỉ một lần nhóm mệnh, khuyên bảo. Tiếp theo, ở hắn đi tham gia lễ Vu Lan quá trình bên trong, Long Nữ một mực ra. Tần Vân tin tưởng Long Nữ năng lực. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Hai chân giẫm ở đầy đất trên lá khô, phát ra từng tiếng thanh thúy vang lên. Đợi đi đến trước cổng chính, Tần Vân thân ảnh đến gần hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp xuyên qua cánh cửa tiến nhập viện tử. Cùng ngoài cửa suy bại so sánh, trong sân cũng không tốt hơn chỗ nào. Cỏ hoang um tùm, hoang vu suy bại, khắp nơi đều là xốc xếp cỏ dại. Hoa viên vì không người tu bổ, cũng biến thành phá lệ lộn xộn. Trước đây những cái kia tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ, toàn bộ chết héo, bị đủ loại cỏ dại chiếm cứ. Về phần đủ loại kiến trúc, sắc thái cũng tận đều bị chóc ra, càng lộ ra thưa thớt. Tần Vân lại liên tiếp xuyên qua số cánh cửa, lại là không không lạc lạc, không thấy một tia nhi nhân khí nhi. Vừa mới qua đi mấy năm a, làm sao lại suy bại đến đây? Tần Vân trong con người viết đầy không cam tâm, nhưng lại cái gì đều cũng không cải biến được. Nhưng vào lúc này, Tần Vân lại là ngơ ngẩn, bởi vì hắn nghe được một tia cực kỳ yếu ớt tiếng ho khan. Tuy là tăng háng một tiếng, tại Tần Vân trong lòng lại vượt qua trên đời tất cả âm thanh thiên nhiên. Tần Vân một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Đợi Tần Vân lại xuất hiện thời điểm, lại là đi tới xương quốc quân phủ đệ hẻo lánh nhất một cái tiểu viện. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái râu tóc hoa bạch, cả thọt lấy một cái chân lão nhân, một bên ho khan một bên quét lấy trong sân lá rụng. Ho khan quá kịch liệt, tựa hồ muốn ngũ tạng lục phủ đều cũng toàn bộ khục mà ra. Nhìn xem lão nhân này, Tần Vân trong đầu không khỏi nổi lên một trận chua xót. Lão nhân tên là Tần Ngũ, tại Tần Vân trong trí nhớ, vẫn chỉ là 35 tuổi. Liên tính toán bên trên cái này thời gian 15 năm kém, hắn cũng chỉ có 50 tuổi, còn xa chưa nói tới lão. 50 tuổi tại chiến quốc thời đại này, đích thật là có thể tính cao hơn thọ. Nhưng đừng quên, xương quốc quân phủ đệ bên trong tồn tại, đều cũng từng thu được một chút tiên duyên. Coi như không thể ăn vào huyết sâm, kém nhất vậy hưởng dụng qua một chút bách thảo dịch, 50 tuổi thật đúng là không tính là già yếu. Và trước mắt cái này lão nhân, nhìn qua chỗ nào giống như là 5-60 tuổi bộ dáng. Nếu nói hắn là 80 tuổi, đều cũng sẽ không có người không tin. Càng làm cho Tần Vân khó có thể tiếp nhận là, hắn không chỉ có cả thọt chân, thân thể còn bị nội thương rất nghiêm trọng. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Lao Tần thúc. Sợ hù đến lao nhân, Tần Vân cố nén trong lòng rung động, đợi hắn ho khan thư giãn một chút, lực chú ý vậy quay lại một chút về sau, lúc này mới lên tiếng la lên. Nhưng là, Tần Vân la lên bùn trôi vào biển, lão nhân cũng không có phản ứng chút nào. Đợi Tần Vân đem la lên thanh âm, lại phóng đại gần gấp 2-3 lần đợi sau, lão nhân cuối cùng là nghe được tiếng vang, bắt đầu ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Khi thấy là Tần Vân qua đi, lão nhân đầu tiên là ngơ ngẩn, sau một lúc lâu lúc này mới phản ứng được, liền trong tay cây chổi ngã xuống đất đều cũng không hề hay biết. Thân thể lão nhân lảo đảo, như muốn ngã sắp xuống, Tần Vân bận bịu đoạt mất, một cái đỡ lên hai cánh tay của hắn, lão nhân thân thể lúc này mới ổn định. "Công tử, ngài cuối cùng là trở về, ngài cuối cùng là trở về, quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Lão nhân rất kích động, tiếp xuống lại là một trận ho kịch liệt. Tần Vân vội vàng đem trong lòng bàn tay chống đỡ tại lão nhân phía sau lưng, chậm rãi đem một tia tiên khí dẫn nhập lão nhân thân thể, hắn lúc này mới thu hoạch được một chút cải thiện. Lão nhân rất kích động, muốn nói cao ý gì, nhưng Tần Vân ngăn trở. Lão Tần thúc thân thể, so Tần Vân tưởng tượng còn ở bết bát hơn. Tần Vân cũng không muốn hắn đại hỉ đại bi phía dưới xảy ra chuyện. Vì gặp trọng kích, tạng phủ thụ thương, thân thể tiêu hao so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, dầu hết đèn tắt, nửa người đều muốn xuống đất. Sợ hãi lao Tần thúc thân thể chịu không được, Tần Vân cho hắn chữa thương quá trình, cực kỳ dụng tâm. Tiên khí phối hợp bách thảo dịch, một chút chút giúp lao Tần thúc khôi phục sinh cơ. Một lúc lâu sau, lão Tần thúc thương thế khỏi hẳn, lại trở nên trẻ lại rất nhiều, ngay cả cà thọt vài chục năm chân phải, đều bị Tần Vân chữa cho tốt. Cảm nhận được thân thể biến hóa, lao Tần thúc tâm thần khuấy động. Không hổ là công tử, dễ dàng như vậy liền đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại, cái kia lão gia cùng phu nhân, chắc hẳn vậy rất nhanh có thể trở về. Khi nhìn đến Tần Vân trong ngay mắt, lao Tần thúc đến gần muốn nói cho Tần Vân tất cả, nhưng lại bị sinh sinh ngăn lại. Hiện tại thương thế khỏi hẳn, lại lần nữa trở nên tinh lực dồi dào, lao Tần thúc càng là không kịp chờ đợi sẽ biết rõ tất cả đều cũng nói mà ra. Thông qua lão Tần thúc thuật lại, Tần Vân thế mới biết quá khứ 15 năm, phát sinh từng màn. Cũng chính là hắn đi không lâu sau, Tần Quốc đến gần thông qua một hệ liệt chiến tranh tiêu diệt Hàn Quốc. Sau đó chính là mấy năm liên tục đại chiến. Nhà nhà treo vải trắng, mọi nhà xử lý tang sự, thủ đô chống một nửa nhi. Mấy năm liên tục chinh chiến phía dưới, Nam Ninh đều nhanh chết hết. Nông nỗi đại lượng ruộng bỏ hoang, chỉ có một ít nữ nhân mang theo hải tử đau khổ dãy rủa. Tại Tần Vân rời nhà năm thứ tư, Tần Quốc liền đánh đến Yến Quốc ra tộc khẩu. Yến Quốc cả nước trên dưới một mảnh khủng hoảng, bởi vì bị trước sau diệt hết vài quốc gia, từ quốc vương quý tộc cho tới phú thương hàng binh, kết quả đều cũng quá thê thảm. Quý tộc bị buộc di chuyển đến Hàm Dương không nói, trước đây vinh hoa phú quý càng là một đi không trở lại. Quý tộc hoặc bị buộc đi trong lăng, hoặc bị biếm thành nô lệ, đào mỏ làm khổ dịch người vô số kể. Cái này lại đâu chỉ là từ thiên đường rơi vào địa ngục. Về phần các quốc gia hàng binh, phần lớn đều bị xung quân đi tu ẩn cung. Chết bởi xây dựng A Phòng cùng Ly Sơn cung càng là vô số kể. Những năm gần đây, lục quốc quý tộc nhắc lên một trận lại một trận phản loạn, nhưng phần lớn cuối cùng đều là thất bại. Và kết quả lại là Hàn Vương An bị xử tử, Triệu Vương Thiên bị chết đói tại trong túp lều, Ngụy Vương Giả cùng nâng thành đầu hàng Ngụy Vương Tử cùng gia quyến mấy trăm người cùng bị sát hại. Về phần Yến Quốc Vương Thất, bởi vì xuất hiện Kinh Kha giết Tần chuyện này, triệt để diệt vong. Nghe đến đây, Tần Vân không khỏi trong lòng siết chặt, bận điệu truy vấn, Kinh Kha giết Tần, nhưng có tam đệ trộn lẫn. Được nghe đến Tần Vân tra hỏi, lão Tần thúc một trận cổ quái. Công tử, tam công tử khắp nơi bắt chước ngài, há lại sẽ làm hiểm làm chuyện như thế. Nghe được Tần Vũ Dương không có trộn lẫn giết Tần sự tình, Tần Vân trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vậy ta Tần gia lại vì sao sẽ nghèo túng thành cái dạng này? Còn có lao Tần thúc thương thế của ngươi. Lao Tần thúc thở dài, tổ chim bị phá không chứng lành, xương quốc quân lại uy phong, cũng chỉ là Yến quốc xương quốc quân, đại Yến quốc tại thời điểm, tước vị này mới có ý nghĩa. Nói đến chỗ thương tâm, lão Tần thúc thậm chí ảm đạm rơi lệ. Xương quốc quân tại Yến quốc ý nghĩa quá bất nhất đồng dạng, trước có Nhạc Nghị lao tướng quân, sau có Lao gia. Lao gia mặc dù còn lâu mới có thể hòa thuận vui vẻ lão tướng quân so sánh, nhưng cũng công tử cái này tại thế kiếm tiên tử tự. Tần quốc công phá kế thành về sau, ta xương quốc quân phủ đệ đầu tiên là bị bao vây, là ngoài ra vương cung chỉ riêng nhị hưởng thụ đãi ngộ này. Cây to đón do sao? Nghe được lao Tần thúc mà nói, Tần Vân nhịn không được hỏi, ta kiếm tiên danh nghĩa, chẳng lẽ đến gần mày may bảo vệ không được phủ đệ chu toàn? Lao Tần thúc lắc đầu, thở dài nói, đương nhiên bảo vệ, Tần quân vây nhưng không đánh, trả lại cho đủ cấp bậc lễ nghĩa, nhưng một lần này vòng chính là kinh niên. Công tử tên tuổi lại lớn, Tần quân kiên nhẫn cuối cùng vẫn là bị làm hao mòn hầu như không còn. Tần Vân sắc mặt âm trầm như nước. Đằng sau đây, Lao Tần thúc hít sâu một hơi nói, đằng sau, ta xương quốc quân phủ đệ đám người liền bị Tần quân khách khí mời được Hàm Dương. Về phần ta, thì là đặc biệt lưu lại chăm sóc phủ đệ, thương thế của ta lại là 5 năm trước bị một cái say rượu bách tướng đánh. Nghe xong lão Tần thúc giải thích, Tần Vân lại là trầm mặt xuống, lần nữa cảm nhận được thời gian đáng sợ. Chỉ là hơn 10 năm, hắn uy hiếp, đã suy giảm đến một cái bách tướng cũng dám coi thường cấp độ. Tuy là say rượu, nhưng cũng có thể phản ứng rất nhiều rất nhiều. Tần Vân, lão Tần thúc, những năm này lưu thủ phủ đệ ngươi khổ cực, về phần ngươi bị khổ, ta đều sẽ giúp ngươi đòi lại. Lão Tần thúc lắc đầu, lôi kéo Tần Vân thủ kích động nói, ta điểm này khổ lại tính là cái gì? Chỉ cần lão gia phu nhân bọn họ có thể về nhà, thuận dịp vượt qua tất cả. Tần Vân ánh mắt bình tĩnh, đạo, lão Tần thúc ngươi yên tâm, đại gia rất nhanh đều sẽ về nhà. Nhưng là, thiếu nhà của chúng ta ta cũng sẽ từng cái đòi lại. Tốt tốt tốt. Lão Tần thúc trong lòng lửa nóng, kích động lệ nóng doanh trọng. Làm chờ đợi một ngày này, hắn đã đợi chờ quá lâu quá lâu. Chương 107, Từ Phúc. Thông qua lão Tần thúc lời nói, Tần Vân lại là nghĩ đến quá nhiều. 5 người làm ngũ, 10 người làm thập, 50 người làm chân, 100 người làm ba cờ hở. Bách tướng tuy chỉ có thể tính cơ tầng sĩ quan, nhưng một cái bách tướng sau khi say rượu lại nắm lão Tần thúc vung hỏa. Rất hiển nhiên, cái này bách tướng chính là Tần Quân lưu lại, đặc biệt trông coi Xương Quốc quân phủ đệ người. Xương Quốc quân phủ đệ hiện tại cũng chỉ có một lão buộc, vừa lại không cần trăm người đến trông giữ. Mục đích không cần nói cũng biết, đơn giản chính là nhằm vào hắn cái này kiếm tiên mà thôi. Đã các ngươi đều cũng như vậy chờ mong ta cái này kiếm tiên xuất hiện, vậy ta đến gần thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi tốt rồi. Trấn an được lão Tần thúc về sau, Tần Vân bắn lên một đạo kiếm quang, đến gần xuất hiện ở Vân Tiêu. Vận chuyển pháp lực, lên thần thông, lại mở hai mắt ra, hai mắt lại là sáng lan nở như trời cao. Thoáng chốc, toàn bộ kế thành quang cảnh toàn bộ tiến vào Tần Vân tầm mắt. Phần lớn là phàm nhân, rộn rộn ràng ràng, ngược lại cũng không cần để ý. Chân chính để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, nho nhỏ một cái kế thành, ngược lại là ngọa hổ tàng long. Thần linh tạm thời không đề cập tới, vẫn còn có mấy cái tu vi thành công luyện khí sĩ. Càng có ý tứ chính là, mấy cái này luyện khí sĩ vậy mà liền ở tại Xương Quốc quân phủ đệ hàng xóm. Cũng thật là rất có ý tứ. Mà trong đó một cái còn càng là có lợi, tu vi vậy mà đều tới gần lục địa thần tiên. Lần sinh cỏ dại hoang vu lủi bại Xương Quốc quân phủ đệ, lúc nào trở nên như vậy nổi tiếng. Càng làm cho Tần Vân ngoại ý muốn là, nhìn chung toàn bộ kế thành, thần quang ảm đạm, một mảnh tịch liêu. Loại này tịch liêu, không chỉ có thể hiện tại nhân khẩu tàn lủi trăm nghề khó khăn, càng thể hiện tại thần thánh tuyệt tự phía trên. Trước đây hương hỏa cường thịnh rất nhiều tế tự, hiện tại cũng hương hỏa không còn, cũng không còn trước đây thần thánh. Yến quốc tự có một bộ tế tự hệ thống, cực độ tôn sùng tế tự thần nhạc. Tại cựu Yến thời đại, sơn nhạc thần thánh chỉ nhiều không ít. Trong đó chứ danh nhất, lại thuộc về thần nhạc Kiệt Thạch cung càng là nổi danh tiên nhân chỗ ở. Nhưng bây giờ, rất nhiều tại Yến lúc nhận triều đình sắc phong chính thần tế tự, hiện nay đều cũng phồn hoa không còn, chỉ còn lại có một mảnh thưa thớt. Cảm nhận được những cái này kỳ biến, Tần Vân lại là lần đầu thể ngộ đến cái gì gọi là nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ. Tại nhân đạo kịch biến phía dưới, liền xem như trước đây cao cao tại thượng tiên thần, vậy rất khó không bị ảnh hưởng. Liền xem như kiếm tiên miếu, đều cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Kiếm tiên miếu thật không có tuyệt tự, nhưng hương hỏa vậy rõ ràng không bằng trước kia. Bất quá, Tần Vân đi chính là trời tiên đạo, lại có ngang nhau pháp tắc che chở, ngược lại là không nhận ảnh hưởng gì. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Một tiếng kiếm ngâm qua đi, Tần Vân đến gần trực tiếp xuất hiện ở Xương Quốc quân phủ đệ bên cạnh cái kia nhã xá. Ba lúc này, nhã xá chính cháy cao cấp vân hương, mùi thơm xông vào mũi, tĩnh tâm ngưng thần. Và cái kia tu vi tiếp cận lục địa thần tiên phương sĩ, lại là nhắm mắt ngồi xuống. Nhưng ngay lúc này, phương sĩ bên thai lại là đột ngột vang lên một thanh âm. Đúng là cao cấp nhất phi khí hương, các hạ thực sự là thật có nhã hứng. Phi khí hương là hân hương bên trong cực phẩm, chỉ có đạo gia thực người mới có tư cách sử dụng. Và cực phẩm phi khí hương, liền xem như tại tiên nhân bên trong, đều cũng được hoan nghênh vô cùng. Thường thường nhất hương khó cầu. Nhân gian tu sĩ muốn thu hoạch được, cũng thật là muôn vàn khó khăn, có thể nghĩ cái này phương sĩ thủ đoạn. Đang tính tỏa phương sĩ đột ngột nghe được Tần Vân lời nói, vô cùng kinh hãi, kém chút bị sợ tâm cảnh thất thủ. Khi thấy Tần Vân khuôn mặt đời sau, phương sĩ vội vàng đứng lên, 90 độ không mình hành lễ đạo, tại hạ Từ Phúc, không biết là kiếm tiên ở trước mặt, thứ tội, thứ tội. Người chính là Từ Phúc. Tần Vân ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp đại danh đỉnh đỉnh Từ Phúc. Nói không khoa trương, Thủy Hoàng đế thanh danh lớn bao nhiêu, Từ Phúc tên tuổi liền lớn bấy nhiêu. Tại nguyên bản thế giới bên trong, Từ Phúc gia hỏa này thế nhưng là đem Thủy Hoàng đế lừa gạt đủ thảm. Nhưng ở Tây Du cái thế giới này đây, phương sĩ xuất thân Từ Phúc, tu trên cơ bản chính là âm dương đạo. nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng có thể coi là lão quân tiểu hào truyền nhân. Bị Tần Vân một phen dò xét, Từ Phúc chỉ cảm thấy da như kim đâm, lưng đều có chút phát lạnh. Tu vi tới gần lục địa thần tiên, Từ Phúc mặc dù không tự đại đến cho rằng thiên hạ vô địch, có thể từ trước đến nay tự đề cao bản thân. Đối với kiếm tiên danh nghĩa, mặc dù sớm có nghe thấy, có thể nhưng lại không cho rằng kiếm tiên có bao nhiêu cao minh. Về phần Tần Vân tên tuổi thịnh nhất cầu mưa sự tình. Ngũ lôi pháp mà thôi. Ở hắn vòng xã giao bên trong, sẽ đến gần không ít. Ngược lại là không nghĩ tới, kiếm tiên vậy mà vô thanh vô tức đến gần xâm nhập hắn bế quan nha xá, chỉ một cái liếc mắt đến gần cho hắn như vậy áp lực. Tần Vân, ngươi lựa chọn tại Xương Quốc quân phủ đệ một bên kiến nhã xá là vì sao? Đừng nói cho ta ngươi chỉ là đơn thuần cảm thấy nơi này phong thủy hảo. Không dám. Không dám. Từ Phúc trong lòng khẩn trương, liên tục không mình hành lễ. Hắn sợ Tần Vân giận dữ, trực tiếp đem hắn cho giết, lúc đó hắn muốn nói ly đều không chỗ đi nói. Từ Phúc nghĩ nghĩ, chỉnh lý tốt ngôn ngữ sau nói, không dám lừa gạt kiếm tiên, Phúc sở dĩ lựa chọn ở trong này ở tạm, mục đích đúng là làm chờ đợi kiếm tiên trở về. Tần Vân mặt không biểu tình. Điểm ấy Từ Phúc liền xem như không nói, hắn vậy rõ ràng. Gặp Tần Vân không có tức giận, Từ Phúc lúc này mới tiếp tục thâm nhập sâu nói ra, Phúc cả gan lưu lại nơi này, chỉ là hy vọng kiếm tiên nếu hội kiến thủy hoàng đế, không muốn ban thưởng chân chính bất lao thuốc. Tần Vân ngoài ý muốn. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Từ Phúc chuyên ở chỗ này chờ hắn trở về, đầu tiên nói ra đúng là lời nói này. Uy không quan sao. Nếu như thế, cái này Từ Phúc nhân phẩm có thể thấy được lốm đốm. Người kiểu này, Tần Vân xấu hổ tại cùng hắn làm bạn. Cảm giác được Tần Vân ánh mắt bất thiện, Từ Phúc trong lòng sốt ruột, vội vàng giải thích đạo, kiếm tiên bất giận, kiếm tiên bất giận, không phải Phúc không biết cảm ơn, kỳ thực là thiên ý bất khả vi. Thiên ý. Tần Vân khẽ giật mình, lại là có chút minh ngộ. Gặp Tần Vân tựa như biết được một chút nội tình, Từ Phúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Tần Vân cho hắn áp lực quá lớn. Kiếm tiên này tu vi đến cùng đi đến một bước nào a? Vì sao cho áp lực của hắn so Doanh Châu đảo Thọ Tinh còn lớn hơn? Đối với Tần Vân tư liệu, Từ Phúc thế nhưng là rõ ràng trong lòng. Nếu tư liệu không sai mà nói, Tần Vân hẳn là mới tu chỉ chẳng qua mấy chục năm. Chẳng lẽ là một vị nào đó đại năng chuyển thế chi thân? Nghĩ đến đây, Từ Phúc trong lòng run lên, càng không dám lười biếng. Tần Vân, cụ thể nói một chút. Từ Phúc, không thể nói, không thể nói. Nhưng Phúc có thể nói đúng lắm, Tam Hoàng Ngũ Đế hậu đại, nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng lại xuất hiện chân chính cổ chi đế hoàng. Chị Thủy Đại Vũ, còn đều cũng không đạt được độ cao này. Thủy Hoàng Đế càng không được. Trầm mặc sau một hồi, Tần Vân lúc này mới đạo, vì sao? Từ Phúc nghĩ đi nghĩ lại, lúc này mới hít sâu một hơi nói, thiên hạ cùng trường sinh. Cả hai không thể được kiêm, đây là nhân gian thiên tử số mệnh. Có thể được kiêm người, tam giới duy nhất. Thì ra là thế. Thiên hạ cùng trường sinh kiêm hữu, tam giới chỉ có Ngọc Đế mới đủ tư cách. Điểm này, Ngọc Đế cùng lão quân đều cũng phi thường ăn ý. Nhưng Tần Vân không nghĩ ra là tam giới, có thể được xưng tụng bất lao thuốc trừ bỏ Vương Mẫu nương nương bản đảo, cũng chỉ có lão quân kim đan, trấn nguyên tử quả nhân sâm, ngươi thế nhưng là Thủy Hoàng Đế ngự ý đi, ở chỗ này chờ ta có hay không trèo cây tìm cá. Từ Phúc chắp tay hành lễ về sau, đạo, kéo dài tuổi thọ cũng không thể. Tần Vân, cần thiết hay không? Về phần đối Thủy Hoàng Đế như vậy nghiêm phòng tử thủ sao? Chương 108, Cựu đỉnh kết giới. Cùng Từ Phúc một phen gặp gỡ, lại là để cho Tần Vân lãnh hội được tiên ý chí của thần. Đối với Thủy Hoàng Đế, tiên thần đô không muốn hắn sống quá lâu. Nhưng là, cần thiết hay không? Coi như Thủy Hoàng Đế sống lâu mấy năm, đối với tiên thần mà nói cũng bất quá là nhiều cái thời gian mấy ngày. Mấy ngày? Lại tính là cái gì? Linh Sơn Thánh cảnh khai một trận pháp hội đều không đủ. Tần Vân, vì sao muốn làm đến loại trình độ này? Từ Phúc, kiếm tiên có biết, Thủy Hoàng Đế nhất thống lục quốc về sau, hủy diệt bao nhiêu chính thần tế tự? Tần Vân lắc đầu. Từ Phúc, Sơn Đông lục quốc tế tự yên diệt hơn chính thành. Lại làm tận tuyệt như vậy. Nghe nói như thế, Tần Vân cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thủy Hoàng Đế đây là một mạch, đem đẩy trời tiên thần đều cũng đắc tội a. Dù là Tần Vân thân làm tiên nhân, đều không thể không bội phục Thủy Hoàng Đế quyết đoán. Để cho Tần Vân không hiểu là, Thủy Hoàng Đế hắn là làm sao làm được. Lục quốc rất nhiều tế tự, đó cũng đều là nổi tiếng từ xưa đại thần, không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Được nghe đến Tần Vân hoang mang, Từ Phúc giống như là nhìn quái vật nhìn xem Tần Vân, đôi kiếm tiên chi uy càng kính sợ. Tần Vân, có vấn đề gì sao? Từ Phúc cẩn thận thử dò xét nói. Kiếm tiên chưa từng cảm nhận được. Tần Vân trong lòng khẽ động. Trên mặt bất động thanh sắc, làm bộ biết rõ, sau đó trái lại lời nói khách sáo. A, ngươi nói cái kia a. tất nhiên là biết được. Ngược lại có chút phiền phức. Từ Phúc hít sâu một hơi đạo, không hổ là kiếm tiên, quả nhiên đạo đức cao to lớn, không giống tu sĩ chúng ta, thiếu quá nhiều nhân quả, đều hãm sâu vào vũng bùn, siêu thoát không được. Tần Vân. Mờ tờ. Cái này Từ Phúc nói là cái gì? Bất quá. Nhìn Từ Phúc cái kia lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, rất hiển nhiên dính đến đại bí mật, đối chúng tiên thần mà nói phi thường chí mạng. Tần Vân cũng không muốn để người ta biết hắn là một ngoại lệ. Từ Phúc, kiếm tiên chắc hẳn không lâu liền muốn đi Hàm Dương A. Tần Vân đưa cho chính mình thêm hí, cố ý nhíu mày, hít sâu một hơi, đạo, không sai. Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, mặc dù ngàn vạn người ta vẫn tới. Kiếm tiên phong thái tuyệt thế, Phúc kém xa vậy. Từ Phúc hai tay khép lại, cho Tần Vân làm một đại lễ. Tần Vân mặt như không có chuyện gì, thoải mái bị cái lễ này, nhưng nội tâm lại là. Quy mới biết ngươi bội phục cái gì. Đi xong lễ về sau, Từ Phúc sắc mặt ngưng trọng đạo, kiếm tiên hào khí căn vân, nhưng hiện tại Hàm Dương, cựu đỉnh kết giới áp chế lực chưa từng có, đối với chúng ta tiên nhân mà nói, vậy không phải là cái gì đất lành. Cựu đỉnh kết giới. Thuyết pháp này ngược lại là mới mẻ. Đang nhìn trộm đến kiếm tiên miếu chúng sinh đồng lòng sức mạnh về sau, Tần Vân đến gần trước đây tha hồ suy nghĩ qua cựu đỉnh pha y chăng có kỳ dị sức mạnh. Thậm chí còn xuyên Hàm Dương, dòm ngó cựu đỉnh bản chất. Đáng tiếc. Lúc ấy còn chưa từng học được thiên nhãn thông, thị lực còn không cách nào đạt tới loại trình độ kia. Cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng là, Tần Vân đối với cựu đỉnh tha hồ suy nghĩ, vậy dừng lại ở chấn áp khí vận loại hình phía trên. Về phần cái gì cựu đỉnh kết giới, chấn áp tiên thần, càng là nghĩ cũng không có hướng một bên kia nghĩ. Cựu đỉnh chính là quốc chi trọng khí, một mực bị Chu Vương thất cung phụng tại tông miếu, xưa nay đều là các quốc gia quân chủ thèm nhỏ dãi vạn phần xa tắc thần khí. Trước có Trang Vương vấn đỉnh, sau có Tần Võ Vương doanh đãng cử đỉnh mà chết. Đối với cựu đỉnh, Tần Triều có khó có thể tưởng tượng chấp nhất. Tại Tần Triều tương vương thời điểm, cuối cùng như thường mong muốn, đem cựu đỉnh toàn bộ vận chuyển đến Hàm Dương. Thủy Hoàng đế nhất thống lục quốc về sau, Hàm Dương áp chế lực chưa từng có. Là Thủy Hoàng đế trở thành thiên hạ cộng chủ, nhận được cựu đỉnh tán thành sao. Đem nguyên nhân hậu quả vớt thuận về sau, trong lòng treo đại thạch tông xem như buông xuống. Tần Vân cũng không nghĩ đến, cái này cựu đỉnh lại còn có thể áp chế thiên hạ chúng tiên thần. Hắn vào Yến quốc thời điểm, lại là không có chút nào cảm nhận được bất luận cái gì áp chế lực tồn tại. Liên lạc với Từ Phúc một vài câu, Tần Vân trong lòng lại là có một chút suy đoán. Là bởi vì ngang nhau pháp tắc tồn tại, hắn cũng không thua thiệt thiên hạ chúng sinh sao. Càng phỏng đoán, Tần Vân càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sư thừa tam tinh động, Tần Vân cũng tính sở học sâu xa. Nhưng ở bất luận cái gì cổ sử bên trong, đều chưa từng có cựu đỉnh kết giới có thể áp chế thiên hạ chúng thần ghi chép. Đương nhiên. Cũng có khả năng là, chính là bởi vì bất luận kẻ nào cũng không biết cựu đỉnh cụ thể công dụng, này mới khiến cựu đỉnh từ hạ triều một mực tồn nối thêm đến nay. Nếu Tần Vân suy đoán là thật mà nói, như vậy cựu đỉnh kết giới hẳn là từ đại vũ thời đại liền bắt đầu mưu đồ bí mật. Nếu như thế, cái kia đại vũ kế hoạch, mưu lược vĩ đại vĩ lược, thật đúng là phải một lần nữa đánh giá. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này về sau, Tần Vân đối với lần này Hàm Dương chuyến đi, vậy càng thận trọng. Tần Vân, ngươi nói, ta biết được. Từ Phúc chắp tay. Tần Vân mặc dù không tỏ thái độ, nhưng ở Từ Phúc xem ra, Tần Vân đã tỏ thái độ. Từ Phúc cũng không cho rằng, Tần Vân sẽ vì cái kia bạo quân và bất chấp thiên hạ sai lầm lớn. Tần Vân, ta Tần gia có nhất lão buộc, một thân một mình chờ đợi xương quốc quân phủ đệ vài chục năm. 5 năm trước, hắn bị một vị say rượu bách tướng ẩu đả, thân chịu nội thương. Nếu không phải bản tiên xuất thủ, người lão buộc kia khả năng đã mất mạng. Phúc. Từ Phúc vừa mới chuẩn bị nói cao ý gì. Lại phát hiện Tần Vân đã từ trước mặt hắn biến mất. Nhìn qua trống rông nhã xá, Từ Phúc nửa chắp lên hai tay đều cũng quên buông xuống. Sau một lúc lâu, Từ Phúc không khỏi lắc đầu cười khổ. Thật đúng là nhỏ nhìn anh hùng thiên hạ a. Ai có thể nghĩ tới kiếm tiên này, lại lấy có tu vi như thế. Có ai không? Từ Phúc la lên một tiếng, không bao lâu thì có nhất đồng tử đi đến. Lao ra. Từ Phúc, đi dò cha, 5 năm trước là cái nào bách tướng đánh xương quốc quân phủ đệ lao buộc. Đồng tử ngoài ý muốn. Xương quốc quân phủ đệ. Còn có xương quốc quân sao? Bất quá, dù sao cũng là lão gia phân phó, hắn cũng không dám nghi vấn. Đúng. Chính là không biết nên xử trí như thế nào. Từ Phúc, ngươi xem đó mà làm thôi, là quý nhân yêu cầu. Quý nhân. Lão gia trong mắt quý nhân. Đồng tử, là, đồng nhi đã biết. Từ Phúc khoát khoát tay, đồng tử lập tức không người lui ra. Về phần đồng tử sẽ xử lý như thế nào cái kia bách tướng? Từ Phúc lại là lười quan tâm tới. Từ Phúc chân chính nhức đầu là, hắn nên như thế nào hướng Thủy Hoàng đế giao nộp. Nếu như có thể, hắn thật đúng là không muốn lại hồi Hàm Dương.
Cựu đỉnh kết giới. Thiên hạ này thế cục càng ngày càng xem không hiểu. Cũng không biết, kiếm tiên này vào Hàm Dương, lại sẽ nhắc lên cái gì phong vân.
Rời đi từ Phúc Nhã Xá về sau, Tần Vân chẳng có mục đích hành tẩu tại trước đây quen thuộc phố xá bên trên.
Đều nói Thủy Hoàng đế là thiên cổ nhất đế, công tích chói lọi vạn cổ. Nhưng chân chính thân ở thời đại này, Tần Vân lại là có chút không giống cảm xúc.
Tối thiểu, Thủy Hoàng đế buộc Tần gia tất cả mọi người rời chỗ ở Hàm Dương, liền để Tần Vân trong lòng rất khó chịu.
Tần Vân bỗng nhiên có loại cực kỳ hoang đường ý nghĩ, kia liền là người vĩnh viễn không cách nào đi chính xác đánh giá một người khác, nhất là làm người này hay là một cái hoàng đế thời điểm.
Người đời sau, không cách nào cảm nhận được đương thời người ý nghĩ, cho nên không cách nào đánh giá.
Đương thời người, không cách nào nhảy ra thời đại vòng, ánh mắt không cách nào nhìn xa trông rộng, cho nên cũng vô pháp đánh giá.
Bất chi bất giác tầm đó, liền đi tới một mảnh phố ăn vặt.
Mùi thơm nước mũi, đủ loại mùi vị quen thuộc, một mạch thấm vào tim gan.
Tần Vân răng môi nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi, đồng nhiên có chút nhớ tới trước đây mùi vị.
Lão bản nương, nhà các ngươi đều cũng có chút món gì ăn ngon, đều cho ta lên một chút tới.
Được rồi, khách quan ngài chờ một lát.
Không bao lâu, số lớn do vị ăn vặt, liền làm tốt rồi.
Làm ăn vào trong miệng thời điểm, Tần Vân lập tức có chút dư vị vô cùng.
Bởi vì, mùi vị kia quá chính tông.
Ăn xong tính sổ thời điểm, lại không phải lão bản nương, mà là một cái nam nhân, tuổi tác không lớn. Hẳn là qua nở nho lão bản.
Nhìn thấy Tần Vân thời điểm, lão bản lại là trực tiếp ngơ ngẩn.
Ngài là kiếm tiên lão gia.
Ngươi là?
Đánh giá hán tử này, Tần Vân cẩn thận suy tư, nhưng Thủy Chung không nhớ ra được, hắn và hán tử này có liên hệ gì.
Nhìn thấy Tần Vân không nhớ tới hắn là ai, hán tử lập tức kích động nói, kiếm tiên lão gia, ta là tiểu thạch đầu, cái kia bị ngài từ Diêm Vương ra chỗ nào đoạt lại tiểu thạch đầu a.
Nghe được cái này hán tử lời nói, Tần Vân lập tức kinh ngạc.
Ngược lại là không nghĩ tới, trước đây cái kia tiểu thí hải, lại là đã lớn như vậy.
Chương 109, không phải là công tội mặc người bình luận.
Tại Tần Vân trong ấn tượng, tiểu thạch đầu vẫn chỉ là một cái hài đồng.
May mắn mà có một cái vĩ đại mẫu thân, nhờ vậy mới không có bị quải tử bắt cóc.
Làm cứu trở về rơi vào cái ao tiểu thạch đầu mẫu thân quên mình, nếu không phải Tần Vân cứu giúp kịp thời, mẫu thân hắn khả năng đều sẽ mất máu quá nhiều mà chết.
Ngược lại là không nghĩ tới, lúc này mới chỉ trước mắt. Trước đây hài đồng, dĩ nhiên trở thành người một nhà trụ cột.
Nhìn tiểu thạch đầu kinh doanh ăn nhẹ bày, cuộc sống tạm bỡ hẳn là còn trải qua không tồi.
Cái này khiến Tần Vân không khỏi trong lòng rất an ủi.
Để cho Tần Vân cảm giác ngoài ý muốn, còn muốn thuộc về tiểu thạch đầu không khách khí.
Tiểu thạch đầu thê tử đối Tần Vân tất cung tất kính, thậm chí còn có chút sợ hãi, ngược lại là tiểu thạch đầu lại có thể lấy một khỏa tâm bình tĩnh đối mặt hắn.
Hắn thế nhưng là thần tiên, tiểu thạch đầu còn có như vậy tâm tính, cũng là một cái kỳ nhân.
Cái này khiến Tần Vân đối tiểu thạch đầu một nhà, càng là hảo cảm đại tăng.
Không chịu nổi tiểu thạch đầu nhiệt tình, Tần Vân cuối cùng vẫn quyết định đi tiểu thạch đầu Ngô Y trong nhà ngồi xuống.
Dù sao, nhìn chung toàn bộ kế thành, đã rất khó tìm lại được năm đó một chút dấu chân.
Mẫu thân ngươi đã hoàn hảo.
Trên đường,
Tần Vân nhịn không được hỏi vấn đề này.
Đối với cái này bình thường mà vĩ đại mẫu thân, Tần Vân ấn tượng vẫn còn cực tốt.
Tiểu thạch đầu nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở.
Hảo.
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 Nắm kiếm tiên phúc của lão gia, mẫu thân của ta nàng lão nhân gia thân thể cứng rắn, vô thai vô bệnh, tâm tính vậy rất tốt.
Chính là ưa thích ra nở dê cổ, luôn luôn nói đời chúng ta nhi qua phúc.
Nhìn thấy tiểu thạch đầu trên mặt tràn trề nụ cười, Tần Vân trong lòng cũng không khỏi ánh nắng lên.
Lão nhân gia đều như vậy, dù sao ăn quá nhiều khổ.
Tiểu thạch đầu gật đầu, đối Tần Vân mà nói tán đồng hết sức.
Không bao lâu, đã đến tiểu thạch đầu ra.
Khi thấy tiểu thạch đầu ra trừ bỏ nhà lá, vẫn còn có hai gian nhà ngói về sau, Tần Vân lập tức hai mắt tỏa sáng.
Mảnh ngói đản sinh thời gian cực sớm, trên cơ bản đã phổ cập.
Nhưng người nghèo tuyệt đại đa số cũng đều chỉ có thể ngụ nhà lá, có thể có một gian nhà ngói, vậy nhưng chân chính là có chút dư tài biểu hiện.
Mẹ, hai mẹ hắn, đều cũng mà ra, trong nhà có quý khách đến.
Quý khách?
Cái gì quý khách nguyện ý đến chúng ta cái này nhà lá đến?
Đầu tiên mà ra là một người mặc tê dại quần phụ nhân, trong tay chính cầm một cái giỏ trúc. Hẳn là đang chọn hạt đậu.
Đợi nhìn thấy Tần Vân về sau, lập tức giật nảy mình.
Nhất thời đứng ngẩn tại chỗ, đứng cũng không được, đi cũng không được, mờ mịt không biết làm sao.
Nhìn thấy cái này tê dại váy phụ nhân, Tần Vân lại là kinh ngạc.
Bởi vì, phụ nhân này rất trẻ trung, không thể nào là tiểu thạch đầu nữ nhi.
Tiểu thạch đầu còn có nhất vợ nhất thiếp.
Tần Vân mắt trợn tròn.
Theo biên chế tiểu thạch đầu hẳn là không tư cách nạp thiếp A.
Càng làm cho Tần Vân ngoại ý muốn là... Kế cái này tê dại váy phụ nhân về sau, lại liên tiếp đi ra hai cái phụ nữ trẻ. Mà cái này hai cái phụ nữ trẻ, một cái ngại ngùng thẹn thùng, một cái lại khí khái hào hùng mười phần. Ngại ngùng xấu hổ phụ nhân kia đằng sau, lại còn đi theo hai cái chảy nước muối xuyên nhi sữa hoa hoa. Chính là cái kia khí khái hào hùng mười phần phụ nhân gặp Tần Vân, nhất thời vậy hoa dung thất sắc, trở nên hết sức câu nệ lên. Tần Vân im lặng. Cái này tiểu thạch đầu mấy cái lão bà. Tiểu thạch đầu gặp trong phòng bầu không khí rất căng, lập tức lấy ra nhất già chi chủ uy nghiêm. Đều cũng thất thần làm gì? Kiếm tiên lão gia không biết ta. Còn không qua đây kiến lễ. Mấy người phụ nhân im lặng, cũng là bởi vì nhận ra là kiếm tiên lão gia, lúc này mới sợ hãi a. Cùng mấy cái phụ nhân biểu hiện so sánh, Tần Vân càng cảm nhận được tiểu thạch đầu thanh kỳ. Chỉ là viên này đại trái tim, thì không phải bình thường người có thể có. Đối với tiểu thạch đầu trưởng thành kinh lịch, Tần Vân càng tò mò. Dù sao có nhà mình nam nhân mở miệng, mấy người phụ nhân vậy nhao nhao tới hành lễ. Lễ nghi rất thô ráp, tư thế động tác cũng chưa tới vi. Dù là như thế, còn có thể cảm nhận được người một nhà này khẩn thiết chi tâm. Tần Vân mở miệng, mỉ hệ nở mấy người lễ. Lại đưa mấy cái trường mệnh khóa cho các đứa trẻ làm lễ gặp mặt, tiểu thạch đầu kiên quyết không thu, cuối cùng vẫn là tiểu thạch đầu mẹ mở miệng, đại gia lúc này mới nhận lấy. Tiểu thạch đầu mẹ rất già, nhưng tinh thần thủ lĩnh rất đủ, trên mặt vậy hồng quang đầy mặt. Xem ra cuộc sống tạm bỡ xác thực trải qua không tồi. Một hồi hàn huyên sau đó, tiểu thạch đầu mẹ cùng mấy cái thê tử liền bắt đầu công việc lu đủ lên, ngay cả mấy đứa bé vậy chạy tới hỗ trợ. Bận rộn, mỹ mãn. Giết gà làm thịt dê, châm trà hâm rượu, không bao lâu nông trại bên trong thì chuyển đến mê người phân phương. Cảm giác được tất cả những thứ này, Tần Vân trong lòng vậy rất cảm thấy ấm áp. Nhà ngươi cũng là qua giàu có, bọn nhỏ đều đi học sao. Được nghe đến Tần Vân nói đến hài tử, tiểu thạch đầu lập tức mặt mày hớn hở. Nắm kiếm tiên phúc của lão gia, nhà ta đại tiểu tử sinh ra thông minh, trước đây không lâu bị thành đông một cái lao gia nhìn chúng, bị chọn đi làm thư đồng. Mấy năm sau đó, nhà ta cũng phải ra một cái đọc sách mầm móng. Tần Vân gật đầu. Đừng nhìn chỉ là thư đồng, nhưng tri thức cải biến vận mệnh, lời này thật đúng là không phải nói. Trước Tần thời đại, tri thức càng là quý giá. Mấy đời sau đó, tiểu thạch đầu một nhà nói không chừng thật có thể thực hiện giai cấp nhảy lên. Tần Vân, tự phục vụ mà ngày sau rút, chủ yếu vẫn là nhà các ngươi an tâm chịu làm. Tiểu thạch đầu lắc đầu, chủ yếu vẫn là nắm kiếm tiên phúc của lão gia, cái khác ta không biết, nhưng chân thành tín phụng kiếm tiên lão gia, trên cơ bản đều cũng trải qua không tồi. Tiểu thạch đầu cảm ngộ khắc sâu, không ngừng nói những năm nay hắn một chút kiến thức cùng ý nghĩ. Đều là một ít sự tình, nhưng lại sáp nhập vào tiểu thạch đầu bản thân tự hỏi. Giản dị, nhưng lại khiến người tỉnh ngộ. Tiểu thạch đầu, từ kiếm tiên miếu hoàn thành về sau, kiếm tiên lão gia không còn hiện linh qua một lần. Đại gia bái cũng thiếu, nhưng chân thành tham viếng giản dị người ta, những năm này đều cũng trải qua không tồi. Ta biết rất nhiều đều là đám cưới đám tang, đi quá trình cũng không rất thống khổ. Hiện nay, kiếm tiên trước miếu mặt cầu đối, truyền sướng độ rất cao, đại gia vậy đều biết kiếm tiên lão gia tâm ý. Tại thời khắc này, Tần Vân đỗng nhiên có chút minh bạch tiểu thạch đầu đối mặt hắn vì sao có thể như vậy đại trái tim. Tiểu thạch đầu có lẽ không học thức, vậy không biết chữ, nhưng lại giỏi về suy nghĩ. Tiểu thạch đầu đây là đem Tần Vân trở thành người một nhà. Minh bạch tiểu thạch đầu tâm ý, Tần Vân lập tức lộ ra một cái mỉm cười. Đây cũng là một cái chi kỷ. Tần Vân, tiểu thạch đầu, ngươi vì sao có nhiều như vậy thế tử? Triều đình cho phép sao? Nghe được lời nói của Tần Vân, tiểu thạch đầu khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên. Triều đình phương diện hẳn là ngầm cho phép A. Năng lực ta có hạn, chỉ có thể nuôi lên 4 cái nữ nhân. Nghe được tiểu thạch đầu giải thích, Tần Vân mới chợt hiểu ra. Đối tiểu thạch đầu thậm chí có một tia kính nghệ. Cùng nhà có tiền nạp thiếp nạp nhan sắc so, giống như là tiểu thạch đầu loại này bình dân, căn bản không tư cách nạp thiếp. Ba sở dĩ cưới 4 cái nữ nhân, dứt bỏ nam nhân không nói, tiểu thạch đầu vẫn thật là làm việc thiện. Những cái kia đến niên kỷ, lại không người có thể gả nữ nhân mới chính thức bi thảm. Quanh năm suốt tháng loạn chiến, nam nhân đều chết không sai biệt lắm. Coi như không chết, cũng phần lớn tàn tật. Tiểu thạch đầu năm đó niên kỷ quá nhỏ, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Nhớ tới năm đó, tiểu thạch đầu nhịn không được thở dài một tiếng, hy vọng về sau cũng không cần đánh giặc nữa, như bây giờ thời gian liền rất tốt. Tần Vân trong lòng khẽ động, đạo, nghe nói Tần Quốc không thể so cựu Yến, hình pháp rất tàn khốc. Còn có liên đới cái gì? Tiểu thạch đầu gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, cảm giác không nhiều làm biến hoa à, chúng ta tiểu dân chúng, thời gian nên thế nào qua chẳng phải còn thế nào qua. À, đúng rồi, nếu là lao dịch có thể ít một chút liền tốt, vừa đi phục lao dịch, trong nhà không có nam nhân. Hoa màu cái gì thì trông cậy vào hai mẹ hắn điều khiển, các nàng chỗ nào sắp tới. Nghe được tiểu thạch đầu nói chuyện nhà, Tần Vân nhất thời vậy bùi ngùi mãi thôi.
mặc kệ Thủy Hoàng đế như thế nào bị người hình dung là bạo quân, chung quy là hắn chung kết Xuân Thu chiến quốc mấy trăm năm vô nghĩa chiến. Về phần phép nghiêm hình nặng, tiểu dân chúng thật đúng là không cảm giác nhiều lắm. Không phải là công tội mặc người bình luận, 1000 người thì có 1000 cái không giống nhau Thủy Hoàng đế. Chương 110, kiếm tiên vào Hàm Dương. Chớ cười nông gia cúng rượu đủ, năm được mùa lưu khách đủ gà lợn. Tại tiểu thạch đầu trong nhà ăn một bữa nông gia cơm về sau, Tần Vân cho tiểu thạch đầu một nhà tiến hành một cái đơn giản gia trì. Ngay sau, coi như không thể đại phú đại quý, tối thiểu cũng có thể hạnh phúc căng khang. Đối với Tần Vân gia trì, tiểu thạch đầu một nhà từng cái cảm ơn đái đức. Cảm giác được một nhà này nho nhỏ hạnh phúc, Tần Vân trong lòng cũng không khỏi từ đáy lòng vui vẻ. Tặng người hoa hồng, thủ lưu dư hương. Nhìn thấy tiểu thạch đầu một nhà, Tần Vân càng phát giác kiếm tiên miếu tồn tại ý nghĩa trọng đại. Cái này có lẽ chính là phản hồi mang tới cảm giác thành tựu A. Rời đi tiểu thạch đầu một nhà sau đó, Tần Vân lại tại năm đó địa phương quen thuộc đi dạo một vòng, thậm chí còn đến kiếm tiên miếu đi một lượt. Nhất là kiếm tiên miếu, so với hoàn thành thời khắc, nhiều thuế nguyệt tăng thương. 15 năm trôi qua, kiếm tiên miếu quang trạch thời ra rất nhiều, nhưng nội liễm thần tính càng nồng hậu dày đặc. Tại phàm nhân trong mắt, kiếm tiên miếu có lẽ chính là một tòa lao miếu. Nhưng ở trong mắt Tần Vân, nội tình lại là thâm hậu rất rất nhiều. Chỉ là đi vào, thì có trùng ôn nhuận cảm giác. Trong miếu hương hỏa không phải rất dồi dào, khách hành hương vậy chỉ có chút ít mấy cái, nhưng ở Tần Vân xem ra cũng đủ rồi. Được nghe đến trong đó một cái khách hành hương cầu nguyện, Tần Vân trong lòng lại khá là cảm giác khó chịu. Vị này khách hành hương là cái kiên cường nữ nhân, một người mang theo hài tử, tân tân khổ khổ giữ vững được nhiều năm. Nhưng bây giờ, nàng lại là đã thể xác tinh thần đều mệt. Bởi vì, trượng phu của nàng đã từng là Yến quốc một sĩ binh, đầu nhập hàng Tần quân sau đó, cùng cái khác hàng binh một dạng, bị kéo đi tu trưởng thành. Đã nhiều năm như vậy, liền cái tin đều không có, cũng không biết là chết hay sống. Câu nguyện của nàng vậy rất đơn giản, chính là hy vọng kiếm tiên lão gia có thể phù hộ trượng phu nàng sớm ngày trở về. Đằng sau chính là một chút cầu khẩn cùng hồi nguyện. Đại ý chính là cảm tạ kiếm tiên lão gia phù hộ. Những năm này hài tử vô bệnh vô thai, trong đất thu hoạch cũng không tệ loại hình. Phụ nhân cầu khẩn hoàn tất, rời đi kiếm tiên miếu. Nhìn xem rời đi phụ nhân, Tần Vân lại là thật lâu không nói. Xây vạn lý trường thành, cái kết nhưng là một cái muốn mạng việc cần làm, điển hình nhất chính là Mạnh Khương nữ khóc trường thành cố sự. Vạn lý trường thành lừng lây vạn cổ, lợi tại thiên thu, nhưng đối đương đại người mà nói, chưa hẳn là cái quá tốt danh tử. Đối với Sơn Đông Lục Quốc hàng binh mà nói, thống hận nhất khả năng chính là vạn lý trường thành, cung A Phòng, Tần Thủy Hoàng Lăng những cái này đại công trình. Thủy Hoàng đế. Sau một lúc lâu, Tần Vân rời đi miếu thờ. Thu xếp tốt lao Tần Thúc về sau, Tần Vân thì bước lên tiến về Hàm Dương đường. Tần Vân cước trình cực nhanh, chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể từ kế thành đuổi tới Hàm Dương. Nhưng Tần Vân lại không có lựa chọn làm như vậy. Bởi vì, hiện nay Tam Tần cố địa, cửu đỉnh kết giới áp chế lực chưa từng có, tiên thần đô không được tự do. Tần Vân cũng không muốn gây nên cái khác thần tiên chú ý. Tần Vân cưới châu đen, cứ như vậy một đường hướng Tây. Đi tới cửu triệu cố địa thời điểm, Tần Vân lại là ngoài ý muốn phát hiện. Tần quân khí thế như hồng, lấy thế tồi khô lạp hủ phá hủy một chỗ đạo quan. Trong đó một cái tu vi có chút thành tựu, có thể ngự sử pháp bảo đạo sĩ, lại bị đánh chết tại chỗ. Cái này khiến Tần Vân không khỏi líu lưỡi. Lần đầu đối cựu đỉnh kết giới lợi hại, có cái càng trực quan nhận thức. Nếu là ở Di Vãng, chỉ là một cái này đạo sĩ, đoán chừng đều có thể đem chọn nhánh quân đội tàn sát không còn. Nhưng bây giờ, đạo sĩ kia tại Tần quân quân thế phía dưới, liền cái bọt nước đều không tóe lên. Càng làm cho Tần Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn là, Tần Vân vậy mà tại Đại Tần Thiết Kỵ trên thân cảm nhận được Sivu quân một chút mùi vị. Nếu không phải Tần Vân không có ở những cái này tướng sĩ trên người nhìn thấy tương liên vân khí, Tần Vân cũng hoài nghi Tần quân có phải hay không bất hắc. Dù là như thế, Tần Vân trong lòng vẫn như cũ rung động. Làm cảm nhận được trên người tu vi vẫn như cũ, không có nhận bất luận cái gì hạn chế về sau, Tần Vân trong lòng lúc này mới dâng lên vô hạn cảm giác an toàn. Có thể khiến cho hắn cái này lục địa thần tiên đều cũng như vậy kiên kỵ, có thể nghĩ cái khác thần tiên tâm tư. Cũng không quái như nở dê cao y này thần tiên, từng cái đều hy vọng Tần Thủy Hoàng mau chóng đi chê tờ. Suy nghĩ một chút cũng phải, chỉ cần Thủy Hoàng đế còn sống, bọn họ thì Thủy Trung mắc nơm nớp lo sợ. Tần Vân cưới châu đen, một đường rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. Trên đường đủ loại kiến thức, lại là để cho Tần Vân mở rộng tầm mắt. Đối với thống nhất về sau Tần Triều, cũng có hoàn toàn mới nhận thức, mà không phải dừng lại ở cố hữu cứng nhắc ấn tượng bên trên. Tần Triều phép nghiêm hình nặng, nhưng tổng thể đối với dân chúng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Vẫn là câu nói kia, vương quyền không xuống huyện. Chân chính ảnh hưởng tương đối lớn, ngược lại là thư đồng văn xa đồng quỹ. Chữ viết truyền thừa, là nhật tích nguyệt lui quá trình. Muốn người làm cải biến cái này tiến trình, độ khó to lớn, công trình gian, có thể nghĩ. Ở niên đại này, có thể biết chữ, đó đều là gia đình giàu có, nói là giai cấp thống trị đều cũng không quá đáng chút nào. Cưỡng ép cải biến thói quen của bọn hắn, tự nhiên sẽ gây nên nhiều phản cảm. Trọng yếu hơn chính là, những người này nắm vững quyền nói chuyện. Cho nên, cùng sinh hoạt không có gì biến hóa phổ thông bách tính so sánh, ngược lại là lục quốc quý tộc, người đọc sách nhận lấy tương đối lớn ảnh hưởng. Mặt khác chính là áp đặt. Tần triều đủ loại pháp lệnh, chấp hành đều cũng quá cầu thả, cho nên, cho người cảm giác thì phi thường tàn bạo. Cảm giác được tần quốc đủ loại, Thần Vân không khỏi lắc đầu. Đối các quốc gia quý tộc mà nói, thống hận nhất không ai qua được cải biến quá lớn. Quý tộc mất đi rất rất nhiều, tự nhiên không có khả năng ủng hộ tần triều. Đối bách tính mà nói, lại hoàn toàn tương phản, đáng sợ nhất là sinh hoạt không có biến hóa quá lớn. Bởi vì, lục quốc bách tính không có thu hoạch được thống nhất tiền lãi. Cho nên, những người dân này cũng sẽ không quá ủng hộ cái này rất không dễ dàng đại nhất thống. Nói một cách khác, tần triều thống trị căn cơ cũng không kiên cố. Tần Thủy Hoàng vẫn còn quá gấp một chút ta. Thần Vân không khỏi lắc đầu. Hàm Dương. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ Hàm Dương đều cũng tất cả đều bao phủ tại vô tận tinh thuần niệm lực. Rộng lớn và trắng lệ, thụy quang phổ chiếu, thải hà đầy trời. Ẩn ẩn bên trong, còn có trận trận lôi minh, thần quang bay thẳng cửu trọng thiên. Đây là nhân gian đô thành tất cả cảnh tượng. Tần Vân ngoài ý muốn, nhất thời thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng. Mặc dù được chứng kiến Yến Quốc Vương cung khí tượng, sớm biết lòng người hội tụ, có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Nhưng kiến thức đến Hàm Dương khí tượng, Tần Vân lại là đối với người tâm, tin tưởng và ngưỡng mộ, khí vận có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Niệm lực hội tụ, thần tính bất hủ. Nếu nhất đại lại một đời truyền thừa tiếp, coi như không tu kim đan đại đạo, không cầu cái gì tiên Phật, nhân gian thì chưa chắc không ra được chân chính thần thánh. Đại Tần nếu là thật sự có thể kéo dài trăm đời, chỉ là Hàm Dương tụ đến thần tính, liền có thể rèn đúc một cái nhân gian thiên quốc. Tuy là so sánh thiên đình, có lẽ đều cũng không thua bao nhiêu. Nếu cái này chư thiên vô thần Phật, nhân gian có lẽ sẽ đi đến một đầu con đường hoàn toàn khác. Quá rung động. Thần Vân mở ra hai mắt, hiển lộ thông thiên pháp nhãn. Thoáng chốc. Toàn bộ Hàm Dương tại Tần Vân trong mắt, lại trở nên có chút bất đồng. Chỉ thấy một đầu vô cùng to lớn khí vận hắc long chiếm cư ở trên vương thành. Rõ ràng là khí vận hội tụ, nhưng lại như vậy chân thực. Tại Tần Vân trong mắt, thậm chí đều có thể nhìn thấy hắc long trích lân phiến trảo. Và càng làm cho Tần Vân ngoài ý muốn là, liền đang hắn lấy pháp nhãn quan sát khí vận hắc long thời điểm, hắc long lại là mở hai mắt ra. Nhất thời, bốn mắt tương đối, giống như người cùng tiên hư không ngóng nhìn. Chương 111, kiếm tiên nhất kiến thủy hoàng đế. Hàm Dương cung, đang ở thường ngày phê duyệt tấu chương thủy hoàng đế, lại là đột nhiên bị đế quốc khí vận chi long kinh động. Thủy Hoàng đế cùng số mệnh chi long hợp nhất về sau, nối liền đất trời cao cao chiếm cứ khí vận hắc long vậy đồng thời mở hai mắt ra. Xa xa nhìn qua cưới lên châu đen phía trên kiếm tiên Tần Vân, Thủy Hoàng đế lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng lại là cái nào cao cao tại thượng tiên thần ra chiêu, ngược lại là không nghĩ tới dẫn động khí vận chi long, lại là hắn nghe tiếng đã lâu, nhưng Thủy Trung không có duyên gặp một lần kiếm tiên. Thông qua khí vận chi long con mắt, Thủy Hoàng đế lại là thấy được trước đó chưa từng có cảnh tượng. Chỉ thấy kiếm tiên cưới một đầu hát dao, sau lưng lại có một đầu ứng long hư ảnh chiếm cứ. Khí vận hội tụ, thủy ý đầy trời, vô tận ánh sao chiếu xuống, thần thánh và vĩ đại. Tuy là đối mặt đại tần đế quốc khí vận hát long, vậy không kiêu ngạo không tự ti, không giống như là đầy trời tiên thần, bị áp chế mất đi tất cả thần thánh. Cười hát dao và tuân theo tinh thần, một tinh hải và ý che trời. Quả là tức tượng phi phàm. Từ thủy hoàng đế nhất thống lục quốc, trở thành thiên hạ cộng chủ. Thành công thu hoạch được cửu đỉnh tán thành về sau, Tần Vân vẫn là cái thứ nhất ở đối mặt đại tần khí vận hắc long, và không có sợ hãi chút nào thần thánh. Có ý tứ. Kiếm tiên danh nghĩa, Thủy Hoàng đế sớm có nghe thấy. Thời gian sớm thậm chí khả năng còn muốn viễn siêu Tần Vân tưởng tượng. Sớm tại kiếm tiên giấy kiếm tiên trà kiếm tiên màn thầu truyền đến Tần Quốc thời điểm, Thủy Hoàng đế thì muốn gặp được một lần vị này trong truyền thuyết kiếm tiên. Kiếm tiên giấy, thiên hạ văn nhân mặc khách không ngừng tôn sùng đầy đủ, tất cả tôn kỳ vi tần tử. Tại văn đạo giáo hóa phương diện, Tần Quốc một mực được Sơn Đông Lục Quốc xem thường, cho nên khi kiếm tiên giấy truyền vào thời điểm, Tần Quốc càng là coi trọng phi thường. Thừa tướng Lý Tư thậm chí còn đặc biệt viết qua một thiên kiếm tiên phú đến khen ngợi kiếm tiên tạo giấy chi công tích. Lã Bất Vi trong biên chế soạn Lữ Thị Xuân Thu thời điểm, đã từng khen ngợi qua Tần Tử chi công tích. Về phần kiếm tiên màn đầu, đã sớm đi vào Đại Tần Thiên Gia Văn Hộ, trở thành lao Tần người món chính một trong. Thủy Hoàng đế đã sớm muốn gặp Tần Vân một mặt. Chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy. Ngược lại là không nghĩ tới, hắn và kiếm tiên lần đầu gặp mặt, lại là như vậy hư không ngắm nhìn. Ngang ba. Kèm theo một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên, toàn bộ Hàm Dương tất cả đều bị kinh động. Quan lại, ba tính, phương sĩ, nho sinh, cất giấu thần thánh, toàn bộ nhìn phía Hàm Dương cung phương hướng. Không biết Hàm Dương cung rốt cuộc xảy ra biến cố gì, lại dẫn tới khí vận hắc long phát ra như vậy long ngâm. Thủy Hoàng đế cái người điên kia lại có đại động tác gì sao? Không biết bao nhiêu thần thánh đồng thời trong lòng siết chặt. Giống như là như vậy một ngày bằng một năm sinh hoạt, những cái này thần thánh càng là chưa bao giờ thưởng thức qua, chỉ hy vọng Thủy Hoàng đế mau chóng đi chê tờ. Hàm Dương, nhất thời gió nổi mây phun. Không bao lâu, Hàm Dương cung hạ một đầu cao nhất quy cách nên đón khách quý mệnh lệnh. Quý khách, còn cao nhất quy cách. Hiện nay thời đại này, thiên hạ không khắc chí, đối mặt Thủy Hoàng đế cái này tự phong hắc đế tự xưng là công tre tam hoàng ngũ đế bạo quân, đầy trời thần thánh tận cúi đầu. Còn có ai có thể bị Thủy Hoàng đế cho rằng là quý khách? Tuy không hủy hết báng gia thần, nhưng không thể phủ nhận là Thủy Hoàng đế là kế tam hoàng ngũ đế hậu đại, một cái duy nhất để cho chư thiên thần thánh đều cũng e ngại không dứt tồn tại. Thủy Hoàng đế công nhận quý khách là ai? Duy nhất biết được hắc long chấn động nội tình Tần Vân, lúc này lại là lặng yên tiến vào Hàm Dương thành. Tựa như Thủy Hoàng đế ngoài ý muốn cùng Tần Vân lại lấy hư không ngóng nhìn phương thức gặp gỡ một dạng, đối với cùng Thủy Hoàng đế lần đầu gặp gỡ, Tần Vân cũng phi thường ngoài ý muốn. Chăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt càng hơn nghe danh. Tượng trưng cho toàn bộ đại tần đế quốc khí tượng khí vận hắc long quá khôi hoàng. Nếu không phải biết được có được như vậy khí tượng Thủy Hoàng đế, Tần Vân đều muốn hoài nghi hắn nhìn thấy có phải hay không giữa bầu trời tử vi đại đế. Thủy Hoàng đế tồn tại, hoàn toàn đổi mới Tần Vân đối với phàm thai bốn chữ nhận thức. Thực rất khó tưởng tượng, năm đó đại vũ vì thế như thế nào ý chí, rèn đúc ra cựu đỉnh bậc này thần khí. Đại Tần mất đỉnh, hai thế mà chết. Mặc dù sớm biết đại Tần khả năng đối mặt vận mệnh, Tần Vân đối với trước mắt cái này vai hùng đại Tần, vẫn như cũ dị thường rung động. Đối với cùng Thủy Hoàng đế gặp mặt, Tần Vân cũng không khỏi có chút mong đợi. Tu thành thiên nhãn thông về sau, Tần Vân thị lực cực xa. Rất nhanh, Tần Vân đã tìm được bị rời chỗ ở đến Hàm Dương Nguyên Xương quốc quân phủ đệ đám người. Đối với bị rời chỗ ở người nhà, Tần Vân từng có rất nhiều tưởng tượng. Phải chân chính sau khi thấy, vẫn là để Tần Vân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại Tần không quân công không được thụ tước, Xương quốc quân thân làm cửu yến tước vị, lại là vong quốc nô, khí tượng tự nhiên không so được tại kế thành lúc. Nhưng người một nhà chỗ ở nhà, cũng là không tính kém. Chỉ là nhất đại người mới thay người cũ, Nguyên Xương quốc quân phủ đệ khuôn mặt cũ môn, cơ hồ đều cũng nhìn không được bao nhiêu. Vì về nhà lần này mục đích là làm cho người nhà tăng thanh thế, cho nên, Tần Vân cũng không có tận lực khiêm tốn. Nhưng là, Tần Vân về nhà thời điểm, Tần Cổng lớn khẩu sai vặt, lại đều đã không nhận ra hắn. Cuối cùng, vẫn còn Tần Vân báo ra danh tự, thân phận, sai vặt lúc này mới hồi tưởng lại Tần Vân là ai. Tại ngắn ngủi kinh sợ về sau, thì là một mảnh vui mừng hớn hở. Cho phụ mẫu dập đầu vấn an, chào hỏi, lẫn nhau tâm sự sau đó, trong lòng mọi người đại định. So với 15 năm trước, phụ mẫu đều cũng già quá nhiều. Gặp lại Tần Vân không có bất kỳ biến hóa nào gương mặt, tất cả mọi người không khỏi một trận thổn thức. Khi biết được Tần Vân chỉ là đi Linh Sơn tham gia một cái Phật hội, chỉ mới qua 15 ngày sau đó, đám người càng là liễu lười không thôi. Cái này khiến vốn định thúc giục Tần Vân lưu lại hương khói mâu thân trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. 15 ngày, 15 năm. Nhân tiên khác đường. Trên đời lại có cô gái nào có thể xứng được với Tần Vân. Về phần long nữ, người tuổi trẻ sự tình, vẫn còn bởi người trẻ tuổi bản thân đi quan tâm a. Cùng Tần Vân chỉ mới qua 15 ngày muốn khen cũng chẳng có gì mà khen so sánh, Xương quốc quân phủ đệ lại là trải qua thay đổi rất nhanh. Tại kế thành bị vây một năm nơm nớp lo sợ, bị cưỡng ép rời chỗ ở Hàm Dương sinh tử bất định, đi tới Hàm Dương về sau Thủy Hoàng đế nhiều lần hạ lệnh ân thưởng buồn vui đan sen. Cùng lục quốc cái khác cửa nát nhà tan, thậm chí bị giáng chức làm nô lệ vương công quý tộc so sánh, có kiếm tiên che chở Tần gia, đó thật đúng là thánh quyến chính to lớn ân sủng rất nhiều. Mặc dù không có tước vị, nhưng ở Hàm Dương, vậy hơn xa giống như gia đình phú quý. Về phần tứ muội quý tần, thậm chí còn gả cho công tử phụ tô. Mặc dù không phải chính thê, có thể ân sủng rất nhiều. Ngay cả Tần Vũ Dương trưởng nữ, vậy gả cho Tần Quốc chứ danh đại tướng Vương Tiễn tôn tử Vương Ly. Đây càng để cho Tần gia tại Hàm Dương lộ ra không phải bình thường. Tuy không tước vị, nhưng lại hơn hẳn có tước vị. Mà tất cả những thứ này đều là Tần Vân cái này kiếm tiên ban cho. Nghe được Tần Vũ Dương trưởng nữ đều cũng gả làm vợ người, Tần Vân trong lòng hoảng hốt, một trận không chân thực. Hắn đi Linh Sơn tham gia Phật sẽ thời điểm, Tần Vũ Dương trưởng nữ vẫn là cái hoàng bao nha đầu a. Về phần Tần gia những cái kia gia sinh tử môn, sa thải, qua đời, hiện nay phần lớn đều là trước đây đám kia các lao nhân dòng dõi. Nói về cái này, phụ mẫu cũng tốt, trước đây các lao già kia cũng tốt, từng cái đều cũng đối Tần Vân cảm ơn đái đức. Cái này 15 năm, Tần Vân mặc dù không có ở đây, nhưng cũng không lúc nào không có ở đây. Trừ ra kiếm tiên cái thân phận này, tại Hàm Dương rất nhiều hơn quý, thậm chí đều cũng đem Tần gia cùng gia Mạnh là Mạnh Tử gia, gia Tuân Tử Tuân gia các loại thư hương nhà cũng liệt vào. Tể tướng Lý Tư đối Tần gia phá lệ chăm sóc, từng nhiều lần thượng thư cho Tần gia cầu phong. Mặc dù không có tước vị, nhưng Thủy Hoàng đế vẫn còn nhiều lần thượng phía dưới đủ loại sản nghiệp. Khó được nhất là, Tần gia thậm chí còn nắm giữ một cái huyện với tư cách thứ cấp. Nghe phụ mẫu cặn kẽ kể lể những năm này đủ loại, Tần Vân nhất thời lại không phải nói cái gì hảo. Đối với Tần gia, Thủy Hoàng đế đích thật là không có chút nào đối xử lạnh nhạt. Cũng chính vì như thế, ngược lại để cho Tần Vân cảm giác khó giải quyết. Chương 112, Bách Cổ Nhất Đế. Liền đang Tần Vân sau khi về nhà không lâu, Tần Quốc đô thành Hàm Dương vậy ám lưu hung dũng. Đêm khuya, một gian vắng vẻ biệt viện, trước sau có mấy người lặng lẽ đến. Nếu là Tần Vân ở đây mà nói, có lẽ còn có thể nhận ra trong đó mấy cái gương mặt quen. Mấy người thình lình chính là Cửu Yến Phương Tiên Đạo chứ danh nhân vật đại biểu, Tống Vô Kỵ, Chính Bá Kiều, Sung Thượng, Tiện Môn Tử. Mấy người kia từng mở lời kiêu ngạo, bị Long Nữ giáo huấn qua một lần. Mười mấy năm trôi qua, bốn người này cũng nói đi tiến nhanh, thậm chí đều hoàn thành thi giải quá trình, thành tựu quỷ tiên chi tôn. Nhất là Tống Vô Kỵ, càng là thanh danh vang dội. Đương thời thậm chí còn có hỏa tinh viết Tống Vô Kỵ, đóng một thân hỏa tiên vậy tụng khen tử. Vì Yến Tề địa phương là âm dương ra ngọn nguồn địa phương, Yến Tề địa phương phương sĩ cùng Yến Triệu địa phương hiệp khách một dạng nổi danh. Người tu hành không hỏi thế sự, nhưng lần này Tần Quốc nhất thống, lại là cùng trước kia các triều đại đổi thay đều cũng khác lạ. Bị tình thế ép buộc, những cái này phương sĩ vậy nhao nhao đi tới Tần đều cũng Hàm Dương. Không bao lâu, lại có mấy người trước sau đến. Lô Minh, hành ngộ hành ngộ. An Huynh, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Người tới rõ ràng là Lô Sinh cùng An Kỳ Sinh, cũng đều là hiện nay thanh danh hiển hách phương sĩ. Bất quá, cùng Tống Vô Kỵ mấy người sư thừa phương tiên đạo, đi thi giải con đường thành tiên tử khác biệt, An Kỳ Sinh sở học lại rườm ra một chút, tại quá đan chi đạo cùng tam nguyên chi pháp có nghiên cứu sâu hơn. Đến lượng hán thời khắc, An Kỳ Sinh thậm chí được xưng là ngàn năm ông. Về phấn Lô Sinh, sở học càng xu hướng với xem bói vấn quẻ. Diệt tân người, loạn vậy, câu này chứ danh lời tiên tri, chính là Lô Sinh dẫn mà ra. Tóm lại, có tư cách tham gia lần này tiểu hội, trên cơ bản đều là tu vi có chút thành tiểu phương sĩ. Mặc dù đi không phải thiên tiên đạo, nhưng ở nhân gian lực ảnh hưởng, cũng chỉ không chừng nhỏ. Tống Vô Kỵ, Thôi Văn Tử người đâu? Lô Sinh lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Thôi Văn Tử bốn phía tán thuốc, hẳn là dự định đi công đức tiên con đường. Công đức tiên? Đám người giật nảy cả mình. Công đức tiên độ khó, có thể so sánh thi giải tiên cao hơn rất rất nhiều. Công đức như thế nào tốt như vậy mắc? Chính Bá Kiều, Lô Minh, ngài trên thông thiên văn dưới dành địa lý, có thể biết rõ công đức tiên con đường có được hay không? Lô Sinh, cụ thể ta cũng không biết, nhưng Bá Kiều huynh, không cô kỵ huynh ngươi môn hẳn là so với ta biết đến rõ ràng hơn a. Nước Yến kiếm tiên có vẻ như đi đúng là công đức tiên con đường. Nói đến cái này, Tống Vô Kỵ bốn cái, lập tức sắc mặt có chút khó coi. An Kỳ Sinh hiếu kỳ nói, như thế nào? Thế là, Tống Vô Kỵ liền đem mười mấy năm trước mở lời kiêu ngạo, bị kiếm tiên nhỏ thi trừng trị một chuyện nói mà ra. Hồi tưởng lại khắp nơi xui xẻo thê thảm, dù là đã thi giải thành tiên chính ba tiểu, vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Chúng phương sĩ tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Mười mấy năm trước, Tống Vô Kỵ bốn người mặc dù còn chưa hoàn thành thi giải, nhưng tại tu hành nhất đạo vậy có chút thành tựu. Coi như không tư cách gọi chân nhân, nhưng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Kết quả gặp được kiếm tiên về sau, ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến, liền bị trừng trị ra bóng ma tâm lý. An Kỳ Sinh giận dữ nói, nếu là không đoán sai, kiếm tiêu tiên khả năng có được kim đan đại đạo chính sóc truyền thừa, lao sư của hắn có lẽ là đại năng. An Kỳ Sinh nói xong, chỉ bầu trời, tất cả mọi người đều hiểu ý. Nếu không phải được thiên giới đại năng chân truyền, kiếm tiêu tiên há lại sẽ lợi hại như thế. Tiện Môn Tử cười khổ, Lô Minh, kiếm tiên cái này ví dụ quá không đáng tin cậy. Ta gần nhất thường nghe người ta nói, kiếm tiêu tiên có thể là đại năng truyền thế, là thật hay là giả. Người so với người làm tức chết người. Theo thời gian trôi qua, kiếm tiên Tần Vân tin tức, tại tu sĩ bên trong sớm đã lưu truyền rộng rãi. Đối kiếm tiên hiểu rõ càng nhiều, tu sĩ thì càng tuyệt vọng. Tần Vân mới mười mấy tuổi, thì thanh danh lan xa. Chỉ là tinh luyện mối tinh điểm này, đều không biết đạt được bao nhiêu người cảm nghiệm, lại càng không biết thu hoạch được bao nhiêu công đức. Lô Sinh lắc đầu, tiện môn huynh quá coi trọng ta, ta mặc dù biết một chút bói toán chi thuật, nhưng lại sao dám đoán kiếm tiên bậc này chân tiên. Bất quá, nhìn chung kiếm tiên sự tích, là đại năng chuyển thế khả năng cực lớn. đám người gật đầu, tất cả đều âu sầu trong lòng. Cùng là tu hành giả, tuổi tác cũng kém không nhiều đại, nhưng người với người thật đúng là không thể so sánh. Tống Vô Kỵ, tốt rồi, không nói cái này, cũng đừng quên chúng ta lần này gặp mặt mục đích. Các ngươi có ai biết được một lần này Thủy Hoàng đế phải triệu kiến quý khách là ai? Đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt nhao nhao rơi xuống Lô Sinh trên thân. Lô Sinh sắc mặt trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hay nói, ta tới trước đó từng dự định bói một quẻ, kết quả còn chưa vào tay, lục sách báo thì cảnh báo. Đám người nghe vậy, từng cái đều cũng khó có thể tin. Lục sách báo mặc dù xa xa so ra kém Hà Lạc sách báo, nhưng cũng là phỏng đoán một đạo chí bảo. Thủy Hoàng đế quý khách rốt cuộc là người nào? Biến số A. Tống Vô Kỵ sắc mặt rất đắng, để cho Lô Huynh cũng không dám phỏng đoán tồn tại, tất nhiên là đạo hạnh viễn siêu chúng ta tu sĩ, hy vọng hắn không muốn bất chấp thiên hạ sai lầm lớn, cho Thủy Hoàng đế cái kia bạo quân duyên thọ A. Chính ba kiểu khó có thể tin, làm sao sẽ? Hắn còn dám nghịch thiên mà đi hay sao? Chưa hẳn. Lô Sinh lắc đầu nói, nghịch thiên mà đi là không thể tưởng tượng nổi, nhưng đừng quên Đại Vũ, càng đừng quên lúc này cái này Thủy Hoàng đế. Được nghe đến Đại Vũ cùng Thủy Hoàng đế danh nghĩa, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Đại Vũ cũng không nhắc lại, mặc dù không có đứng hàng Tam Hoàng Ngũ Đế chi tôn, nhưng cũng là thượng cổ nhân tộc cộng chủ, hạ vương triều điện cơ người. Càng bất khả tư nghị, còn muốn thuộc về hắn lưu lại cửu đỉnh. Tại 2000 năm trước lưu lại một chuẩn bị ở sau, ép tới đương đại vô số tiên thần tất cả cúi đầu. Không cách nào tưởng tượng. Về phần Thủy Hoàng đế, đám người mặc dù luôn mồm gọi hắn bạo quân, nhưng cũng không thể không thừa nhận Thủy Hoàng đế đảm phách. Tế tự Từ Đế, tự phong Hắc Đế, quét ngang Sơn Đông Lục Quốc chín thành tiên thần tế tự. Thật là đáng sợ. Chính ba tiểu sắc mặt trắng bệch đạo, Thủy Hoàng đế cái này bạo quân, thật có tu sĩ nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ nổi điên. An Kỳ Sinh sợ hai nói, sát nhân thành nhân, nhân gian làm sao từng thiếu qua lấy thân tuấn đạo giả. Quên Châu Tử Hồ. Nhắc lên Châu Tử, tất cả mọi người đều mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thân làm âm dương gia ke thu thập cùng phương tiên đạo điện cơ người, Châu Tử nghiêm ngặt trên ý nghĩa là phương tiên đạo tổ sư. Hắn ngũ đức thủy trung, mục đích đúng là làm lấy ngũ đế phân thiên chi quyền hành. Châu Tử là thành công, hiện nay ngũ đức thủy trung học thuyết lưu truyền thiên hạ, liền Thủy Hoàng đế đều cũng tiếp thu. Nhưng Châu Tử cũng là thất bại, tại Tác Hạ học cung sụp đổ một ngày kia trở đi, trên đời liền lại không có Châu Tử. Mới đầu, Thủy Hoàng đế nhất thống Cửu Châu, còn có phương tiên đạo môn nhân kế thừa Châu Tử di ngôn, đem ngũ đức thủy trung chào hàng cho Thủy Hoàng đế. Hy vọng ngũ đức ngũ đế công thành, nhân gian từ đó mưa gió tự do. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Thủy Hoàng đế tại áp dụng ngũ đức thủy trung về sau, quay đầu thì tự phong Hắc đế. Cái này có thể so sánh Châu Tử không muốn biết cấp tiến gấp bao nhiêu lần. Nhất định chính là tên điên. Châu Tử bối cảnh thâm hậu, thâm am thiên đình tranh đấu. Ngũ đức thủy trung tuy lớn đảm, nhưng cuối cùng có thiên đình đại năng đọc sách. Cấp tiến và không liều lĩnh. Vậy bởi vậy, để cho phương tiên đạo vô số môn nhân thấy được nhân gian mưa gió tự do hy vọng, vậy nguyện ý đi theo Châu Tử. Nhưng Thủy Hoàng đế bước chân bước quá lớn. Đến mức thường xuyên tìm đường chết phương tiên đạo môn người đều triệt để sợ, sợ hãi như vậy tuyệt đạo thống. Vậy bởi vậy, phương tiên đạo cùng Thủy Hoàng đế triệt để mỗi người đi một ngả. Nhưng là, bước bách tại cựu đỉnh kết giới áp chế lực, phương tiên đạo môn người cũng không dám công nhiên phản đối Thủy Hoàng đế. Hiện tại, phương tiên đạo môn nhân đánh lấy giúp Thủy Hoàng đế cầu lấy bất lao thuốc danh nghĩa buôn tẩu khắp nơi, nhưng đều là ngụy trang mà thôi. Liền xem như được hoàng ân, đảm nhiệm Thủy Hoàng đế ngự ý từ phúc, cũng bất quá là lá mặt lá trái. Tống Vô Kỵ, Lô Huynh, các ngươi nói Thủy Hoàng đế có khả năng hay không thực trở thành Tam Hoàng Ngũ Đế dạng kia cổ chi đế hoàng? Liên Cửu Châu đỉnh đều cũng công nhận địa vị của hắn. Một câu rơi, đám người cùng nhau nhìn về phía Lô Sinh. Nói thực ra, vấn đề này đám người giấu ở trong lòng quá cao. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hàm dương khí tượng quá khôi hoàng. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tuy là bọn họ, đều cũng lần đầu biết được, nguyên lai nhân gian lại còn có bậc này rộng lớn khí tượng. Hàm Dương cung hiện nay khí vận hội tụ, thần tính bất hủ, nếu đại tần thật có thể thiên thu vạn đại phải nên làm như thế nào? Cái kia Hàm Dương có thể hay không thực trở thành thiên cung dạng kia thánh cảnh? Lúc đó, nhân gian có lẽ thực nên tới một người đạo thịnh thế. Một cái chuyên thuộc về nhân thịnh thế. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thủy Hoàng đế hành vi, đích thật là để bọn hắn nhìn thấy hơi khác nhau tương lai. Chân chính nhân đạo thịnh thế a. Lô Sinh cũng không khỏi tha hồ suy nghĩ không thôi. Thân làm phỏng đoán một đạo đại gia, Lô Sinh biết đến là nhiều nhất. Nhưng hiện thực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hoang đường. Liền xem như bói toán vô số, hắn cũng không nghĩ tới lại còn có nhân gian đế vương có thể làm được trình độ như vậy. Thủy Hoàng đế tồn tại, hoàn toàn lật đổ Lô Sinh tu sĩ này tam quan. Không thể nào. Lô Sinh lắc đầu, ánh mắt phức tạp đạo, phồn hoa như gấm đại tần, cũng bất quá là lâu đài xây trên cát, Hàm Dương rộng lớn khí tượng, cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Thủy Hoàng đế sống sót, Đại Tần không người dám di chuyển, nhưng Thủy Hoàng đế chết đây. Mọi người đều thở dài. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại thất vọng mất mát. Sống ở Thủy Hoàng đế dạng này một cái sánh vai cổ chi đế hoàng nhân tộc cộng chủ quản lý phía dưới, tại tu sĩ mà nói là không may mắn. Nhưng là, không có Thủy Hoàng đế dạng này đế hoàng xuất hiện, nhân tộc là không may mắn. Lô Sinh nói không sai, Hàm Dương rộng lớn khí tượng, cuối cùng chỉ có thể là Thủy Hoàng đế khi còn sống. Thủy Hoàng đế hy vọng hai thế, tam thế, thiên thu vạn thế, cuối cùng bất quá là người si nói ngộng mà thôi. Bởi vì, cựu đỉnh thừa nhận, cũng chỉ có Thủy Hoàng đế một người mà thôi. Thủy Hoàng đế cái chết, có lẽ cái này cựu châu, liền lại không còn có cựu châu kết giới. Thủy Hoàng đế chết rồi, Đại Tần khí tượng, có lẽ cũng đã thành có 102. Từ góc độ này cân nhờ AG, Thủy Hoàng đế thật sự là thiên cổ nhất đế. Lô Sinh, chính ba kiều chính mình cũng không ý thức được, trong lòng bọn họ kỳ thật có một ít hy vọng Thủy Hoàng đế có thể thành công. Chương 113, Hàm Dương cung bên trong. Ô ô ô ô ô ba. Kèm theo một trận kèn hiệu thê lương âm thanh, Hàm Dương cung cửa nam mở rộng. Văn võ ba quan, tất cả áo mũ chỉnh tề, xếp hàng nên đón. Mà đứng tại chúng triều thần trung tâm, rõ ràng là mang theo miện lưu quan, ăn mặc hắc sắc long bào Thủy Hoàng đế. Thủy Hoàng đế lưng đeo trường kiếm, mặt nam mà đứng, và dưới đài thì là Tần quốc tinh nhuệ nhất sĩ tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, quân ngũ đội ngũ chỉnh tề như một, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, tinh khí thần tràn trề. Nhìn xem đứng ở trên đài Thủy Hoàng đế, mỗi cái sĩ tốt tất cả đều ánh mắt cùng nhiệt. Coi như hiện tại Thủy Hoàng đế ra lệnh một tiếng, để bọn hắn giết thần thí tiên, những tiêu binh này hãn tướng vậy lại không chút nào do dự. Thủy Hoàng đế một ánh mắt, sớm chờ ở một bên đã lâu Triệu Cao hiểu ý, lập tức dắt vịt được tiếng nói hô lớn. Tuyên kiếm tiên Tần Vân nhất kiến. Triệu Cao hô một tiếng sau đó, thanh âm giống như là tiếp sức thi đấu, ngươi vừa hô thôi ta đang chàng. Vắng vẻ thâm thúy Hàm Dương cung bên trong, tất cả đều quanh quẩn bắt đầu tuyên kiếm tiên gặp mặt thanh âm. Thanh âm cao xa to lớn, vang vọng toàn bộ Hàm Dương cung. Được nghe đến tiếng vang, Tần Vân sửa sang lại quần áo, một bước đạp vào bậc thang, một đầu kim quang đại đạo vốn lượn mà lên. Bắt đầu long âm, phượng hoàng minh. Thủy ai xôn xao, thường quang lượn lở. Rõ ràng là tại 10 bậc mà lên, nhưng lại giống như đằng vân giá vũ. Và Tần Vân sau đầu, càng là liên tiếp xuất hiện 4 đạo thắng bộ dạng. Bậc thang hai bên đối xứng đứng vững tiêu binh hán tướng, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn không chớp mắt. Vốn định hiển lộ quân uy, nhưng chỉ gặp trước mắt một trận hào quang, liền Tần Vân tướng mạo đều cũng không thấy rõ ràng. Lại quay đầu thời khắc, kiếm tiên thân ảnh lại là sớm đã đi xa. Đây chính là kiếm tiên. Tuân Thủy Hoàng đế ý chí, Đại Tần tinh nhuệ thời gian sắp tới. Tiêu diệt thần linh tế tự vô số kể. Đối Đại Tần thiết kỵ mà nói, chân chính tiên thần cũng chỉ có một, Thủy Hoàng đế. Ngược lại là không nghĩ tới, kiếm tiên vừa xuất hiện, trực tiếp thì cải biến bọn họ đối tiên thần cố hữu ấn tượng, đối kiếm tiên Tần Vân lại không dám có chút khinh thị. Nhưng với tư cách bảo vệ Hàm Dương cung tướng sĩ, Tần Vân hiển lộ tiên tích cũng không có lung lay bọn họ chiến tâm, ngược lại từng cái chiến ý trùng tiêu. Nhất thời, chiếm cứ tại Hàm Dương cung trên không khí vận hắc long xúc động, vậy phát ra một tiếng long ngâm, cựu đỉnh kết giới uy áp đột một tăng. Toàn bộ Mạn Dương thần quang hạo đung đưa, tiềm ẩn tại Hàm Dương nội bộ thần linh, từng cái dọa đến thần khu run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tần Vân mặt không đổi sắc, đi lại như cũ. Không hổ là quét ngang trên dưới và bốn phương tinh nhuệ. Hào một phái đại quốc khí tượng. Cảm nhận được Đại Tần quân uy, dù là Tần Vân thân làm tiên nhân, cũng không khỏi vì đó tán thưởng. Đi về phía tây vào Tần, Tần Vân xưa nay khiêm tốn. Một lần này, vốn cũng không có hiển lộ tiên tích ý nghĩa, nhưng Thủy Hoàng đế Triệu Kiến quy cách quá cao. Nếu Tần Vân không hiển lộ một chút tiên gia khí tượng, không khỏi sẽ bị người trần xem nhẹ. Mặt khác, Thủy Hoàng đế gặp kiếm tiên, vậy tất nhiên trói lọi sử sách. Tuy là đối Tần Vân mà nói, vẫn như cũ trước đó chưa từng có. Vào Hàm Dương trong khoảng thời gian này, Tần Vân từ lâu hiểu được cựu đỉnh kết giới chân thực. Cựu đỉnh kết giới đối tiên nhân là áp chế, mà không phải cấm pháp. Tần Vân coi như hiển lộ tiên tích, cũng chỉ là biểu hiện hắn tu vi đầy đủ cao, cũng không thể nói rằng quá nhiều. Đương nhiên, cựu đỉnh kết giới áp chế lực hạn mức cao nhất ở nơi nào, Tần Vân cũng không biết. Đoán chừng không chỉ có là Tần Vân, hiện nay đầy trời tiên thần, đều tại suy nghĩ vấn đề này. Cựu đỉnh là pháp bảo, kết giới cường độ là bị Thủy Hoàng đế khống chế. Hàm Dương cung dãy cung điện rơi san sát, bậc thang không chi phàm ấy, phải Tần Vân xuất hiện ở Thủy Hoàng đế cùng cả triều văn võ trước mặt, lại là chớp mắt sự tỉnh. Trông thấy kiếm tiên Tần Vân xuất hiện, Thủy Hoàng đế cùng cả triều văn võ ánh mắt đồng loạt thì rơi vào Tần Vân trên người. Chỉ thấy Tần Vân một bộ bạch y, tóc đen kéo thành một cái búi tóc, đơn giản cắm một căn châm gài tóc. quần áo không phải là đại tần chủ lưu nhất hắc sắc, cũng không phải cửu yến thời đại tôn trọng lam sắc, mà là phi thường một mạc màu trắng. Đã không có quý tộc hoa lệ hình dáng trang sức, cũng chưa từng mang theo mũ miệng, đồ trang sức. Theo biên chế, Tần Vân xuyên đắp xong toàn bộ tại lễ không hợp. Nếu là bình thường người, nhất định sẽ bị xem thường. Nhưng mặc ở kiếm tiên trên người, cái kia ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Chính là đơn giản như vậy quần áo trang phục, lại làm cho tất cả mọi người tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Đỉnh tinh quan nhi diệu nhật, khoác vải nạp và trường xuân. Thụy khí vạn đạo, thường quang tốt tươi. Thiên phong đạo cốt, trong sáng không một hạt bụi. Về phần Tần Vân tướng mạo, càng là thỏa mãn đại tần cả triều văn võ đối với thần tiên tất cả huyễn tưởng. Cái gì nhan như tống ngọc, công tử thế vô song, cũng rất khó hình dung kiếm tiên khí độ. Thủy hoàng đế Tần Vân từ nhỏ đến lớn, không biết nghe đã nói bao nhiêu lần rồi. Đến từ hậu thế, không có người so Tần Vân hiểu thêm thủy hoàng đế thiên thu công tích. Đối với thủy hoàng đế, Tần Vân có vô hạn huyễn tưởng. Liếc thấy phía dưới, Tần Vân đầu tiên cảm nhận được chính là cái kia vô song ba khí. Đó là một loại trước đó chưa từng có tự tin, tiểu thiên phía dưới và núi thấp xuyên, khinh tiên Phật và miệt quỷ thần, vốn là một ngọn núi cao. Về phần đệ nhị ấn tượng, kia liền là gian mua. Thủy hoàng đế vênh váo hung hăng, khí thế vô song, nhưng cuối cùng vẫn là có chút nhật bạc tịch dương cảm giác. Cho dù đắc đạo thành tiên, Tần Vân vẫn không có ở trước mặt thủy hoàng đế tự cao tự đại ý nghĩa. Tần Vân dẫn đầu chắp tay, hướng về phía thủy hoàng đế hành một cái lễ. Thủy hoàng đế thấy thế, vậy chắp tay đáp lễ, cho Tần Vân cao nhất lễ ngộ. Mà cái này lại giống như là kéo ra một cái màn che. Cả triều văn võ, cùng nhau hướng về phía Tần Vân không mình hành lễ. Tạ ơn kiếm tiên tạo giấy để học thiên hạ văn sĩ. Tạ ơn kiếm tiên tráng mặt để no bụng thiên hạ bà tính. Tạ ơn kiếm tiên luyện mối tinh để vị thiên hạ thương sinh. Cả triều văn võ, từ tam công cửu khanh, cho tới đại phu nguyên sĩ, không ngừng tam bái, lấy tạ kiếm tiên chi công tích. Tần Vân cũng không nghĩ đến, hắn tại Tần Quốc có thể lấy được lễ ngộ như thế. Năm đó ở Yến Quốc, Yến Vương mặc dù vậy trinh lích qua hắn, nhưng cùng tại Tần Quốc lễ ngộ so ra, vậy liền hoàn toàn không đủ thành đạo. Bất quá, ba cái này bái nhưng cũng để cho Tần Vân cảnh giác lên. Lễ hạ tại người tất có việc cầu người, cái này từ xưa chính là đỉnh nhào không phá chí lý. Tam công cửu khanh đại phu nguyên sĩ tam bái, Tần Vân lễ phép đáp lễ. Và sử quan lại trực tiếp nâng bút nhớ kỹ một màn này. 32 năm, Thủy Hoàng đế tại Hàm Dương cung gặp kiếm tiên, Thủy Hoàng đế cùng cả triều văn võ cảm nghiệm kiếm tiên công tích cùng kêu lên tam bái, kiếm tiên tam bái đáp lễ. Cung điện bên trong, huân hương lượn lờ, lô sinh tử khói. Ngọn đèn vạn ngọn đèn, ánh đèn chập chờn, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng như ban ngày. Thủy Hoàng đế mặt nam mà ngồi, văn võ đại thần ngồi đổ vật hai bên. Tần Vân cùng Thủy Hoàng đế ngồi đối diện. Thủy Hoàng đế giơ lên bình rượu, hướng về phía Tần Vân đạo, xin kiếm tiên uống hết chén này. Tần Vân vậy không khách khí, giơ ly rượu lên, hướng Thủy Hoàng đế ra hiệu về sau, trực tiếp uống một hơi phía dưới. Nhìn thấy Tần Vân hào khí, Thủy Hoàng đế vậy trong lòng thoải mái, đem rượu trong bình rượu vậy uống một hơi cạn sạch. Uống hết ba chén về sau, Thủy Hoàng đế đột nhiên hỏi, kiếm tiên cảm thấy ta đại tần như thế nào? Tần Vân suy nghĩ một chút nói, Tần Vương tờ ngang trên chờ ý dưới đất. Nhìn thèm thuồng gì hùng thai. Vung kiếm quyết phù vân, chư hầu tận tây lai. Phán đoán sáng suốt từ thiên khải, sơ lược giá quân tài. Thu binh chế tạo người kim, văn kiện cốc chính đông khai. Minh công sẽ kế lĩnh, xính mong lang ra đài. Được nghe đến Tần Vân niệm tụng câu thơ, Thủy Hoàng đế trong lòng đại hỷ. Trong điện quần thần, vậy từng cái mặt lộ nụ cười. Thủy Hoàng đế nhất thống lục quốc, tự nhiên trói lọi vạn cổ, bọn họ phụ tá Thủy Hoàng đế, sao lại không phải thành tựu một phen thiên cổ giai thoại? Thủy Hoàng đế hỏi lại, kiếm tiên cảm thấy chấm như thế nào? Tần Vân, bệ hạ nhất thống lục quốc, làm thiên hạ quy nhất, chúc vạn lý trường thành, trấn cửu châu chi long mạch, kích dân tộc hung nô, lập hoa hạ hùng uy, thư đồng văn xa đồng quỹ, công tích trói lọi vạn cổ, thiên cổ nhất đế hoàn toàn xứng đáng. Tần Thủy Hoàng cười ha ha. Tần Vân đánh giá, không thể so với người phàm nhân đánh giá. Kiếm tiên mở miệng khẳng định hắn công tích, Thủy Hoàng đế long tâm cực kỳ vui mừng. Thủy Hoàng đế hỏi lại, kiếm tiên thông kim bắc cổ, có biết ta đại tần quốc vận như thế nào? Tần Vân nghĩ nghĩ, ngữ không kinh chết người không thôi đạo, trong ngày lại gì, trăng tròn thì khuyết, đại tần đang ở thất thế. Một câu rơi, văn võ đều kinh hãi, Hàm Dương cung hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 114, nhân tiên hội đàm. Tần triều để pháp lập quốc, và pháp gia hạch tâm tư tưởng chính là pháp, thuật, thế. Nhưng kiếm tiên há miệng, liền nói đại tần tại thất thế. Cái này như thế nào không cho đám người kinh hoàng? Đừng nhìn hiện tại tần quốc giơ kiếm hướng lên trời y, quét ngang sơn đông lục quốc chín thành tế tự. Nhưng là, tiên thần xây dựng ảnh hưởng lâu ngày, tại phàm nhân trong lòng địa vị thâm căn cố đế, kiếm tiên một lời càng hơn thiên ngôn và ngữ. Huống chi, Thủy Hoàng đế tam vấn,
trước Lượng Vân Kiếm Tiên đều phải cho trước đó chưa từng có cao đánh giá. Kiếm Tiên đối với Đại Tần, tối thiểu là có hảo cảm. Có thể bởi vậy, cả điện quần thần, từng cái đều cũng kinh sợ, càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám ra ngoài. Thủy Hoàng đế đè nén lửa giận trong lòng, hỏi, ta Đại Tần quân thế không tráng ư? Tần Vân, Đại Tần dụng tướng, phía dưới cũng có thể quét ngang trên dưới và bốn phương, bên trên có thể đi ngược chiều phát tiên, quân thế xưa nay chưa từng có, tất nhiên là hùng tráng. Thủy Hoàng đế, chấm quân thế không thịnh hồ. Tần Vân, bệ hạ quét ngang trên dưới và bốn phương, mắc xã tắc thần khí cựu đỉnh tán thành, thực thiên hạ cộng chủ. Bệ hạ quân thế như quần quận hồng lưu, không ai có thể ngăn cản. Nghe được Tần Vân lời nói, Thủy Hoàng đế không khỏi tâm hỉ. Vậy ngươi vì sao nói ta Đại Tần đang ở thất thế? Tần Vân, bởi vì Đại Tần pháp quá mức toàn diện, bệ hạ trị quốc thuật quá mức vội vàng sao động. A, không chỉ có là Thủy Hoàng đế, đại điện bên trong quần thần vậy từng cái tò mò. Nhất là tể tướng Lý Tư, càng là ngồi thẳng lên liền lỗ tai đều dựng lên. Thân làm pháp gia truyền nhân, Lý Tư tự xưng là không bằng Thương Quân, nhưng cũng là pháp gia kẻ thu thập. Hiện nay, Tần Quốc các hạng quản lý phương án, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chính là Lý Tư pháp gia tư tưởng cụ thể thực tiễn. Và Tần Vân cho ra cũng không phải phê bình, ngược lại là quá kiện toàn. Kỳ thai. Quái lạ. Thủy Hoàng đế, vì sao quá kiện toàn cũng không tiện? Tần Vân, bệ hạ một ngày phải phê duyệt bao nhiêu tấu chương? Chúng đại thần trầm mặc. Tần Vân ý nghĩa, đám người minh bạch. Pháp chế quá kiện toàn, vậy mang ý nghĩa quản lý độ khó quá cao. Nhân lực có lúc hết. Thủy Hoàng đế tinh lực dồi dào, có lẽ còn có thể đi. Nhưng Thủy Hoàng đế người thừa kế, chưa hẳn là có thể. Thủy Hoàng đế không đồng ý nói, Đại Tần không phải chấm một người Đại Tần, văn võ bá quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, quân thần đồng lòng, Đại Tần có thể tự thiên thu vạn thế. Nghe được lời nói của Thủy Hoàng đế, đại điện bên trong văn võ đại thần cùng nhau đứng mà ra biểu trung tâm. Nhất thời, Hàm Dương cung bên trong một mảnh ca công tụng đức thanh âm. Ca công tụng đức về sau, Thủy Hoàng đế vừa lòng thỏa ý đạo, Kiếm Tiên cảm thấy ta Đại Tần cả triều văn võ có thể dùng hồ. Thần Vân gật đầu. Minh quân hiền thần, thiên cổ giai thoại. Thủy Hoàng đế cùng cả triều văn võ cùng nhau cười to. Kiếm Tiên còn cảm thấy ta Đại Tần tại thất thế. Thần Vân trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Vân đối Thủy Hoàng đế tính cách cũng có hiểu một chút. Uy vũ ba khí, chưa từng có tự tin, khí độ vô song. Nhưng tự tin nói một cách khác, kia liền là tự phụ. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói là sai. Bất luận cái gì công thành danh toại người, đều là cực độ tự phụ, tại người khác trong mắt thậm chí không thể nói lý. Nhưng tự phụ càng cực đoan giờ nói, kia liền là bảo thủ. Chỉ bất quá, tại công thành danh toại về sau, tất cả tự phụ bảo thủ đều hoàn toàn biến thành anh minh thần võ tầm mắt vượt mức quy định. Nhưng không may, Tần Nhị thế mà chết. Tần Vân nghĩ nghĩ, liền đem tại vào Tần trên đường đi nhìn thấy đủ loại kiến thức nói lên một phen. Muốn thay đổi cái gì đều không cải biến, không đánh trận chiến, nhưng đại công trình quá nhiều, thứ dân vẫn như cũ gánh vác trầm trọng, không có hưởng thụ được thống nhất tiền lãi. Thông tục giờ nói, hòa bình vẫn như cũ còn tại làm thời gian chiến tranh quản chế một bộ kia, ai chịu nổi. Không chỉ có như thế, Tần Pháp quá hoàn thiện. Bách tính lại khắp nơi bị quản thúc, tại thống nhất bên trong không chỉ có không có thể thu được lợi, còn mất đi tự do. Và không muốn thay đổi quý tộc, nhưng cái gì đều cũng cải biến, tại lục quốc nhất thống quá trình bên trong, cơ hồ mất đi tất cả. Bệ hạ thanh thế như mặt trời ban trưa, nhưng Đại Tần lại ở mất đi dân tâm. Vì vậy, ta nói Đại Tần tại thất thế. Hàm Dương cung tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đừng nhìn Tần Vân cùng Thủy Hoàng đế không có chút nào nói về liên quan tới tiên thần cùng trường sinh bất lao vấn đề. Nhưng không nói lại so nói nghiêm trọng hơn. Bởi vì, Thủy Hoàng đế là Đại Tần quân chủ, Đại Tần mới là tất cả căn cơ. Thủy Hoàng đế nếu là bị Kiếm Tiên bắt bỏ, thống trị căn cơ cũng có thể bị lung lay. Tần Thủy Hoàng cười lạnh, quan niệm của ngươi cũng bất quá là hủ nho dân có thể dùng bởi, không thể làm cho mà biết một bộ kia, chớ còn tưởng rằng đường đường Kiếm Tiên có cao kiến gì đây. Tần Thủy Hoàng đứng dậy, ánh mắt cực xa và ngắm. Pháp lệnh rõ ràng có cái gì không tốt. Chấm để thiên hạ cộng chủ thân phận ban bố thiên hạ nhất rõ ràng pháp lệnh, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngươi phạm pháp ta chế tài, đối quý tộc đối quan lại đối thứ dân đều như thế. Thiên tử, vương thân, quý tộc, quan lại, ba tính tự đi con đường của mình, thiên hạ tự nhiên đại trị. Từ Thương Quân biến pháp về sau, Đại Tần phấn lục thế sau khi liệt, bao quát tứ hải, thôn tính bát hoang, Tần cường đại quả thật Tần pháp cường đại. Tần Vân bưng rượu lên rượu trên bàn tôn, một ngụm đem rượu trong bình rượu uống một hơi cạn sạch. Thủy Hoàng đế ý nghĩa, Tần Vân minh bạch. Thủy Hoàng đế thân ở thời đại này, quan niệm tự nhiên cũng nhận cái thời đại này cực hạn. Tại Thủy Hoàng đế trong lòng, quốc gia lý tưởng nhất trạng thái chính là, tự đi con đường của mình, mỗi người quản lý chức vụ của mình.
Về phần dân chúng, chỉ cần bọn họ làm tốt chính mình thuộc bổn phận làm việc, có thể đúng hạn phục dịch, đủ ngạch nộp thuế, không nên gây chuyện cái này cũng như vậy đủ rồi. Trước Tần thời đại này, Tần Thủy Hoàng quan niệm, kỳ thật cũng không tính sai. Không nói là tiên Tần, chính là lại sau này đẩy 2000 năm, giai cấp thống trị tư tưởng, nội hạch kỳ thật đều không biến qua. Tần Thủy Hoàng bộ này lý luận, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chính là bị nhiều đời thực tiễn xã hội chân lý. Hán thừa Tần chế chính là cái đạo lý này. Thủy Hoàng đế nhìn về phía Tần Vân, ánh mắt như điện, đạo, kiếm tiên nhưng còn có cái khác cao kiến. Tần Vân hít sâu một hơi. Hắn cảm giác được Thủy Hoàng đế tức giận, nhưng lúc này lại quyết định không thể lui. Lui một bước, Tần Vân làm không tốt phong bình bị hại. Nếu là sử quan lại đến một cái ác ý cắt nối biên tập, nói Tần Vân ngu dân, cái kia làm không tốt liền sẽ trở thành kiếm tiên một cái chỗ bẩn. Đến Tần Vân cái thân phận địa vị này, vậy qua nguyên thủy vốn liếng tích lũy giai đoạn, đến cần chú trọng hơn tính tình tu dưỡng, cũng chính là ra mặt giai đoạn. Tần Vân đứng dậy, hướng về phía Thủy Hoàng đế vai chào chắp tay. Bệ hạ cao kiến, Tần pháp Tần chế vậy 10 phần hoàn thiện, lại sau này 2000 năm đều không lỗi thời. Tần Thủy Hoàng mặt không biểu tình. Ba chính như hắn sẽ không bị tùy tiện bác bỏ một dạng, kiếm tiên ý chí kiên định, vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện bác bỏ. Thủy Hoàng đế xem như nhìn hiện ra, kiếm tiên cùng hắn trên bản chất là một loại người. Tự tin và lại cố chấp. Một cái là thiên cổ nhất đế, một cái là lục địa thần tiên, hiện tại trên bản chất đã là tại luận đạo. Tần Vân, bệ hạ còn nhớ mắc Lữ Thị Xuân Thu. Tần Thủy Hoàng nhíu mày. Nếu vấn đề này của hắn, ai đối với hắn ảnh hưởng to lớn nhất, Lã Bất Vi tuyệt đối có thể tính được một cái. Lã Bất Vi tổ chức môn khách môn biên soạn ra Lữ Thị Xuân Thu về sau, thậm chí tại Hàm Dương trên cửa thành treo lơ lư nở dê thiên kim, phàm là có thể tăng tổn hại một chữ, liền đem thiên kim khen thưởng cho hắn. Đây cũng chính là cái gọi là một chữ ngàn vàng. Lã Bất Vi với hắn nhất thống lục quốc đêm trước biên soạn ra bộ sách này, mục đích nhưng thật ra là muốn để cho bộ sách này tư tưởng trở thành Tần quốc trị quốc tư tưởng. Nhưng Thủy Hoàng đế liền Lã Bất Vi bản thân đều tru sát, như thế nào lại để Lữ Thị Xuân Thu tư tưởng với tư cách Tần quốc trị quốc lý niệm? Thủy Hoàng đế gật đầu, tất nhiên là biết được, kiếm tiên là ý gì? Tần Vân, Lữ Thị Xuân Thu để nho ra học thuyết làm chủ làm, để đạo gia lý luận làm cơ sở, dung chư tử bách ra học thuyết tại một lò, coi trọng bên trên ứng thiên lúc, bên trong xem xét nhân tình, phía dưới xem lợi, tùy theo tự nhiên không có chi tiến thủ mà trị, cùng dân nghỉ ngơi. Trọng kim treo giải thưởng, và không một người cũng có thể cải một chữ, trong cái này ít nhất có thể thăm dò quốc dân hy vọng an bình nguyện vọng, bệ hạ nghị có đúng không? Tần Thủy Hoàng trầm mặc. Hắn làm sao không biết dân sinh khó khăn khát vọng an bình. Nhưng với tư cách cựu đỉnh người thừa kế, hắn lại là biết được vô số thượng cổ nội tình. Nếu là hắn có thể sống thêm 500 năm, hắn khẳng định nguyện ý cùng dân nghỉ ngơi. Nhưng là, thời gian có chờ ta. Quét ngang lục quốc, đây là thiên ý, kế thừa cựu đỉnh, đây càng là thiên ý. Bất quá, hắn lại là Đại Tần đế quốc, tất cả quân thần dân chúng thiên. Tần Thủy Hoàng ánh mắt kiên định, ý chí như sắt, chữ chữ âm vang đạo, kiếm tiên nói có lẽ có đạo lý, nhưng cái này lại không phải ta vai hùng lao thần. Thủy Hoàng đế mặt nam mà đứng, thân cùng khí vận hắc long hợp nhất, chữ chữ âm vang đạo, chấm chi tử dân môn, nói cho chấm cái gì là vai hùng lao thần. Hàm Dương cung bên trong, tất cả cảm nhận được Thủy Hoàng đế ý chí sĩ tốt, cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí, hát vang đạo. Há viết không có quần áo. Cùng tử đồng bào. Vương tại khởi binh, xây ta qua mâu. Cùng tử cùng thủ. Thoáng chốc. Một cỗ hết sức thê lương mạnh mẽ khí tức từ toàn bộ Hàm Dương cung lan tràn ra. Hàm Dương cung ở ngoài, rất nhiều chính đang bận rộn lao tần người ngửi được về sau, vậy cùng nhau dừng lại trong tay sự tình, bắt đầu đi theo hát lên. Há viết không có quần áo. Cùng tử cùng trạch. Vương tại khởi binh, xây ta mâu kích. Cùng tử giai làm. Nhất thời. Cửu Châu đỉnh ung đỉnh phía trên Nhật Nguyệt sông núi. Địa thế thuận lợi địa phương, thượng cổ dân hình vẽ bắt đầu cùng nhau phát sáng, toàn bộ tam tần cố địa lao tần người, cùng nhau được nghe đến Thủy Hoàng đế thanh âm, được nghe đến đồng ca không có quần áo dư vang. Từ Hàm Dương về sau, Tuần Dương, Trấn Định Dương, Nhấp Nháy Dương, Ung Thành, Nam Trị. Tất cả người tần, tất cả đều cùng kêu lên hát lên không có quần áo. Và kế ung đỉnh phát sáng về sau, ngay tiếp theo cái khác tám đỉnh vậy cùng nhau phát sáng. Bất quá, cùng ung đỉnh hào quang rừng rực so sánh. Cái khác tám đỉnh quang mang thì ảm đạm quá nhiều. Sơn Đông lục quốc địa phương, quốc dân vậy cùng nhau được nghe đến đó cả nước cùng hát không có quần áo. Nhất thời, Sơn Đông lục quốc tất cả mọi người, đồng thời hồi tưởng lại Đại Tần hổ lang chi sư uy vũ hùng tráng. Không biết bao nhiêu người cùng nhau dọa đến hoa dung thất sắc. Há viết không có quần áo. Cùng tử cùng váy. Vương tại khởi binh, xây ta binh giáp. Cùng tử giai hành. Cũng không biết là ai đầu tiên bắt đầu,
thời gian dần trôi qua, Sơn Đông lục quốc quốc dân vậy nhao nhao bắt đầu hát lên không có quần áo. Hàm Dương cung, cựu đỉnh cùng nhau phát sáng, toàn bộ Hàm Dương càng là thần quang vạn đạo. Hào quang bay thẳng đấu bỏ, đến mức toàn bộ thiên đình đều đi theo chấn động. Ngọc Đế ngồi cao ngự tọa, không nói một lời, và thiên đình cả triều văn võ, lại từng cái thần sắc thê lương. Duy nhất còn có thể bình tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có Lao Quân. Tan triều về sau, Ngọc Đế triệu hoán Lao Quân đánh cờ, bất quá, cả hai cũng không có mở lại ván cờ, mà là tiếp thượng trước đây đánh cờ một bản tàn cuộc. Bắt đầu, Ngọc Đế tự nhận cờ kém một nước, bỏ qua một con. Và Lao Quân vậy tự nhận ván cờ biến ảo khó lường, vậy liên tiếp bỏ qua số tử. Ngọc Đế cùng Lao Quân ngươi một con ta một con, quân thần đánh cờ thật vui. Chương 115, Thôi Văn Tử. Nhìn thấy lơ lửng tại Thủy Hoàng Đế quanh thân cựu đỉnh hư ảnh, Tần Vân cũng không khỏi trong lòng rung động. Cho dù là Tần Vân, đối mặt dạng này Thủy Hoàng Đế, cũng không khỏi cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ba lúc này, Tần Vân lại là minh bạch, lúc trước hắn vì sao sẽ cảm thấy Yến Quốc Vương cung nguy hiểm. Cái này vốn là cựu đỉnh sức mạnh, cũng là nhân tộc tiên hiền lưu lại nội tình. Những năm này cựu đỉnh mặc dù không hiện, nhưng kỳ thật một mực che chở nhân gian vương thất, là nhân gian quân chủ đối mặt đầy trời thần Phật phòng tuyến cuối cùng. Rất khó tưởng tượng Đại Vũ là như thế nào rèn đúc ra như vậy rộng lớn xã tắc thần khí. Càng bất khả tư nghị chính là, 2000 năm trôi qua, Tiên Thần Đô chưa từng hủy đi cựu đỉnh. Đương nhiên, vậy có thể là cựu đỉnh năm đó cũng không có phát hiện ở cái này đồng dạng vĩ lực, loại này chưa từng có sức mạnh, là trải qua 2000 năm tuế nguyệt lắng động về sau, mới tích xúc cho tới bây giờ tình trạng này. Thủy Hoàng Đế thu hoạch được cựu đỉnh tán thành, để cho cựu đỉnh sức mạnh làm người chấn biết, thật đúng là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Có lẽ Đại Vũ ta cũng không nghĩ tới, muốn hoàn mỹ phát huy ra cựu đỉnh sức mạnh, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Lòng người đổi biến, thiên hạ đồng tâm thậm chí so thành tiên độ khó cao hơn nữa. Tại Tần Vân trong mắt, cựu đỉnh sức mạnh cũng liền ung đỉnh phát huy đến cực hạn. Cái khác tám đỉnh, sức mạnh phát huy cũng không lớn. Nói một cách khác, Thủy Hoàng Đế còn chưa có thể hết Sơn Đông lục quốc dân tâm. Đáng tiếc, thiên không giả năm. Đã hiển lộ ra xế chiều chi khí Thủy Hoàng Đế, có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể để cho cựu đỉnh đỉnh phong nhất sức mạnh hiển lộ tại thế. Không đúng. Hẳn là cựu đỉnh chân chính sức mạnh, vĩnh viễn không cách nào hiển lộ nhân gian. Nghĩ đến Đại Tần mất đỉnh truyền thuyết, Tần Vân trong lòng cũng không khỏi có chút phức tạp. Đại Tần mất đỉnh về sau, Cửu Châu lại không cựu đỉnh. Coi như người đời sau ở giữa đế vương nhiều lần đúc lại cựu đỉnh, nhưng cuối cùng không phải trước đây xã tắc thần khí. Nhìn thấy khinh thường vạn cổ Thủy Hoàng Đế, Tần Vân không khỏi nhớ tới đời sau Đường Thái Tông. Thủy Hoàng Đế khinh tiên Phật ngạo quỷ thần, chư thiên thần Phật tất cả hy vọng Thủy Hoàng Đế chết sớm, Đại Tần hai thế mà chết. Và Đường Thái Tông kính tiên lễ Phật, lại bị Quan Âm đùa bỡn trong lòng bàn tay, phán quan càng là tiện tay cho Thái Tông duyên thọ 20 năm. Thủy Hoàng Đế có lẽ là Tam Hoàng Ngũ Đế hậu đại, đối mặt tiên thần cốt khí cứng rắn nhất hoàng đế. Là cái thứ nhất, nhưng cũng là cao y củ ổ y cu nở dê. Bởi vì, nhân gian sẽ không còn có Cửu Châu đỉnh. Triển lộ xong cõi lòng, Thủy Hoàng Đế bưng chén rượu lên, đạo, xin kiếm tiên uống hết chén này. Thần Vân nâng chén đạo, cung chúc bệ hạ và năm. Thần Vân đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thủy Hoàng Đế ngồi ngay ngắn, đạo, được kiếm tiên. Trong điện cái khác văn võ cùng nhau cao giọng nói, cung tiên kiếm tiên. Thì ngâm ba. Kèm theo một tiếng kiếm ngâm, Thần Vân hóa thành một đạo kiếm quang, từ rộng lớn Hàm Dương cung bên trong biến mất. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Hàm Dương cung lại lần nữa trở nên quặng cuẹ xuống tới, chỉ có Thủy Hoàng Đế một người ngồi ngay ngắn như trước. Không có người biết, cùng cựu đỉnh hợp nhất Thủy Hoàng Đế, thị lực mạnh bao nhiêu. Càng không người biết được, ngắn ngủn gặp gỡ bên trong, Thủy Hoàng Đế tại trong im lặng, nhìn rõ bao nhiêu. Nhìn qua cung phụng tại tông miếu bên trong cựu đỉnh, Thủy Hoàng Đế hai mắt giống như ngọn lửa. Hán, Thủy Hoàng Đế, thiên cổ nhất đế. Không cần bất luận người nào đồng tình. Thiên nhân cũng không được. Nửa ngày về sau, Thủy Hoàng Đế đứng dậy, chiếu lệnh đạo, truyền chỉ, lấy lệnh từ Phúc, Lô Sinh, Tống Vô Kỵ các loại phương sĩ thay chấm tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Thủy Hoàng Đế ý chỉ, chính là thiên ý, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hàm Dương. Thậm chí rất nhiều phủ đệ đều cũng đã xảy ra tương tự đối thoại. Lao ra, bệ hạ đã gặp kiếm tiên, vì sao không hướng kiếm tiên cầu tiên thuốc, và muốn lệnh từ Phúc Lô Sinh Tống Vô Kỵ những cái này phương sĩ đi tìm thuốc. Lệnh từ Phúc đám người cầu tiên thuốc, là bệ hạ hàng chỉ. Đám người minh bạch. Bệ hạ mặc dù phải thuốc trường sinh bất lão, cũng sẽ không túi đầu đi cầu. Hắn cần, thì bản thân đi lấy. Kiếm tiên cùng Thủy Hoàng Đế gặp mặt, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hàm Dương, tin tức càng như là mọc ra cánh, không ngừng hướng toàn bộ Cửu Châu địa phương phúc tán. Điều này cũng làm cho kiếm tiên danh nghĩa, lần đầu truyền khắp toàn bộ Cửu Châu địa phương.
Đương nhiên, Tần Vân cùng Thủy Hoàng đế đối thoại, trên cơ bản cũng là tuyệt mật, mà biết người rất ít. Tại quan phương công báo bên trong, truyền lưu tin tức chỉ có hai cái kiếm tiên đánh giá Thủy Hoàng đế thiên cổ nhất đế kiếm tiên khen ngợi Thủy Hoàng đế nhất thống lục quốc công tích. Về phần Tần Vân nói Đại Tần đang ở thất thế không nhắc tới một lời. Đương nhiên, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi lúc ấy trên đại điện triều thần nhiều như vậy. Liên quan tới kiếm tiên nói Đại Tần đang ở thất thế một chút tin tức ngầm, rất nhanh vẫn còn truyền xôn xao. Đại Tần, nhất thời ám lưu hung dũng. Bất quá, Thủy Hoàng đế ngồi cao hàm dương cung, toàn bộ Đại Tần nhưng cũng không có nhắc lên loạn gì. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Một đạo kiếm quang rời đi hàm dương cung về sau, Tần Vân lại là xuất hiện ở hàm dương đều cũng bên trong. Cùng Thủy Hoàng đế lần này gặp mặt, Tần Vân vậy ngoài ý muốn không thôi. Gặp mặt phía trước, Tần Vân cảm giác khó giải quyết nhất, chính là tiên dược vấn đề, nhưng không nghĩ tới Thủy Hoàng đế vậy mà không nói tới một chữ. Thủy Hoàng đế so Tần Vân trong tưởng tượng, còn muốn kiêu ngạo nhiều. Nói thực ra, lần này gặp mặt để cho Tần Vân trong lòng rất buồn vô cớ. Kèm theo Thủy Hoàng đế chết đi, không chỉ có Đại Tần sẽ sụp đổ, nhân tộc cũng sẽ mất đi cựu đỉnh cái này nội tình. Cũng không biết phía sau thần đất liền chìm, cùng cái này có quan hệ hay không. Nhân tộc. Cuối cùng vẫn là quá yếu a. Còn có. Tần Vân tương đối để ý là Thủy Hoàng đế chế tạo 12 người kim. Tham khảo cựu đỉnh lịch thiên thần hiệu, 12 người kim công hiệu, có lẽ càng thêm xuất nhân ý biểu, ra ngoài người ngờ tới. Thủy Hoàng đế có lẽ muốn chơi một đợt đại. Cũng không biết, cái này 12 người kim lại đến cùng có cái gì thần hiệu. Bất quá, thấy rõ cựu đỉnh chi thần hiệu, 12 người kim khẳng định không có khả năng lưu giữ lại. Làm không tốt Thủy Hoàng đế cái chết, đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Vân tự cho là thấy rõ lịch sử, nhưng người trong cuộc, lại bỗng nhiên cảm giác mọi thứ đều bao phủ tại một trong màn sương mù. Hành chi không lâu, Tần Vân lại là ngoài ý muốn nhìn thấy một cái rối tung đầu tóc, ở sau lưng một cái đại hồ lô rượu, nhìn qua có chút lôi thôi lão nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão nhân một thân mùi rượu, nhìn qua buông thả không bị trói buộc. Người trần đều say ta duy nhất tỉnh, người trần đều tỉnh ta duy nhất say. Kiếm tiên, ta chỗ này có tân nhượng gửi lo cốc, nhưng có hứng thú đến uống rượu một chén. Lão nhân hướng về phía Tần Vân khoát khoát tay bên trong đại hồ lô rượu, giống như khoe khoang đổ trời tiểu hài nhi. Tần Vân nhịn không được cười lên, bỗng nhiên cảm giác trước mắt lão nhân này có chút đáng yêu. Tu đạo nhân coi trọng tinh khiết chi tâm, nhưng chưa có nhân có thể làm được. Nhưng ở cái này lôi thôi lão nhân trên người, Tần Vân lại là phân biệt ra như vậy một tia mùi vị. Thấy lão nhân cái này lôi thôi bộ dáng, Tần Vân chợt nhớ tới một cái tên. Người là Thôi Văn Tử. Thôi Văn Tử ngoài ý muốn, ngay sau đó cười ha ha một tiếng. Ngược lại là không hề nghĩ tới, kiếm tiên vậy mà cũng biết ta danh tự. Cùng Tống Vô Kỵ Lô Sinh những người này khác biệt, Thôi Văn Tử cứu người vô số, là chân chính có lời thần tiên. Tần Vân, có mong muốn vậy. Tần Vân cùng Thôi Văn Tử hai cái trước sau biến mất, không bao lâu, hai cái liền đi tới một mảnh non xanh nước biết chỗ. Có người tương giao nửa đời người, vẫn như cũ bình thản như nước, và có ít người chợt một gặp lại hận gặp nhau trễ. Tần Vân cùng Thôi Văn Tử lại thuộc về cái sau. Rượu ngon. Thưởng thức Thôi Văn Tử sản xuất gửi lo cốc, Tần Vân bỗng cảm giác răng môi lưu hương dư vị vô cùng. Bây giờ, Tần Vân cũng coi là phẩm tiểu vô số. Hoa quả sơn hầu nhi tiểu, Long cung quỳnh tương ngọc lộ, Hàm Dương cung ngự tiểu, đều là chân phẩm trong chân phẩm. Nhưng là, Thôi Văn Tử sản xuất gửi lo cốc, cũng thật là mùi vị riêng biệt. Tần Vân hiếu kỳ nói, lao thôi, ngươi cái này gửi lo cốc là như thế nào sản xuất, càng như thế cam liệt thuần hương. Thôi Văn Tử vuốt râu một cái, ha ha cười nói, tiểu tần ngươi cái này cũng không biết ta. Người khác cất rượu, đều cũng tuyển dụng tốt nhất lương thực, và ta lão thôi cất rượu, cái kia tuyển dụng đều là nghèo hèn ngũ cốc, ngược lại là chất phát thiên nhiên, phá lệ thanh tịnh. Tần Vân không phục. Lão thôi, ngươi lời nói này cũng quá kéo a. Hảo liệu ra rượu ngon, đây mới là đỉnh nhào không phá chí lý. Ha ha ha. Thôi Văn Tử cười hết mắt, dùng ngón tay điểm chỉ lấy Tần Vân, một bộ thắng lợi hại bộ dáng. Tiểu lão đệ, ngươi tuy là kiếm tiên rượu người sáng lập, nhưng bàn về chân chính trong chén tiên, còn muốn thuộc về ta lão thôi. Theo ta lão thôi đến xem, kiếm của ngươi tiên tiểu mới là trong rượu nghèo hèn. Tần Vân không phục, hắn kiếm tiên rượu, thế nhưng là nguồn gốc từ hậu thế, công nghệ hết sức thuần thục. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, lão thôi gửi lo cốc còn sư tổng kiếm tiên rượu đây. Lão thôi, ngươi lời nói này cũng có thể bất công a, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Thôi Văn Tử cười tủm tỉm nói, kiếm tiên rượu một bình, có thể để mấy người uống? Bốn người. Uống thả cửa người, một người. Thôi Văn Tử, hảo lương thực cũng có thể no bụng mấy người. Ba lúc này, Tần Vân chỗ nào còn không biết Thôi Văn Tử ý nghĩa. Tần Vân chắp tay, cầm lấy hổ lô rượu cho Thôi Văn Tử rót một chén. Lao thôi ngươi nói đúng, ngươi mới thật sự là trong chén tiên, tiểu đệ bội phục.
Thôi Văn Tử cười ha ha, giống như là nhô thứ nhất giống như.
Thôi Văn Tử, rượu, tuy là trong chén vật, nhưng cũng có thể phẩm ra nhân sinh.
Ta lão thôi cái này gửi lo cốc, bởi vì sử dụng chính là nghèo hèn ngũ cốc, sản xuất quá trình, trong lòng không thẹn, uống tự nhiên vậy thư sướng.
Tần Vân bội phục.
Cái này Thôi Văn Tử xem như Tần Vân gặp phải tất cả trong tu sĩ hay nhất một cái.
Tần Vân lấy ra từ hoa quả sơn lấy được hầu nhi tiểu, cho Thôi Văn Tử rót một chén, đạo, lao thôi, ngươi cái này gửi lo cốc ta là thưởng thức được, vậy ngươi vậy nếm thử ta đây rượu.
Uống xong tùy tiện nói cái 800 chữ cảm muốn là được rồi.
Phúc.
Thôi Văn Tử kém chút không một ngụm lao huyết phun mà ra.
800 chữ cảm tưởng.
Trả lại kiếm tiên đây, cái này cũng quá hẹp hòi.
Hắn Thôi Văn Tử rượu gì chưa uống qua, còn thiếu như vậy một ngụm.
Hắn còn hết lần này tới lần khác không uống.
Nửa giờ sau.
Thôi Văn Tử hai mắt vô thần, im lặng nhìn lên trời.
Làm sao lại không để ý ở đây miệng đây?
Lúc ấy hắn thì không nên uống cái kia một ngụm rượu.
Chương 116, ứng tận sức mạnh.
Tần Vân cùng Thôi Văn Tử tương đối hợp ý, một trò chuyện chính là hơn 10 ngày.
Nấu rượu luận đạo, nói chuyện trên trời dưới đất, nói thoải mái cổ kim, bình luận thời sự, được không thoải mái.
Tần Vân cách nói, biểu thị kiếm đạo, Phật Pháp, Thôi Văn Tử mở rộng tầm mắt.
Nhất là đối Tần Vân nhân kiếm hợp nhất, hai lần thăng tiên chi Pháp tán thưởng không thôi.
Người chân đều biết kiếm tiên là chân tiên, nhưng lại có người nào biết được, kiếm tiên chân chính cường đại.
Thôi Văn Tử sư thừa Vương Tử Kiều. Sở học cũng tính sâu xa, nhưng tư duy va chạm hỏa hoa, để cho Thôi Văn Tử dọn sạch chướng ngại, con đường bừng sáng.
Đắc đạo thành tiên có hy vọng.
Thôi Văn Tử mặc dù cảnh giới kém xa Tần Vân, nhưng cũng là bản thân từng bước một tìm tòi mà ra.
Tại luyện dược nhất đạo phía trên kiến giải độc đáo, để cho Tần Vân đều cũng rất có ích lợi.
Nhất là Thôi Văn Tử độc môn Hoàng Tinh Tán Thuốc, cũng là để Tần Vân tán thưởng không thôi.
Cũng không phải nói cái này Hoàng Tinh Tán Thuốc có bao nhiêu cao minh, mà là bởi vì Thôi Văn Tử phát minh tán dược tốc độ.
Giá rẻ.
Giá rẻ cũng liền mang ý nghĩa lại càng dễ mở rộng, là chân chính có thể ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh thần dược.
Chỉ là Thôi Văn Tử cái này luyện dược tư tưởng, liền để Tần Vân dị thường bội phục.
Nói không khoa trương chút nào, tại kiếp này Thôi Văn Tử vẫn còn phần độc nhất nhi.
Liền đang hai người luận đạo ngày thứ 10, Đông Nam Thiên Mạc lại là xuất hiện số lớn đen trướng.
Nhìn thấy cái này Thiên Mạc, Tần Vân cùng Thôi Văn Tử đồng thời nhíu mày.
Thôi Văn Tử thở dài, là ôn bộ truyền bá vậy độc trướng. Đông Nam địa phương có thể phải xuất hiện một trận đại dịch.
Tần Vân hai mắt sáng lan nở như tinh thần, lại là nhìn rõ ràng hơn.
Chỉ thấy tràn ngập tại Đông Nam phương hướng trướng vân, bên trong lại là vô số tiểu nhã hạt bụi nhỏ côn trùng.
Để Tần Vân xem ra, cái này trướng vân trên bản chất ngược lại có chút giống kiếp trước bệnh độc.
Chẳng qua,
để Tần Vân kiếp này quan niệm đến xem, lại càng giống là một loại thần thông, là thần linh một loại quyền năng.
Và trướng vân phía sau, lại có ôn bộ đẩy vân đồng tử đang làm phép.
Và chủ trì lần này tán ôn, thì là một cái trong tay nắm lấy tán ôn tiên chính thần.
Chỉ thấy hắn một roi vung xuống, tràn ngập tại Đông Nam bầu trời ôn vân thì nồng đậm mấy phần.
Liên tiếp hơn 10 tiên vung xuống, tràn ngập tại Đông Nam bầu trời trướng vân, độ lớn đã lớn đến khó có thể tưởng tượng.
Thần Vân cao mày.
Mặc dù đã sớm biết thiên thai là thiên đình dân chăn nuôi quyền hành, nhưng tận mắt thấy thần linh giải ôn dịch, vẫn là để Tần Vân trong lòng phá lệ không thoải mái.
Thôi Văn Tử cô lô cùng rót mấy ngụm rượu.
Rượu không say người người tự say, Thôi Văn Tử có chút điên cuồng đạo, mọi người đều say ta duy nhất tỉnh, mọi người đều tỉnh ta duy nhất say.
Không bằng nhất túy, không bằng nhất túy.
Giờ khắc này, Tần Vân trong thức hải trường kiếm khanh khanh vang lên, bỗng nhiên có một kiếm chạm ôn thần xúc động.
Đúng lúc gặp lúc này, lại là chợt thấy Đông Nam địa phương thiên khung xuất hiện một ngụm đại đỉnh hư ảnh.
Nhìn thấy cái đỉnh này, Tần Vân lại là hai mắt tỏa sáng.
Xuyên thấu qua đại đỉnh hư ảnh phía trên hình vẽ, Tần Vân lại là nhận hiện ra.
Đỉnh này, chính là Cửu Châu đỉnh bên trong Dương Châu đỉnh.
Chỉ thấy Dương Châu đỉnh hư ảnh đột nhiên phóng đại vô số lần, trong nháy mắt liền đem ôn bộ vừa mới giải ôn hoành thánh cắn sạch sẽ.
Đám mây bên trên, phương Nam đi ôn sứ giả giận dữ.
Thủy Hoàng đế, ngươi dục tạo phản hồ.
Đuổi.
Dương Châu đỉnh bên trong đống nhiên hóa thành một phiến hỗn độn, mê mê mang mang, đột nhiên sinh ra một cỗ hồng mông đại lực. Phương Nam đi ôn sứ giả cùng giải ôn dịch ôn bộ hạ thần, tất cả đều bị Dương Châu đỉnh thôn phệ hầu như không còn.
Mấy tiếng sau khi hét thảm, Dương Châu đỉnh biến mất, thiên khung cũng biến thành phá lệ trong suốt.
Phàm nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giữa thiên địa phàm là tu vi thông thần tu sĩ, tất cả đều từng cái trợn mắt hốt mồm.
Từ đầu đến cuối, Thủy Hoàng đế cũng không mở miệng.
Nhưng Thủy Hoàng đế động thủ, cũng thật là nghiêm túc.
Dương Châu đỉnh hiển uy, trong nháy mắt sắp tán vải ôn dịch ôn bộ hạ thần hốt gọn.
Xã hội người của Thủy Hoàng đế ta ngoan thoại không nhiều.
Đừng nói là những người khác,
ngay cả Tần Vân đều có chút thần sắc hoảng hốt. Dương Châu đỉnh, Cựu đỉnh bên trong rất không dễ thấy một ngụm. Có lẽ cùng Thủy Hoàng đế cũng không có thể hết Dương Châu dân tâm có quan hệ, Dương Châu đỉnh quang mang vậy có chút ảm đạm. Nhưng để cho Tần Vân không nghĩ tới chính là, Dương Châu đỉnh khẽ động, liền trực tiếp sắp tán truyền bá ôn dịch ôn bộ hạ hốt gọn. Hà ho một cao y Thủy Hoàng đế. Hà ho một cao y Thủy Hoàng đế. Hà ho một cao y Thủy Hoàng đế. Tần Vân liên phát ba tiếng cảm khái, đoạt lấy lao thôi hổ lô rượu, cô lô thì cuồng rót mấy cái. Phải Tần Vân uống xong, lão thôi tiếp nhận hồ lô rượu, cũng lớn khẩu rót mấy cái. Hai người nhìn xem hai bên, nga ngươi cười ha ha. Tất cả đều không nói lời nào. Thống khoái sau đó, lão thôi ưu sầu nói, phương Nam đi ôn sứ giả bỏ mình, tựa nở dê thần tất băng, trong đó ôn dịch ngọn nguồn nhất định sẽ tiêu tán, vẫn còn khó tránh khỏi sẽ có một trận đại dịch. Tiểu Tần, chúng ta xin từ biệt, ta dự định đi tận một chút ứng tận sức mạnh. Chờ chờ. Thôi Văn Tử nghi hoặc nhìn Tần Vân. Tần Vân hít sâu một hơi nói, lão thôi, tha thứ ta không thể đi chung với ngươi, Hàm Dương có lẽ càng cần hơn ta. Ta nơi này có một phương thuốc, ngươi ghi lại. Phương thuốc? Thôi Văn Tử ngoài ý muốn. Lấy kiếm tiên tu vi, hiểu được luyện đan chẳng có gì lạ, nội đan cùng ngoại đan trăm sông đổ về một biển. Vật liệu đầy đủ, lại chịu bỏ mắc bỏ tiền vốn, Tần Vân luyện chế ra tiên đan Thôi Văn Tử cũng không ngoài ý liệu. Nhưng mấu chốt là, một lò đan cần có tiên dược quá khó tìm. Nhìn chung tam giới, chân chính đan đạo đại sư, một bàn tay đều cũng đếm ra. Bất quá, Tần Vân dù sao cũng là có hảo ý. Tần Vân, ta cái toa thuốc này tên là cắt căn can, phát tán cùng doanh, chủ trị đau đầu thân đau nhức, phát nhiệt tác hàn, không đổ mồ hôi khát nước, mắt đau nhức mũi làm, không được nằm cùng Dương Minh phát ban. Được nghe đến Tần Vân nói ra phương thuốc, Thôi Văn Tử sắc mặt một trận cổ quái. Bởi vì Tần Vân cái toa thuốc này quá. Thường thường không có gì lạ, mảy may không giống như là tiên phương. Nhưng càng là cân nhắc Tần Vân nói ra cái toa thuốc này, Thôi Văn Tử sắc mặt thì càng ngưng trọng. Nếu Tần Vân nói những cái này công hiệu đều cũng là thật mà nói, vậy cái này cắt căn căn không phải tiên phương lại hơn hẳn tiên phương. Bởi vì nó dược liệu cần thiết giá quá rẻ, so với hắn luyện chế hoàng tình tán thuốc còn muốn rẻ mấy trăm lần. Đừng nói là gia đình phú quý, coi như là người nhà bình thường cũng đều ăn nổi. Nhìn thấy Lao Thôi dần dần ngưng trọng gương mặt, Tần Vân lại là biết rõ Lao Thôi là biết hàng. Ý gì thánh trương trọng cảnh có thể phong thánh, cắt căn căn không thể bỏ qua công lao. Tại cắt căn căn xuất hiện trước kia, ôn dịch không nói không thuốc có thể trị. Nhưng bình dân bách tính một khi được ôn dịch, trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết. Và cắt căn căn lại là xưa nay chưa thấy để cho người bình thường ở đối mặt ôn dịch thời điểm, đều có thể ăn được thuốc, hơn nữa dược hiệu còn coi như không tệ. Một phen Thôi diễn về sau, Thôi Văn Tử lại là quét qua lúc trước không bị trói buộc, cho Tần Vân làm một đại lễ. Từng nghe nói kiếm tiên Tần Vân có thể là đại năng truyền thế, Thôi Văn Tử còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ hắn tin tưởng. Chỉ là cái này cắt căn căn một phương, thì công đức vô lượng. Bị Thôi Văn Tử một bái này về sau, Tần Vân lại lấy ra một cái tiểu kiếm, thình lình chính là Tần Vân tâm kiếm bổ để phân thân. Tần Vân, lão thôi, cây kiếm này ngươi cầm, hy vọng nó sẽ không có lúc dùng đến. Nhìn thấy Tần Vân lấy ra tiểu kiếm, Thôi Văn Tử kiên quyết không thu. Hắn tại nhân gian uy vọng vậy không thấp. Nếu là cần dùng đến cây kiếm này, vậy nói rõ hắn thành tiên kiếp đến. Nếu du nở dê cây kiếm này cản thai, tất nhiên cho Tần Vân thu nhận thai họa bất ngờ. Hắn lại chỗ nào đáng giá kiếm tiên như vậy bỏ ra. Cuối cùng, vẫn còn Tần Vân cưỡng ép đem tiểu kiếm phong ấn vào Thôi Văn Tử thân thể. Tần Vân, lão thôi, nhân gian có thể nhiều mấy cái như ngươi loại này thần tiên, mới là nhân tộc phúc, cố gắng sống sót ta, đằng sau nhân tộc có lẽ sẽ rất gian nan. Nhìn thấy Tần Vân ngưng trọng gương mặt, Thôi Văn Tử lúc này mới gật đầu một cái. Đều là người biết chuyện, nói chuyện vậy một chút liền rõ ràng. Tần Vân nghĩ nghĩ, lại lấy ra một túi vàng cát. Lao thôi, ta biết ngươi tiêu giao thế ngoại, nhưng số tiền này ngươi chính là cầm, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có tiền mới có thể tốt hơn trị bệnh cứu người. Nhìn thấy Tần Vân đưa tới vàng cát, Thôi Văn Tử nhịn không được cười lên. Đừng đem ta muốn như vậy tanh hôi à, tiền ta nhận, cắt căn căn coi như ta lão thôi thiếu ngươi. Thôi Văn Tử mặc dù không có chiếm đoạt cắt căn căn ý nghĩa, nhưng cái toa thuốc này dù sao đi qua hắn thủ tản mà ra, được cả danh và lợi vậy tất nhiên là hắn. Tần Vân gật đầu, vọng quân trân trọng, ngày khác chúng ta lại uống rượu với nhau. Thôi Văn Tử thoải mái cười to. Chỉ cần ta lão thôi còn sống, cái này một trận rượu thì uống chấn định. Bất quá, lần sau cũng đừng lại để cho ta lão thôi nói cái gì 800 chữ cảm tưởng a, người thô kệch, không thông tài văn chương. Tần Vân mỉm cười. Nghĩ đi nghĩ lại sau nói. Lao thôi, ngươi thành công tiêu diệt ôn dịch về sau, có thể hướng đông quận một nhóm, ở nơi nào ngươi có lẽ có thể tìm tới thành đạo cơ duyên. Thôi Văn Tử kinh ngạc. Kiếm tiên còn thông bạc toán chi thuật. Thôi Văn Tử chắp tay một cái, tỏ ra hiểu rõ, đối Tần Vân cảm ơn đái đức. Thành đạo tri ân lớn hơn thiên, cái này đại ân hắn còn thật không biết nên ta còn. Vừa gặp kiếm tiên say mê cả đời a. Thôi Văn Tử rời đi, bóng lưng biến mất, Tần Vân ánh mắt vậy dần dần trở nên kiên định xuống tới. Thôi Văn Tử phải đi là nhân tộc tận một phần ứng tận sức mạnh, hắn Tần Vân lại làm sao nhắc gan. Thủy Hoàng đế cuối cùng rồi sẽ chết, nhưng nhân tộc lại không thể mất đi cựu đỉnh cái này nội tình. Tần Vân bước ra bộ pháp, mấy bước thì trốn vào hắc ám. Nhoáng một cái, Tần Vân một bên, lại là xuất hiện đạo thứ hai bóng người. Cùng bản thể bạch đi tung bay anh Tuấn Tiêu sái khác biệt, phân ra cái thân ảnh này, lại là cao to lực lưỡng vẻ mặt kiên nghị. Và tâm kiếm bồ đề, lại hóa thành một cán phương thiên hỏa kích. Chương 117, Huyết Phong Lâm. Một bộ đồ đen, cầm trong tay phương thiên hỏa kích Tần Vân, tại ra chút thủ đoạn sau đó, thành công qua thẩm tra chính trị, thuận lợi gia nhập Tần Doanh, trở thành một người sĩ tốt. Từ đó, thần quân bên trong nhiều tên gọi đổi tiểu xuyên binh lính. Tại liên tiếp đánh bại mấy cái quân đầu sau đó, đổi tiểu xuyên cũng thành công dung nhập quân ngũ. Tại nâng lên một tôn đại đỉnh sau đó, đổi tiểu xuyên nhất thời danh tiếng vô lượng, trở thành nổi danh đại lực sĩ. Nói chuyện phân hai phía. Toàn thân áo trắng đồng bền kiếm tiên, lại cao điệu về tới Tần Trạch. Tần trong nhà thỉnh thoảng truyền ra du dương khúc đàn, lưu luyến quên về người vô số. Đám người lúc này mới nhớ tới, kiếm tiên Tần Vân cũng là thiên về đánh đàn. Và kiếm tiên trước sau chạy ra một chút khúc đàn, càng là rất được hoan nghênh, nhất thời vang dội toàn bộ Hàm Dương. Từ xưa Tần quân chịu khổ chiến, người Tần sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Nhưng tại văn hóa bên trên thành tích, một bài không có quần áo từ Xuân Thu hát đến Chiến Quốc, từ Chiến Quốc hát cho tới bây giờ. Và Tần Vân bài này vai hùng lão Tần cộng phó quốc nạn một màn, lập tức nhận lao Tần người chưa từng có hoan nghênh. Và hay hơn chính là, kiếm tiên còn thỉnh thoảng có một ít phát minh chạy ra. Trong đó huyền diệu nhất, không ai qua được gồm nước. Lúc đầu, đám người còn không biết gồm nước có tác dụng gì, nhưng phải kiếm tiên tự mình giảng giải là mẫu về sau, bách công không ngừng thán phục. Có cái này một đám xe, không biết cũng có thể tới tiêu thổ địa bao nhiêu mẫu. Tần quốc thâm cư đất liền, hạ, úng lụt, ôn dịch cùng nạn châu chấu tầng không ra nghèo. Không nói quá xa xưa, chỉ là đương đại người có ký ức đại thai, thì nhiều không kể xiết. 3 năm, thiên hạ dịch, tuế đại cơ. 4 năm, tháng 7, hoàng tế thiên phía dưới. 10 tháng canh dần, châu chấu từ đông phương đến, che trời. 12 năm, thiên đại hạ. 15 năm, động đất. 17 năm, động đất, đại nạn đói. 21 năm, tuyết lớn hai. Là ứng đối thiên hai. Thủy hoàng đế thậm chí bị buộc bán quan bán tước, cũng chính là cái gọi là nạp lật thiên thạch, được phong hầu một cấp. Về phần nạn hạn hán, trước tần cái niên đại này, còn tương đối thiếu. Quan bên trong địa phương, mới thật sự là kho của nhà trời. Nhưng tương đối hơi ít vậy không phải là không có, một khi xuất hiện hạn, úng lụt kia liền là người chết đói khắp nơi. Tần quốc nạn hạn hán, tại trình độ nhất định cải thiện, vẫn còn trịnh quốc mương khai thông chuyện sau đó. Nhưng là, tưới tiêu khó khăn, vẫn là một cái to lớn vấn đề. Hiện tại kiếm tiên vì bọn họ mang đến nguồn nước. Tại đại ti nông các loại quan viên nghiệm chứng về sau, kiếm tiên phát minh nguồn nước một chuyện cấp tốc lên men ra. Không biết bao nhiêu người, đều cũng cùng nhau đối kiếm tiên ca công tụng đức. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, kế nguồn nước sau đó, kiếm tiên lại là đại tần mang đến lưới cày. Nhất thời, hoành động toàn bộ đại tần. Phải biết, sớm nhất lưới cày, muốn tới Hán đại mới xuất hiện. Hoàn thiện lưới cày, đợi Đường hậu kỳ mới xuất hiện. Tần Vân phen này thao tác, đâu chỉ tại giảm chiều dữ liệu đả kích. Lưới cày xuất hiện, để cho Tần Vân danh tự lần nữa văn danh thiên hạ, thậm chí so kiếm tiên lưu truyền còn muốn rộng. Tại dân gian, thậm chí đã bắt đầu có người xưng hô Tần Vân là nông thánh. Mà ở sĩ phu giai tầng, kiếm tiên vậy chưa có người dẫn, nhiều người hơn xưng hô Tần Vân là tần tử. Cho dù Tần Vân không một thiên danh thiên lưu lại, nhưng tần tử cũng nhận tất cả sĩ phu tán thành. Về phần thủy hoàng đế, càng là đặc biệt gia phong, sắc phong Tần Vân là trưởng sinh quân, và tần luật bên trong cũng nhiều một đầu cấm đồ ngưu chiếu. Có thể nghĩ, lưới cày cùng luồng nước xuất hiện, ý nghĩa có bao nhiêu sâu xa. Về phần rất nhiều bị di chuyển đến Hàm Dương cửu yến quý tộc, vậy từng cái á khẩu không trả lời được. Hàm Dương đủ loại liên quan tới kiếm tiên tin tức, một lần để bọn hắn hồi tưởng lại 20 mấy năm trước kế thành. Khi đó, Tần Vân cũng là lần lượt đẩy ra đủ loại phát minh. Nước mất nhà tan đến nay, những cái này cửu quý tộc môn, cũng phần lớn tiến hành nghĩ lại. Trong đó một đầu trọng yếu kết luận chính là, Tần quốc giỏi dùng nhân tài. Nếu là đại vương lúc trước thành công chinh lích Tần Vân làm tướng, Yến quốc phải chăng sẽ có không kết cục giống nhau. Về phần Hàm Dương cất giấu như NGKI này tu sĩ, thần linh, từng cái đều cũng ngập bức. Lưỡi cày loại này thần khí, nói phát minh thì phát minh hiện ra, nói đùa cái gì. Kiếm kia tiên quả là đại năng chuyển thế A. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Đương nhiên, các tu sĩ càng nhiều hơn là không hiểu. Các phàm nhân thấy không rõ thế cục thì cũng thôi đi, kiếm tiên chẳng lẽ thấy không rõ Tần Quốc đã bệnh chẳng sao. Một lời không hợp thì chém giết Ôn Bộ Hạ Thần. Đừng nhìn Đại Tần chiếc thuyền này, ngăn nắp xinh đẹp, nhưng đắm chìm lại là chuyện sớm hay muộn. Thì ở tất cả mọi người ánh mắt đều cũng tề tụ Hàm Dương thời điểm, Tần Vân bản thể lại là xuất hiện ở Huyết Phong Lâm. Thượng cổ thời kỳ, hoàng đế giết chết Sivu về sau chôn Sivu đứng đầu tại Huyết Phong Lâm. Tần Vân lần này tới, thì là muốn nhìn một chút hiên viên hoàng đế, cũng hoặc là nói chiến thần Sivu, có hay không lưu lại hậu thủ gì. Biết được cựu đỉnh uy lực về sau, đối với Tam Hoàng Ngũ Đế, Tần Vân khó tránh khỏi lòng sinh kính sợ. Thượng cổ thời kỳ, chuyên húc còn chưa tuyệt địa thiên thông, nhân thần hỗn hợp. Tam Hoàng Ngũ Đế có thể trổ hết tài năng, để cho người ta thần tất cả thừa nhận hắn cộng chủ địa vị, nó mạnh mẽ có thể nghĩ. Mà đối với có thể đánh bại Viêm Đế, một lần đánh hoàng đế bó tay Sivu chuẩn bị ở sau, Tần Vân càng là chờ mong không thôi. Chẳng qua, mấy ngàn năm trôi qua, Thương Hải Tăng Điển, Tần Vân tra khắp tất cả cổ tịch, nhưng muốn tìm được Huyết Phong Lâm, vẫn như cũ không có dễ dàng như vậy. Dấu chân đạp biến cổ địa, gần như giống như là làm cỏ, nhưng Thủy Chung chưa từng tìm được cái gọi là Huyết Phong Lâm. Phải biết, Tần Vân thế nhưng là khai thiên nhãn thần tiên. Công phu không phụ lòng người, trọn vẹn tìm hơn một tháng, Tần Vân cuối cùng là đem lên cổ cùng hiện thực thống nhất lên. Cũng không biết là năm tháng vô tình, vẫn còn hoàng đế cố ý như thế, chân chính Huyết Phong Lâm, căn bản không có một gốc cây phong, ngược lại là bích thủy thanh sơn, cực kỳ không thấy được. Nếu không phải là Tần Vân thật sự là tìm không thấy, làm lớn ra lục soát diện tích, dẫn động Sivu cho binh chu lệnh, vẫn thật là không cách nào dòm ngó muôn kính. Cầm trong tay binh chu lệnh, Tần Vân bước ra một bước, liền tiến vào một cái ẩn nút động thiên. Vừa mới tiến vào, Tần Vân lập tức liền bị hết thảy trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy, vào mà tờ hoàn toàn đỏ ngầu, đầy trời đều là màu đỏ kết tinh khối. Một ít cây cối, cũng là huyết tinh cấu tạo, lá cây sắc bén như dao, tản ra khiếp người hàn khí. Ngay cả lưu động không khí, cũng là một mảnh huyết sắc. Càng kỳ quái hơn chính là, sâu chuỗi mà lên xương mù màu máu, vậy mà cuốn thẳng bắt đầu một đạo hồng phong. Thổi tới trên thân thể, lại để cho Tần Vân đều cũng cảm giác có chút bỏng. Tần Vân dậm chân tiến lên, chỉ cảm thấy trước mặt hoàn toàn đỏ ngầu, càng về sau đi đỏ như máu cũng liền càng hừng hực. Đến đằng sau, cái kia dâng lên hồng sắc xương mù vậy càng ngày càng nhiều, tạo trên mặt giống như là bị dao cắt giống như. Tần Vân thử lấy ra Sivu cho binh chu lệnh, nhưng cũng không có tác dụng gì, cũng không có cái gì đường tắt. Xem ra, một mai này lệnh bài tác dụng lớn nhất, chính là để cho Tần Vân có tư cách tiến vào mảnh không gian này. Liền đang Tần Vân không biết đi được bao lâu về sau, trước mắt không gian lại là bỗng nhiên trở nên to lớn vô cùng. Tại Tần Vân xem ra, cảm giác giống như là đột nhiên nhảy ra miệng giếng, đi ra phía ngoài thiên địa, không gian lập tức trở nên hết sức bao la. Và càng làm cho Tần Vân để ý là, lúc trước nhìn thấy tất cả huyết sắc tinh thể, hết thể bắt đầu bốc cháy lên. Thoáng chốc, mảnh không gian này vốn liền đỏ tươi một mảnh không gian, lại là bắt đầu xuất hiện vô số xương đo. Xương đo tràn ngập, rất nhanh liền tràn ngập đến toàn bộ không gian. Và cùng lúc đó, Tần Vân lại là đột nhiên cảm giác không gian bên trong nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Thiêu đốt Tần Vân thân thể đều có chút ẩn ẩn làm đau, Tần Vân nhíu mày, vê một cái tị hỏa quyết, nhưng để cho Tần Vân ngoài ý muốn là, tị hỏa quyết vậy mà. Mất hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhiệt độ cao trên bản chất không phải hỏa. Tần Vân ngự phong mà lên, đứng lặng giữa không trung, định tìm đến mảnh không gian này cuối cùng. Nhưng để cho Tần Vân không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới bay lên, toàn bộ không gian xác thực đột nhiên giấy lên vô tận liệt hỏa. Liệt hỏa lan tràn, thế giới một mảnh hỏa hồng, chấn nhiếp nhân tâm đến cực hạn. Và kèm theo hỏa diễm mà đến, thì là vô số vì xương đo ngưng tụ mà thành hỏa diễm binh sĩ. Một cái tiếp một cái, một cái tiếp một cái. Chớp mắt, những ngọn lửa này binh sĩ, thì triệt để đem vùng trời này cho nhồi vào. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, không thể tính lượng. Sắt, sắt, sắt. Tất cả binh sĩ cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí, tiếng giống càng là chấn động bầu trời, để cho Tần Vân đều cảm giác cực kỳ chấn động. Đây là địa phương nào? Có thể nào tạo ra kích thước như vậy sĩ tốt? Chương 118, 5 năm kỳ. Ầm. Kèm theo một tiếng khí bạo, Tần Vân trong tay tâm kiếm Bồ Đề, lại là vô hạn kéo dài, hóa thành một đạo sắc nhọn thương. Hơn ngàn màu lửa đỏ sĩ tốt lại là trực tiếp bị sắc nhọn thương xuyên qua. Tần Vân xoay tròn mũi kiếm, kéo một cái kiếm hoa, một đạo viên quang quét ngang, mảng lớn sĩ tốt lại là lần bị Tần Vân quét sạch sành sanh. Đại lượng chết sĩ tốt tất cả đều một lần nữa hóa thành huyết sắc sương mù, một lần nữa tản vào thiên địa. Không sai. Tại Tần Vân xem ra, Huyết Phong Lâm động thiên đã không thể dùng tiểu động thiên để hình dung. Rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, tại Tần Vân trong cảm giác, phiến thiên địa này tựa hồ cũng không thể so tam giới nhỏ bao nhiêu. Quá quỷ dị. Cũng không biết Simu, hoặc có lẽ là hoàng đế, là làm sao làm được. Tại tản mất trong xương mù màu máu, tinh thuần nhất một sợi, lại là trực tiếp chuyển hóa làm năng lượng tinh túy, dung nhập vào Tần Vân thân thể. Tại luồng năng lượng màu đỏ ngòm này dung nhập thân thể trong nháy mắt, Tần Vân lập tức cảm giác một cỗ xuyên tim lóe lên trong đầu, trước đây không lâu liệt hỏa đốt thân đâm nhói cảm giác, lại là bắt đầu trên diện rộng biến mất. Không sai. Huyết phong lâm thời tiết này, không có bất kỳ loại loại pháp tắc. Pháp tắc cũng chỉ có một chữ. Sắc. Chỉ có chém giết, mới có thể giải trừ hỏa diễm binh lính uy hiếp. Vậy chỉ có chém giết, mới có thể thu được một sợi này tinh thuần năng lượng, để mà cắt giảm mảnh không gian này nhiệt độ cao và mang tới thiêu đốt. Mà thu được một sợi này tinh thuần năng lượng sau đó, thí luyện giả mới có thể thu được trên thực lực tiến bộ, ứng đối vòng tiếp theo chém giết. Cũng không biết cái này nhiệt độ cao là thế nào đến, thủy không thể tắt, tị hỏa quyết không thể phòng, cho dù Tần Vân tiên khu cũng khó có thể chống đối. Muốn hóa giải thống khổ, chỉ có một cái con đường. Sắt. Tại nhiệt độ cao phá hủy tiên khu trước đó, sắt đủ thật nhiều hỏa diễm binh sĩ, sau đó thu hoạch được một sợi này có thể hóa giải nhiệt độ cao thiêu đốt đồng thời thúc đẩy bản thân trưởng thành năng lượng. Tại Tần Vân lý giải bên trong, huyết phong lâm giống như là liệt diễm quốc độ. Nhập cảnh người. Thời khắc đều cũng cần thiết phải chú ý trên người nhiệt độ cao đầu. Một khi nhiệt độ cao đầu quá tải, nhập cảnh người khả năng liền sẽ lành lạnh. Và biện pháp giải quyết duy nhất chính là, tại triệt để không chịu nổi nhiệt độ cao trước đó, sắt đủ thật nhiều hỏa diễm giáp sĩ. Chém giết, bất tận. Hỏa diễm binh sĩ bị giết về sau, lại sẽ trở lại như cũ thành xương mù màu máu, và những huyết vụ này nhưng lại sẽ bị còn giữ lại những cái kia sĩ tốt hấp thu. Những cái này sĩ tốt cũng sẽ bởi vậy, và trở nên càng cường đại. Không chỉ có như thế, kèm theo hấp thu xương đo gia tăng, những ngọn lửa này giáp sĩ sức mạnh cùng sáng suốt vậy càng ngày càng cao. Đập, đập, đập. Kèm theo chỉnh tề như một tiếng bước chân, Tần Vân lại là nhìn thấy những ngọn lửa này giáp sĩ lần nữa tiến hóa. Trên thân thể áo giáp càng hoàn chỉnh, cũng không còn lúc trước hư ảo, thậm chí có ra đời thực thể cảm giác. Không chỉ có như thế, Tần Vân lại là cảm giác được, phiến thiên địa này nhiệt độ cao hơn. Nói một cách khác, tại địch nhân trở nên mạnh mẽ đồng thời, Tần Vân tiêu diệt địch nhân thời gian còn rút ngắn. Độ khó tăng gấp bội. Liền xem như Tần Vân, cũng không khỏi cảm nhận được một tia áp lực. Bởi vì, Tần Vân cũng không biết, những ngọn lửa này giáp sĩ số lượng cực hạn cùng trên thực lực hạn ở nơi nào. Sau 3 tháng, hỏa diễm giáp sĩ triệt để thật sự có được thể, vũ khí vậy ngưng tụ thành thực chất, sức chiến đấu lại tăng. 6 tháng sau, hỏa diễm giáp sĩ trên người áo giáp kiên cố hết sức, hiểu được bài binh bố trận. Phối hợp với nhau phía dưới, quân tiên phong sắc bén vô song, coi như Tần Vân muốn phá hủy, đều cần bỏ phí một phen công phu. 1 năm sau, hỏa diễm giáp sĩ, hoặc là sử dụng diễm giáp tướng sĩ để hình dung thích hợp hơn. Những cái này diễm giáp tướng sĩ không chỉ có cường đại, hơn nữa còn ra đời vân khí. Vân khí nối thành một mảnh về sau, coi như Tần Vân nghĩ muốn chém giết đầy đủ số lượng, độ khó vậy tương đối cao. Nhưng là, ở nơi này dài đến 1 năm chém giết bên trong, Tần Vân nhưng cũng thông qua những cái này giáp sĩ, hiểu được vân khí đản sinh quá trình, cùng vừa những cái này vân khí hoàn mỹ nạp làm nhất thể phương pháp. Đối với quân đội mà nói, đây quả thực là báu vật bí thuật. Đương nhiên, so với quen thuộc vân khí, Tần Vân càng nhiều vẫn còn sở trường tại phá quân trận vân khí. Lại dài đến hơn 1 năm chém giết bên trong, Tần Vân tiên khu cũng biến thành cường đại một chút. Nhất là huy hệ tờ di cơ hở, càng là nhận được rèn luyện, huyết khí quần quận như tiếng sấm, sức mạnh nâng cao một bước. Đến đây, Tần Vân xem như triệt để minh bạch huyết phong lâm cái thí luyện này là chuyện gì xảy ra. Tại chém giết trung thành trưởng, không thành công thì thành nhân. 1 năm thời gian, liền xem như Tần Vân đều cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bất quá, Tần Vân hai mắt vậy càng kiên nghị, sắc bén. Chém giết thí luyện tiếp tục. Nói chuyện biểu hiện hai phía. Cùng huyết phong lâm độ chấn động chưa từng có thí luyện so sánh, 1 năm này hàm dương lại là bình tĩnh đáng sợ. Ngược lại không phải là không có đại sự phát sinh mới bình tĩnh, mà là bởi vì sự tình quá lớn, ngược lại trở nên chưa từng có bình tĩnh. Ôn bộ hạ thần bị thủy hoàng đế Dương Châu đỉnh tận diệt, thiên đình nhưng cũng không có động tĩnh quá lớn. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, đây chỉ là trước cơn báo tố yên tĩnh. Hiện tại càng bình tĩnh, phía sau phản phệ khả năng sẽ tới mãnh liệt hơn. Cái này cũng dẫn đến số lớn người trong tu hành trốn xa thâm sơn. Người trong cuộc, thực sự tránh cũng không thể tránh, vậy từng cái như dẫm trên băng mỏng. Không chỉ có như thế. Bị hoàng mệnh đi tam tiên đảo cầu bất lao thuốc Từ Phúc trở về Hàm Dương, lãng phí tư tài vô số, nhưng là không thu hoạch được gì. Từ Phúc mang về tin tức là, tại Đông Hải nhận hải thần cản trở. Hình thể to lớn, hư hư thực thực trong truyền thuyết côn. Thủy Hoàng đế giận dữ. Có thể chỉ có thể lấy lệnh từ Phúc tiếp tục tìm kiếm bất lao thuốc. Không chỉ có như thế, một cái khác bị Thủy Hoàng đế sai phái ra đi cầu lấy tiên dược phương sĩ Lô Sinh cũng quay về rồi. Cùng từ Phúc một dạng, Lô Sinh cũng không có cầu vào tay tiên dược. Bất quá, Lô Sinh lại cho Thủy Hoàng đế trình lên một quyển lục sách báo. Phía trên có ghi một cái lời tiên tri, vong tần người, loạn vậy. Thủy Hoàng đế thế là điều động tướng quân Ngông Điểm phát binh 30 vạn người Bắc kích dân tộc Hung Nô, sơ lược lấy Hà Nam, chúc vạn lý trường thành, từ đó người Hồ không dám xuôi Nam và nuôi thả ngựa. Và đáng sợ hơn là, Lô Sinh ngầm nghĩa mai Thủy Hoàng đế, còn bị Thủy Hoàng đế biết được. Liên tiếp thẩm vấn phía dưới, 463 cái phương sĩ bị chôn giết, trong đó thậm chí còn không thiếu tương đối có lời phương sĩ. Cử động lần này một màn, cũng là để toàn bộ Hàm Dương một mảnh tĩnh lặng. Đừng nói là người bình thường, ngay cả tiên thần vậy từng cái câm như hến. Có lời phương sĩ, thọ mấy trăm năm đều cũng không là vấn đề. Trong đó rất nhiều con phải tiếp tục tu trì xuống dưới, nói không chừng tương lai đều có tư cách đứng hàng tiên ban. Nhưng chính là như vậy một nhóm dự bị tiên nhân, cũng là bị Thủy Hoàng đế toàn bộ chôn giết. Cái này ở trước kia quả thực không dám tưởng tượng, không biết bao nhiêu tiên thần đô cảm giác Thủy Hoàng đế điên. Rất nhiều tiên thần trong mắt, đây cũng là doanh chính cái này độc tài trước khi chết sau cùng điên cuồng. Nhưng càng là như vậy, Hàm Dương càng là bình tĩnh. Bởi vì, không người nào nguyện ý cùng người xả tờ chê tờ phân cao thấp. Không đáng giá. So với Hàm Dương bình tĩnh, Đông Hải sẽ kê lưỡng quận, lại là buộc phát đại ôn dịch, chết người vô số kể. Thời khắc mấu chốt, vẫn còn tự xưng tiểu tiên điên chữa bệnh Thôi Văn Tử xuất thủ, một tề cắt căn căn cứu người vô số. Thôi Văn Tử nhiều lần làm sáng tỏ, hắn cái này tề chén thuốc học được từ kiếm tiên, nhưng Thôi Văn Tử không sợ ôn dịch trị bệnh cứu người phẩm đức, vẫn là bị vô số người ca tụng. Thôi Văn Tử nhất thời danh tiếng vô lượng, bị vô số người coi là y hề tiên. So với Thôi Văn Tử nổi tiếng thiên hạ, Hàm Dương thành bên trong đổi tiểu xuyên nhưng cũng có chút danh tiếng. Bởi vì, ngắn ngủi một năm, trước đây vẫn còn một người sĩ tốt đổi tiểu xuyên, lại là vọt thiên giống như lên cấp là bách tướng. Và dưới quyền sĩ tốt, lại từng cái tâm phục khẩu phục. Bởi vì, vị này mới nhậm chức bách tướng, trước đây tay không phục hổ. Kế đại lực sĩ đổi tiểu xuyên về sau, lại đạt được cái đả hổ đổi tiểu xuyên biệt hiệu. Không chỉ có như thế, đổi bách tướng sau khi nhậm chức, thương lính như con mình, mỗi lần cùng sĩ tốt cùng ăn cùng ngủ, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, duy nhất khiến cái này sĩ tốt sợ hãi chính là, đổi bách tướng luyện binh chi pháp quá tàn khốc. Sử dụng đổi bách tướng lời nói tới nói, kia liền là chỉ cần luyện bất tử, vậy liền vào chỗ chết luyện. Cái này khiến bộ hạ những binh lính kia, từng cái đều cũng kêu khổ thấu trời. Nhưng là, các binh sĩ đối đổi bách tướng còn là tin phục, bởi vì đổi bách tướng đủ cường đại. Cường đại, đây chính là tốt nhất lý do. Đổi bách tướng càng cường đại, thì càng có thể mang theo bọn họ nhiều chém đầu mấy cấp. Đến lúc đó nói không chừng người người đều có thể tăng lên mấy cái tước vị. Mà cái này, chính là bọn họ tham gia quân ngũ duy nhất tố cầu. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, đi theo đổi bách tướng huấn luyện những cái này sĩ tốt, từng cái đều cảm giác khí lực trướng không ít. Lúc đầu, có loại này ảo giác, vẫn còn số ít mấy cái. Khi tất cả mọi người có loại cảm giác này về sau, tất cả binh sĩ đều có hy vọng, huấn luyện cũng càng thêm khắc khổ. Tại đổi bách tướng xung phong đi đầu phía dưới, toàn bộ trăm người doanh từng cái dâng trào hướng lên trên. Đương nhiên, cũng nhận không ít trào phúng. Bởi vì, hiện nay Tần Quốc, đưa mắt nhìn bốn phía, đã tìm không được một cái ra dáng đối thủ. Khổ cực như vậy huấn luyện thì có ích lợi gì? Đổi bách tướng không để ý tới, dưới quyền trăm người cũng không để ý. Trải qua một năm huấn luyện, cái này trăm người cơ hồ bị đổi bách tướng huấn luyện thành máy móc, chỉ đâu đánh đó nhi. Thủy Hoàng đế 33 năm. Đổi bách tướng dưới quyền trăm kỵ để một đỉnh ngũ, hoành động toàn bộ Hàm Dương, Thủy Hoàng đế thậm chí tự mình triệu kiến. Đương nhiên, Thủy Hoàng đế triệu kiến một cái bách tướng, không thể bình thường hơn được. Đối với đầy trời tiên Phật, cùng trong bóng tối cất giấu phương sĩ, thần linh mà nói, mảy may không đáng giá nhắc tới. Không có bất kỳ người nào chú ý. Thủy Hoàng đế 34 năm. Đổi bách tướng hộ giá có công, thanh danh đại trấn, đặc biệt thăng cấp làm ngàn người. Đối với cái này, ám bên trong những cái kia phương sĩ, thần linh lại từng cái lòng sinh không vui. Nắm vững cựu đỉnh Thủy Hoàng đế, tiên thần khó có thể châm vào, phàm nhân động thủ mới là thượng thượng sách. Mắt thấy những cái kia thích khách cũng phải thành công, lại bị đồ bỏ dịch thiên nhân ngăn cản phía dưới. Mấy cao y này triều đình chó săn ngược lại là lợi hại. Nhìn đến cái này đại tần vẫn còn khí số chưa hết ta. Tiên thần tuy không lại, có thể chỉ có thể tiếp tục chờ phải. Vì dịch thiên nhân một câu xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, Thủy Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng. đặc biệt ban tên cho Dịch Thiên Nhân dưới quyền tướng tốt là Hãm Trận Doanh. Đồng nhiên, Dịch Thiên Nhân xuất lĩnh bộ hạ ngàn người tại diễn tập bên trong chiến bại gấp 5 lần quy mô Ngông gia quân. Thần quân sôi trào. Thủy Hoàng đế tự mình hạ chiếu, điều động ngàn người đi tiếu phỉ, để kiểm nghiệm chiến quả. Đại thắng. Thủy Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, lần nữa triệu kiến Dịch Thiên Nhân, đặc biệt thăng quan tiến tước. Chính miệng khen ngợi Dịch Thiên Nhân chính là Đại Tần quốc sĩ, dũng quan tam quân, đặc biệt thăng chức Dịch Thiên Nhân là phiêu kỵ tướng quân, lĩnh 3.000 người, cải Hãm Trận Doanh là xông vào trận địa quân. Cử động lần này dẫn tới triều đình rất nhiều quan viên phản đối. Bởi vì, Dịch Thiên Nhân chỉ là tiếu phỉ có công, là hẳn là phong thưởng, nhưng trực tiếp thăng chức vi tướng quân, vẫn còn quá nhanh. Phản đối vô hiệu. Thủy Hoàng đế miệng ngậm thiên hiến. Thủy Hoàng đế 35 năm, Dịch tướng quân bộ hạ quân sĩ, người người tất cả theo thủ cấp thêm tước. Nhất thời. Sĩ khí sôi trào. Thủy Hoàng đế 36 năm, bầu trời xuất hiện huỳnh hoặc thủ tâm tinh tướng, hỏa tinh chính là yêu tinh. Báo trước người Thủy Hoàng đế sắp sụp, thiên hạ cũng là đại loạn. Hàm Dương vì thế mà chấn động. Càng thêm trùng hợp là, Tần quốc Đông quận trên trời rơi xuống một viên sao băng phía trên còn có khắc họa Thủy Hoàng đế chết và phân chữ. Tin tức truyền đến Hàm Dương, Thủy Hoàng đế giận dữ, đem thiên thạch thôn dân phụ cận toàn bộ tru sát. Và đầy trời thần linh, lại từng cái một người làm quan cả họ được nhờ. Tinh đấu, chính là thiên đình quyền hành. Thiên khung xuất hiện hình hoặc thủ tâm tinh tướng cũng tốt, trên trời rơi xuống thiên thạch cũng được. Đều cũng tỏ rõ lấy Thủy Hoàng đế tuổi thọ sắp hết. Thiên đình phản kích lại. Thủy Hoàng đế thu hoạch được cựu đỉnh tán thành, chẳng qua hơn 10 năm, nhưng cái này hơn 10 năm lại làm cho chúng tiên thần một ngày bằng một năm. Quá kiềm chế. Nhưng là, liền đang chúng thần tiên một người làm quan cả họ được nhờ thời điểm, nhiều năm chưa từng đi tuần Thủy Hoàng đế, lại là cao điệu tuyên bố, tiến hành lần thứ 5 đông tuần. Thủy Hoàng đế từ Hàm Dương xuất phát, con đường Vũ Quan Nam Quận, Đăng Dương, Tiền Đường, Lang Gia. Tại Linh Chi chúng bắn giết con cá, lần nữa lệnh cưỡng chế từ Phúc ra biển cầu bất lao thuốc. Chúng tiên thần nghe được cái này tin tức, từng cái đều cảm giác Thủy Hoàng đế điên. Sau cùng điên cuồng. Cũng là già nên hồ đồ rồi, từ Phúc lại làm sao có thể chân tâm cho Thủy Hoàng đế cái này bạo quân cầu tiên thuốc. Chúng tiên thần càng phát giác không thể trêu chọc lúc này Thủy Hoàng đế. Chờ hắn tuổi thọ hao hết, mới là cuối cùng phản công cấp lại thời điểm. Nhưng là, một tin tức đột nhiên đánh tới, lại là để cho tất cả tiên thần. Tất cả đều cũng ngồi không yên. Theo tin đồn gọi, Thôi Văn Tử tại Đông Quận hợp với Sa Ưu Viên bất lao thuốc. Lần đầu nghe được cái này tin tức, tất cả tiên thần tất cả đều cũng không tin. Bất lao thuốc lại là dễ dàng như vậy phối trí mà ra. Rất nhanh. Liên quan tới Đông Quận sao băng một chút tin tức trước sau truyền vào chúng tiên thần trong hai. Thủy Hoàng đế sở dĩ muốn giết chết sao băng chung quanh tất cả thôn dân, mục đích đúng là che giấu thiên tinh chân tướng. Và thiên tinh. Chính là luyện chế bất lao thuốc nguyên lý hệ u chu y hệ u. Còn có chuyện như thế. Tinh đấu đây chính là thiên đỉnh quyền hành, ai dám thiên về cải. Bất quá, vừa nghĩ tới nhân tộc còn có cựu đỉnh bậc này chuẩn bị ở sau, còn có một số cái khác nội tình cũng là không kỳ quái. Năm đó chuyên húc thế nhưng là có thể tuyệt địa thiên thông, để cho thiên giới không cách nào trực tiếp nhúng tay nhân gian nhân đạo phát triển. Tam hoàng ngũ đế còn có cái gì khác chuẩn bị ở sau, có lẽ thật đúng là không phải là không được. Tha tin là có không thể tin là không. Khi mọi người biết được, Thủy Hoàng đế sớm tại mấy tháng trước, cũng đã đem Đại Tần tinh nhuệ nhất xông vào trận địa quân điều đi Đông Quận về sau, tiên thần một mảnh xôn xao. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho Thủy Hoàng đế cầm tới bất lao thuốc, đây là tất cả tiên thần chung ý chí. Ngày hôm đó, thiên khung hạ xuống từng đạo tiên quang, vô số phàm dân bách tính một đêm đổi hồn. Và Thủy Hoàng đế đặt chân cồn các cung, thiên khung lại là xuất hiện mảng lớn tử quang. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Chương 119, Si Vu Ma Quân. Kèm theo một đạo gai mắt điện quang sau đó, chỉ nghe được một tiếng ầm vang nô ma nhở, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Hắc vân áp thành, sấm sét vang dội, thiên địa đều cũng như muốn lật đổ. Xông vào trận địa quân. Cảm nhận được phía trước bay lên tiên quang, Tần Vân hít sâu một hơi, 5 năm 7 4 5 năm nhu đổ, cuối cùng đã tới cuối cùng thu lưới thời điểm. Trận chiến này, như thế nào đều cũng phải nghĩ biện pháp bảo trụ Cửu Châu đỉnh. Nhìn xem xông vào trận địa quân cái này từng gương mặt quen thuộc một, Tần Vân trong lòng đống nhiên có chút rung động. Một trận chiến này đối kháng không phải nhân gian quân đội, mà là thần hồn phụ thể thiên binh thiên tướng. Coi như xông vào trận địa quân chiến lực chưa từng có thể còn sống sót, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Đều nói từ không nắm giữ binh, nhưng chân chính phải dẫn hắn một tay mang mà ra binh đi chê tờ, Tần Vân vẫn như cũ khó có thể làm đến vững tâm như sắt. Tần Vân hô lớn, ra có lao mẫu người già khỏi hàng. Một câu rơi. Xông vào trận địa quân chúng tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau,
tất cả nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có thể khiến cho Dung Quan Tam Quan Phiêu Kỵ tướng quân hô lên loại lời này, chỉ có thể nói tiếp xuống một trận chiến này, trình độ thảm thiết đã vượt quá đại gia tưởng tượng. Nhưng là, toàn quân tĩnh lặng, không một người ra khỏi hàng. Thấy vậy, Thần Vân cổ họng đều khó tránh khỏi có chút đau buồn. Mỗi người đều là hào binh, không có một cái nào là sợ chứng. La Tiểu Hổ, Lâm Tam Mặt Dỗ, Triệu Hắc Tử, Trịnh Nhị Cầu, Cốc Mãn Độn, Cảnh Đại Đầu, Đồng Đại Truy. Tần Vân một hơi niệm gần 100 cái danh tự, toàn bộ xông vào trận địa quân một mảnh tĩnh lặng, chỉ riêng dư Tần Vân điểm danh thanh âm. Bị điểm đến tướng sĩ cũng tốt, không có một chút cũng được, vậy từng cái trong lòng nghẹn nào. Thiên hạ lại có người tướng quân nào, có thể một hơi hô lên gần 100 cái phổ thông sĩ tốt danh tự. Đi theo dạng này tướng quân, có chết cái kia cũng đáng. Tần Vân con mắt cảm thấy chắc đạo, còn muốn ta nguyên một đám điểm danh sao. Tướng quân, để cho ta cùng một chỗ à, những năm này đi theo tướng quân, thêm tước tam cấp, tiền tài vậy không thiếu, ta nuôi dưỡng lao đủ. Ta cũng là. Đi theo tướng quân, ta yên tâm, lần này nhất định phải nhiều chém đầu mấy cấp, tương lai cho nhà ta tiểu tử gom tiền cưới vợ. Tần Vân, ta đều không nghe, tất cả cút mà ra. Đúng. Chúng quân sĩ tung đủ kiểu không muốn, nhưng vẫn là nghe lệnh tiến về phía trước một bước. Tần Vân, trong nhà có vợ và không được dòng dõi người, ra khỏi hàng. Đạp đạp đạp. Kèm theo chỉnh tề như một tiếng bước chân, chúng không có dòng dõi tướng sĩ toàn bộ ra khỏi hàng. Tần Vân, trong nhà con một người, ra khỏi hàng. Một trận chỉnh tề như một tiếng bước chân về sau, lại là đại lượng tướng sĩ ra khỏi hàng. Phụ tử đều tại trong quân, tử ra khỏi hàng, huynh đệ cùng tồn tại trong quân người, đệ ra khỏi hàng. Đạp đạp đạp. Lại là một trận chỉnh tề như một tiếng bước chân. Cùng lúc đó, thiên cung, đám mây, Thái Bạch Kim Tinh nhìn qua phía dưới truyền đạt quân lệnh dịch tướng quân, nhất thời vậy sắc mặt ngưng trọng. Ha ho một cao y phiêu kỵ tướng quân, ha ho một cao y xông vào trận địa quân, một trận chiến này khả năng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Phụng chỉ xuất trinh Bắc Cực Chiến Thần, cũng không khỏi tán thưởng, ha ho một cao y hổ làng chi sư. Bắc Cực Chiến Thần, Câu Trần Đại Đế bộ hạ 8 đại nguyên soái 5 đại chiến thần bên trong một vị. Câu Trần Đại Đế vi thân thuộc đạo môn tứ ngự, tôn kính lao quân, phụ tá Ngọc Hoàng Đại Đế thống ngự chúng tinh, trưởng nhân gian binh cách sự tình. Người ở đây ở giữa chi biến, đương nhiên vậy bởi Câu Trần Đại Đế chủ trì. Cùng hàng yêu trừ ma khác biệt, hàng yêu trừ ma thiên kinh địa nghĩa, danh chính ngôn thuận. Nhưng là, thần tiên lại không thể tùy ý xuất thủ tàn sát phàm nhân. Thần tiên tại phàm nhân trong lòng danh tiếng cực kỳ trọng yếu, một khi tiếng xấu vang rền, hạn bạt chính là kết quả. Liền xem như thiên đình, cũng phải sư xuất hữu danh. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thượng cổ hiệp nghị cùng cựu đỉnh kết giới tồn tại. Chuyên húc tuyệt địa thiên thông, chung kết tiên thần đối nhân gian trực tiếp thống trị. Và cựu đỉnh kết giới, để cho thần tiên tu vi bị áp chế đến cực thấp giờ. Một khi bị nhận ra, sau đó còn bị sát, thiên đình uy vọng đều có thể bị trọng thương. Cho nên, thần tiên thần hồn hạ phàm, phụ thể phàm nhân, đây là tốt nhất điều hòa biện pháp. Đương nhiên, cái này điều hòa biện pháp phong hiểm vậy cực lớn. Bị cựu đỉnh kết giới áp chế, một thân tu vi còn thừa không có mấy, lại thần hồn phụ thể. Thiên binh thiên tướng chiến lực, cũng bị suy yếu đến một loại tương đối đáng sợ cấp độ. Bị giết, vậy liền thực bị giết. Coi như linh hồn chuyển thế, nhưng cũng khó tránh khỏi muốn tới địa phủ đi một lần. Nhưng là, liền xem như lại bị áp chế lợi hại, thiên binh thiên tướng vẫn là thiên binh thiên tướng. Quan trọng nhất là, Thủy Hoàng đế bất kể như thế nào đều phải chết. Xông vào trận địa quân là thiết quân, phiêu kỵ tướng quân cũng là dũng tướng, đáng tiếc đều muốn tổn thất ở chỗ này. Bắc Cực Chiến Thần đối với Nam Cực Chiến Thần cực kỳ tín nhiệm, dù sao, đối thủ chỉ là một đám phạm nhân mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh không có tiếp tra, ánh mắt chỉ là hướng về phía dưới quân trận. Cùng lúc đó, Thần Vân cũng làm ra sau cùng huấn thị. Phàm ra khỏi hàng người, nghe ta mệnh lệnh, mau trở về quân doanh. Tướng quân, chúng bước ra khỏi hàng sĩ tốt không cam lòng, nhưng nhìn thấy dịch tướng quân nguội lạnh khuôn mặt, vẫn còn đành phải tuân mệnh tối lui. Hí 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 bốn. Hi. Chiến mã gào thét, tiếng vó ngựa chấn thiên động địa, không bao lâu, bị Tần Vân lệnh cưỡng chế trở về trại lính binh sĩ, toàn bộ thối lui. Và còn dư lại sĩ tốt, lại nguyên một đám khuôn mặt khắc nghiệt, bảo vệ tại Tần Vân sau lưng. Cùng lúc đó, thiên binh thiên tướng thần hồn phụ thể đông đảo sĩ tốt, vậy toàn bộ xuất hiện ở sông vào trận địa quân đội xếp trước diện. Tần Vân giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, nhắm thẳng vào quân địch. Các tướng sĩ, là nhân tộc tận trung thời điểm đến. Sĩ tốt không có kỳ quái dịch tướng quân vì sao nói là nhân tộc, mà không phải Đại Tần, càng không phải là Thủy Hoàng đế. Nhưng là, đối với những cái này tướng sĩ mà nói, dịch tướng quân chính là bọn họ thiên. Sắt. Tất cả tướng sĩ, cùng nhau gào thét. Từng tia màu đỏ huyết vụ, từ những cái này tướng sĩ trên người lan tràn ra, cuối cùng câu nối thành một mảnh. Mà cái này, thình lình chính là Tần Vân từ Huyết Phong Lâm học được chiến trận chi pháp. Cảm nhận được cực hạn túc sát chi ý, chúng hạ phàm thiên binh thiên tướng, vậy từng cái sắc mặt ngưng trọng. Nam cực chiến thần dơ cao động thủ bên trong chiến mâu, gào to đạo, phạt vô đạo, chu bạo thần, theo ta sát. Hí 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 bốn. Hí. Kèm theo vô số thiên mã gào thét tiếng vang, thiên binh thiên tướng lập tức hóa thành một đạo dòng lũ, liền hướng xông vào trận địa quân bên này liều chết xung phong. Và Tần Vân đầu này, lại là trực tiếp hóa thành một đạo dòng lũ đen ngòm. Đang hướng phong ra tốc về sau, hai quân cấp tốc hướng va vào nhau. Phốc phốc. Kèm theo một tiếng kim loại vào thịt tiếng vang, một chuôi chiến mâu nổi bật, trong nháy mắt xuyên qua huyết nục, sau đó chính là đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Vừa mới che mở dê tờ tới thiên binh thiên tướng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đâm một lạnh thấu tim. Mà cái này, vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Xông vào trận địa quân dòng lũ đen ngòm, động tác lạ thường nhất trí, rõ ràng là một chi quân đội, nhưng động tác chỉnh tề như một, lại giống là một người. Và để cho Nam cực chiến thần kinh hãi là, đối mặt thiên binh thiên tướng công kích, xông vào trận địa quân dòng lũ màu đen, vậy mà không có bị phá tan. Phải biết, các thiên binh thiên tướng tọa kỵ, cũng không phải là phàm mã, linh hồn đều là thiên mã. Và nhưng vào lúc này, Nam cực chiến thần lại là nhìn thấy một cán phương thiên hỏa kích, vào đầu liền hướng hắn nện xuống. Nam cực chiến thần bản năng thì nâng qua phản kích, nhưng một giây sau lại là cảm giác được một cỗ chưa từng có cự lực liền hướng hắn đập tới. Chỉ là trong nháy mắt, Nam cực chiến thần cũng cảm giác giống như là có một tòa thái sơn hướng hắn che mà xuống. Bang đương. Không để ý phía dưới, Nam cực chiến thần không thể nào mở trả tờ chiến mâu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nam cực chiến thần ngộng, đây là nhân loại nên có lực đạo. Nam cực chiến thần cảm giác muốn hỏng việc, thần mà minh chi, bản năng liền muốn né tránh. Một giây sau, lại là nhìn thấy trước mắt một đạo bạch quang xẹt qua, Nam cực chiến thần cũng cảm giác hắn ánh mắt biến cao hơn không ít. Sau đó, Nam cực chiến thần liền thấy hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn thiên mã phía trên, nhưng lại không có đầu lâu thi hải. Ta một cái ở trước mặt liền bị chạm. Bỏ mình, Nam cực chiến thần vẫn khó mà tin được. Đồng dạng, còn khó mà tin được, còn có cái nào thần hồn hạ phàm thiên binh thiên tướng. Chỉ là một cái ở trước mặt, đại lượng thần hồn hạ phàm thiên binh thiên tướng liền bị chém giết. Và cùng so với, giết chết đại lượng thiên binh thiên tướng về sau, đại lượng huyết vụ lại là trực tiếp hướng xông vào trận địa quân trên thân thể tràn ngập ra. Mỗi cái xông vào trận địa quân, tất cả đều cảm giác thể xác tinh thần ấm áp một mảnh, khí lực tăng gấp bội. Ngũ đệ. Nhìn thấy Nam cực chiến thần vừa đối mặt liền bị chạm, Bắc cực chiến thần khoe mắt, hận muốn điên. Bắc cực chiến thần lập tức liền chuẩn bị hạ phàm, nhưng lại bị Thái Bạch Kim Tinh cho ngăn lại. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt trắng bệnh, hồi tưởng lại một cái không muốn hồi tưởng bắt đầu người. Si Vưu Ma Quân, Si Vưu Ma Quân. Thủy Hoàng đế còn chiếm được binh chu Si Vưu truyền thừa. Hai hỏa rồi. Hai hỏa rồi. Hận muốn điên Bắc cực chiến thần ngơ ngẩn, bị hất xuống đầu một bầu nước lạnh, đầu lập tức thanh tỉnh. Thái Bạch Kim Tinh lập tức giá vân trở về. Khi biết được Si Vưu Ma Quân lại xuất hiện nhân gian, vừa đối mặt thì chạm câu Trần Đại Đế dưới quyền Nam cực chiến thần về sau, thiên đỉnh vậy chưa từng có chấn động. Kế đại vũ chuẩn bị ở sau, Thủy Hoàng đế vậy mà lại xuất hiện binh chu chuẩn bị ở sau. Nhân gian thế cục làm sao sẽ biến thành tình trạng này? Cùng lúc đó, Nam toàn bộ một lần này chiến sự toàn cục câu Trần Đại Đế, vậy được nghe đến tin tức này. Tám đại nguyên soái, còn dư lại thiên địa nhân ba trận chiến thần, càng là hận nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao xin chiến. Câu Trần Đại Đế cũng không nghĩ đến, trận này thiên nhân đại chiến vậy mà lại để như vậy hoang đường phương thức kéo ra màn che. Câu Trần Đại Đế mở hai mắt ra, trong con ngươi sát ý không có chút nào che giấu. Xông vào trận địa quân chính là Si Vưu Ma Quân, chiến lực như thế nào đánh giá cao đều cũng không quá đáng, các ngươi an tâm chớ vội, chờ đợi thiên đình chỉ dụ. Đúng. Tám đại nguyên soái cùng ba vị chiến thần mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Chương 120, tiên thần đều không can đảm vậy. Đám mây. Bệ hạ, Ngọc Hoàng bệ hạ giáng chỉ, lấy lệnh bệ hạ toàn quyền xử trí. Nhìn thấy Ngọc Hoàng đại đế thủ dụ, câu Trần đại đế mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Một lần này, hắn bộ hạ có thể phải tổn thất nặng nề. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm cờ tử. Hắn mặc dù là cao quý tứ ngự, tại đạo môn cùng thiên đình quyền cao chức trọng, nhưng cuối cùng không phải nắm tử người. Câu Trần đại đế, đại nguyên soái. Đại nguyên soái, thần tại. Câu Trần đại đế, Thủy Hoàng đế còn bao lâu tuổi thọ? Đại nguyên soái điều tra một phen về sau, đạo, còn có 17 ngày lại 4 canh giờ. Câu Trần đại đế trầm ngâm. 17 ngày, đầy đủ dịch tướng quân đem bất lao thuốc đưa tới. Bất kể như thế nào đều phải ngăn cản. So với cùng có được Cửu Châu đỉnh Thủy Hoàng đế trực tiếp động thủ, câu Trần đại đế càng muốn ngăn chặn bất tử dược tây.
Không sai. Liền xem như Dịch tướng quân dưới quyền xông vào trận địa quân bị cho rằng là Si Vưu Ma quân, Câu Trần đại đế vẫn như cũ càng muốn cùng Si Vưu Ma quân đối kháng, và không nguyện ý đối chiến có được Cửu đỉnh thủy hoàng đế. Đương nhiên, không phải Si Vưu Ma quân không đủ mạnh, mà là cũng không phải là mỗi cái tướng lĩnh đều là Si Vưu. Bởi vậy cũng có thể chi Cửu đỉnh bá đạo.